Chương 656, Trần Lệ Hoa thỉnh cầu. Chương 656, Trần Lệ Hoa thỉnh cầu. Hạ Vân Thiên nhà lúc này cũng tại ăn cơm chiều, hôm nay nhận được lâm sản cũng bị sửa sang lại, chỉ còn chờ đi trong xưởng giao cho trong xưởng là được. Thu lại lâm sản đều được bỏ vào phòng bên cạnh, nơi này hiện tại lập gia đình bên trong nhà kho, chuyên môn dùng để chứa đựng đồ vật. Hắn lại lấy ra một chút tiền, có lẽ có chỉnh giao cho đồng ca, chuẩn bị ngày mai tiếp tục thu sơn hàng sự tình. Đối với thanh niên trí thức điểm phát sinh sự tình, hắn là tuyệt không quan tâm, hắn cùng những người kia vốn chính là hai người qua đường, không cần thiết hướng cùng một chỗ bóp. Mà thanh niên trí thức điểm nam thanh niên trí thức cũng không có để ý Tạ Đông Thành chết sống. Thanh niên trí thức lại cùng nhau ăn cơm, cũng là không có biện pháp, không phải mỗi người đều có thể mua được nồi sắt. Cái này Tạ Đông Thành luôn cho là mình hơn người một bậc, cùng già thanh niên trí thức quan hệ trong đó cũng không tốt. Đến mua cơm thời điểm, thanh niên trí thức nhóm ai cũng không có lưu thủ, đều đem tự mình xối ăn ít thua thiệt. Tạ Đông Thành không có tới ăn cơm, hắn kia phần cũng không có để lại. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Tiên mang theo đồng ca tiếp tục thu sân hàng, Trần Lệ Hoa cũng tới trấn Trạng Tử. Có hắn tại, xác thực có thể giảm ít một chút phiền toái không cần thiết. Mặc dù Hạ Vân Tiên không để hắn vào trong mắt, nhưng là đại đội trưởng tại rất nhiều thôn dân trong mắt, đã là có thể nhìn thấy lớn nhất quan. Nhìn thấy Hạ Vân Tiên lần nữa thu sân hàng, thôn dân đều thở dài một hơi. Bọn hắn cũng sợ Hạ Vân Tiên không thu, vậy bọn hắn chỉ có thể đem đồ vật đưa đến công xã, nhiều như vậy ít sẽ bị ép giá. Không chỉ thôn dân tới bán lâm sản, chính là thanh niên trí thức cũng đem nhặt được lâm sản bán đi. Nhìn thấy già thanh niên trí thức bán lấy tiền, hiểu biết mới thanh trong lòng cảm giác khó chịu. Những này già thanh niên trí thức trước đó bận rộn như vậy, còn để bọn hắn đi nhặt củi lửa, bọn hắn coi là nhặt được đồ vật là mùa đông thời điểm mọi người cùng nhau ăn, kết quả bây giờ mới biết bị bày một đạo. Nhưng là hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, nhiều nhất ở trong lòng sinh tức giận mà thôi. Hiểu biết mới thanh trong lòng cũng có một cây cái cần, bọn hắn biết những này già thanh niên trí thức không thể thâm giao, về sau cũng sẽ lưu một cái tâm nhãn. Ngay tại thu sơn hàng bận rộn thời điểm, một thanh âm hô, đại đội trưởng, Tạ Đông Thành đã bệnh, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Trần Lệ Hoa buồn bực, hôm qua còn nhảy nhót tưng bừng, hôm nay bệnh có thể nặng bao nhiêu? Không phải là tiểu tử này cái này giả bệnh đi, nhưng là bây giờ là mùa đông, cũng không cần bắt đầu làm việc. Nghĩ là nghĩ như vậy, lại đối một cái dân binh nói, đi gọi Lao Hoàng đi qua nhìn một chút. Lao Hoàng là làng bên trong thầy lang, còn kiêm nhiệm bác sĩ thú y công việc, cũng liền có thể nhìn một cái, đau đầu nhức óc cùng đơn giản cầm tới ngoại thương. Những này trị liệu đơn giản công việc, thậm chí rất nhiều thôn dân nhiều ít đều biết một chút. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thời đại này chữa bệnh là hậu, dân chúng tại trong sinh hoạt cũng lục lọi ra không ít đồ vật. Dân binh đi tìm Lao Hoàng quá khứ, ước chừng một giờ sau, liền nhìn một cái lao đầu đi tới. Trần Lệ Hoa hỏi, Lão Hoàng, người thế nào? Phát sốt ta cho hắn rót thuốc, nếu là đến trước khi trời tối không hạ sốt, phải bắt gấp đưa đến bệnh viện, thời gian quá lâu, sẽ đem đầu óc cháy hỏng. Được, ta đã biết, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Lão Hoàng liền né qua một bên, nhìn Hạ Vân Thiên thu sân hàng. Làng cứ như vậy lớn, khó được gặp được có náo nhiệt nhìn. Thời gian chậm rãi trôi qua, thôn dân mang tới lâm sản bị từng cái phân lấy cân nặng, báo ra giá cả. Ngươi nếu là cảm thấy phù hợp liền bán, không thích hợp ngươi hãy cầm về đi. Đối với bán lâm sản thôn dân, hắn là đối xử như nhau. Liền ngay cả ba phen mới bận tìm phiền toái người Lý gia cũng không ngoại lệ. Cái này khiến có người Lý gia sắc mặt đều đỏ, bọn hắn kỳ thật cũng không muốn tìm phiền toái, nhưng là Lý gia những lao già kia không biết làm sao, liền cùng con rùa ăn đòn cân sắt tâm đồng dạng. Theo sát trời có chút tối nhạt, Hạ Vân Thiên hô, hôm nay cứ như vậy đi, trời sắp nhìn không thấy hôm nay đều trở về, ngày mai chúng ta tiếp lấy thu đi. Lúc đầu, hai ngày thời gian hẳn là có thể đem làng bên trong lâm sản dẹp xong, kết quả hôm qua chậm trễ một cái buổi chiều, cái này mới đưa đến còn có một số tịch thu. Thôn dân dù cho trong lòng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý hiện tại bởi vì dinh dưỡng không cân đối nguyên nhân, rất nhiều người đều có bệnh quáng gà trứng. Đa số người trời không hắc liền ăn cơm chờ đến sau khi trời tối liền lên giường đi ngủ. Hai vợ chồng còn có thể một bên giải trí một bên tạo tiểu nhân, độc thân cũng chỉ có thể mình chịu đựng. Thôn dân tản ra, Hạ Vân Thiên còn có Tô Minh cùng một chỗ đem thu lại đồ vật lắp đặt xe la, đội vàng đi về nhà. Hôm nay Tô Minh vợ chồng đều đến giúp đỡ, ban đêm tự nhiên là lưu tại Hạ Vân Thiên nhà ăn cơm, liền ngay cả từ trường học tan học Tô Nhiên cũng bị kêu đến cùng nhau ăn cơm. Ngay tại mấy người nâng ly cạn chén thời điểm, nhà hắn đại môn bị người gõ vang, Trần Lệ Hoa thanh âm tại ngoài cửa lớn vang lên, "Vân Thiên ở nhà không, ta tìm ngươi có chút việc." Hạ Vân Thiên cười nói, "Gia hỏa này, thật biết chọn thời gian, chúng ta lúc này mới vừa bắt đầu ăn. Nàng dâu, ngươi đi tìm một bộ bát đua đến đều tới cũng không thể đuổi đi." Nói xong, hắn liền đứng dậy đi mở cửa. Lớn cửa vừa mở ra, Trần Lệ Hoa nói ra, "Vân Thiên, ngươi nhanh lên đóng xe, đi với ta một chuyến." "Đi cái nào a, ta cái này chính ăn cơm đâu, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Trần Lệ Hoa nhất thời nghẹn lời, khổ sở nói, Vân Thiên, cái này Tạ Đông Thành phát sốt, ngươi cùng ta cùng một chỗ đem hắn đưa đến công xã bệnh viện. Hạ Vân Thiên giả bộ như không biết nói, ai vậy, chúng ta làng còn có họ Tạ sao? Chính là hôm qua chúng ta lên núi tìm cái kia thanh niên trí thức. Ngươi nói là cái kia, hôm qua nói bị nhà ta chó cắn người, hắn có chết hay không cùng ta có quan hệ gì? Ngươi Trần Lệ Hoa nghĩ phải làm cho tốt sự tình ta không ngăn, nhưng ngươi không nên đem ta kéo lên. Vân Thiên, ngươi đại nhân có đại lượng, liền giúp ta lần này mau lên. Không phải không giúp ngươi, nếu là sự tình khác ta cũng không phải là không thể hỗ trợ, nhưng này cái Tạ Đông Thành coi như xong đi. Hắn hôm qua liền nhìn ra, gia hỏa này chính là một con rắn độc, thình lình liền có thể cho ngươi đến lập tức. Vốn còn muốn chờ dẹp xong lâm sản cùng hắn hảo hảo chơi đùa, không nghĩ tới hắn tiên sinh bệnh. Trần Lệ Hoa cũng không muốn tới tìm hắn, nhưng cũng biết chỉ có hắn đáng tin nhất, ra còn có xe la. Nếu là hắn để làng bên trong xe đưa qua, còn muốn phái hai cái dân binh bảo hộ, nếu không trên đường này nói không chừng sẽ có nguy hiểm gì. Một khi để cho người ta bảo hộ, tối thiểu nhất cũng phải cấp mấy cái công điểm cái gì. Để Hạ Vân Thiên xuất mã, một là trong nhà hắn có xe la, không cần đang đóng xe, hai là chính hắn liền có thể đảm nhiệm công việc bảo vệ, một điểm cuối cùng chính là không cần thanh toán công điểm. Hạ Vân Thiên thế nhưng là giàu chảy mỡ, cũng sẽ không để ý mấy cái kia công điểm. Hạ Vân Thiên phảng phất xem thấu ý nghĩ của hắn, mở miệng nói, để cho ta đi cũng được, ngươi đem nhà ta công điểm tăng thêm một bậc cái. Nghe nói như thế, thiếu chút nữa đem Trần Lệ Hoa tức chết, ngươi còn không bằng trực tiếp tự tuyệt tới thông khoái. Hắn cổ khuôn mặt nói ra, Vân Thiên, ngươi liền đừng nói giỡn, nhà ai có thể kiếm một vạn công điểm, ngươi còn không bằng. Ngươi muốn bất hòa ta nói đùa, ta làm sao lại nói đùa với ngươi, ngươi vẫn là đem người đưa đi bệnh viện đi. Ta nhìn lên trên trời tầng mây rất dày, nói không chừng muốn tuyết rơi, đừng chậm trễ. Nói xong, liền đem nhà mình đại môn một thanh đóng lại. Ngoài cửa Trần Lệ Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, thầm mắng Tạ Đông Thành không có có ánh mắt, gây ai không tốt. Chương 657, tuyết rơi, sát thương chương 657, tuyết rơi, sát thương Hạ Vân Tiên trở lại trong phòng, đồng ca hỏi, Trần đại đội trưởng đâu, không có cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến. Không có, chúng ta tiếp tục ăn, ta nhìn trời bên ngoài có thể muốn tuyết rơi, nếu là thật hạ hạ đến, ngày mai chúng ta ngay tại nhà đợi là được. Tô Minh hỏi, đại đội trưởng tìm ngươi sự tình gì, làm sao người không có vào liền đi. Hạ Vân Tiên liền đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần, thanh này một bàn người lôi không nhẹ. Hai người này vừa náo xong mâu thuẫn, Trần Lệ Hoa liền đến tìm hỗ trợ, cũng không biết đầu óc là nghĩ như thế nào. Người một nhà tiếp xuống bắt đầu an tâm ăn cơm, hiện tại đã tiến vào mèo mùa đông tiết, cũng không có chuyện gì, từ từ ăn uống là được. Đợi đến kết thúc bữa tối, Hạ Vân Thiên đem Tô Minh ba người đưa lúc đi ra, bầu trời quả nhiên phiêu khởi bông tuyết. Có thể là vừa mới bắt đầu hạ nguyên nhân, cái này đông tuyết còn không phải rất lớn. Nhìn xem Tô Minh ba người rời đi, hắn đem lại môn một tốt, lại kiểm tra một chút trong viện, không có có đồ vật gì cần thu lại, lúc này mới quay người trở lại phòng ngủ. Hai tỷ mỗi cái này lúc sau đã đi hoa lô phòng tắm rửa, chỉ cần Hạ Vân Thiên ở nhà, các nàng mỗi đêm đều muốn tắm. Mỗi ngày tắm rửa, cũng không có cái gì tốt tẩy cho nên cái này tắm tẩy rất nhanh. Hạ Vân Thiên bên này tiến vào giải trí thời gian, mà Trần Lệ Hoa một đoàn người liền có một ít khổ cực. Hạ Vân Thiên không đồng ý tặng người đi bệnh viện, Trần Lệ Hoa chỉ có thể tự mình đội vàng một cỗ xe bò, đeo hai cái dân binh mang lên thường, cùng một chỗ hộ tống Tạ Đông Thành tiến về bệnh viện. Từ Khấu Sơn chân đến công xã con đường này, cơ bản đều là đường núi, vận khí không tốt thật sẽ gặp phải dã gia súc. Đại đa số dã gia súc trong đêm hoạt động tấp nập, cho nên Trần Lệ Hoa mới muốn cho Hạ Vân Thiên hỗ trợ. Một mình hắn, tối thiểu có thể bù đắp được 4-5 cái dân binh sức chiến đấu. Lão Nưu tốc độ tương đối chậm, Trần Lệ Hoa ngồi trên xe đánh xe, Tạ Đông Thành như là người chết nằm tại trên xe ba gác, trên thân che kín chăn mền của mình. Hai cái bị gọi tới dân binh, chỉ có thể cong thương theo ở phía sau. Kết quả vừa ra làng không lâu, bầu trời liền phiêu khởi bông tuyết. Trần Lệ Hoa cũng rất bất đắc dĩ, thật đúng là để Hạ Vân Tiên tiểu tử kia nói chuẩn. Nếu không phải cần đem người đưa đến bệnh viện, hắn thật muốn quay đầu trở về, không chỉ hắn có ý nghĩ này, chính là đằng sau hai cái dân binh cũng thế. Bọn hắn đều họ Trần, xem như Trần Lệ Hoa bản ra, lúc này mới bị hắn cổ động tới. Xe bò không biết đi được bao lâu, liền nghe một trận tiếng ho khan. Mê man Tạ Đông Thành bị đông cứng tỉnh, hắn cảm giác mình toàn thân đổ mồ hôi, tiếp theo bị ném vào trong kẽ nước băng tuyết đồng dạng. Chật vật mở to mắt, đập vào mắt đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy, bên tai truyền đến bánh xe đuổi tại trên tảng đá thanh âm. Tạ Đông Thành cảm giác lạnh cả người, bụng cũng có một chút đói. Dựa theo thời gian tính, từ tối hôm qua đến bây giờ hắn đã ròng rã hơn một ngày không có ăn cái gì. Chật vật nói ra, đây là nơi nào, các ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào? Hắn là có chút không thanh tỉnh, nhưng cũng có thể cảm giác mình trên xe bị lôi kéo đi. Trần Lệ Hoa nghe được thanh âm, cầm đèn tin quay đầu chiếu một cái, tức giận nói, ngươi còn lo lắng ta bán đi ngươi không thành, ngươi phát sốt ta hiện tại đem ngươi đưa đến bệnh viện. Tạ Đông Thành mơ hồ nghe xong, người lại choáng ngủ thiết đi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Tiên tử ôn nhu hương bên trong đứng lên, mặc quần áo tử tế đi vào ban công, liền thấy bầu trời còn tung bay bông tuyết. Trận này tuyết rơi suốt cả đêm, mặc dù không lớn, nhưng là nó tiếp tục thời gian dài. Hắn đem hai tòa phòng ở bên trên tuyết tất cả đều thu vào không gian, trong viện tạm thời liền không quét dọn, tuyết còn không có ngừng, quét dọn cũng là vô dụng. Tiếp lấy lại đi tới ba lô phòng thêm nước thêm than đá, hiện tại xem như triệt để tiến vào mùa đông, ra khi có người, nhất định phải bảo trì nhiệt độ. Tiếp lấy lại đi tới phòng bếp, một bên nấu cơm, thuận tiện cũng đem giường bốc cháy. Đợi đến ăn xong điểm tâm, để đồng ca đợi trong nhà, chính hắn đưa đồng giao đi trường học lên lớp. Hiện tại các đại nhân là mèo đông nhưng là làng bên trong hải tử hay là muốn tiếp tục lên lớp. Đem đồng giao đưa tới trường học, hắn liền đi đại đội bộ. Hôm nay khả năng còn sẽ có thôn dân bán lâm sản, hắn muốn sớm thông báo một chút, hôm nay nghỉ ngơi. Đến đại đội bộ, nhìn thấy phía trên không có khóa cửa, hắn gõ xuống cửa liền đẩy cửa đi vào. Liền thấy phụ nữ chủ nhiệm Lô Hà ngay tại đại đội bộ, đốt lò nhìn xem báo chí. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên vào hỏi nói, Vân Thiên, ngươi tại sao cũng tới, là có chuyện? Không có việc gì, đây không phải tuyết rơi sao, ta sợ có thôn dân tới bán lâm sản, ta tới xem một chút thông chi nay trời không bắt lâm sản. Đoán chừng nay trời cũng sẽ không có người đến, tất cả mọi người không phải người ngu. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, cửa lại bị gõ vang, tiếp lấy liền bị đẩy ra. Hạ Vân Thiên xem xét người tới, là Trần Lệ Hoa nàng dâu Lôi Tiểu Uyên. Nàng nhìn thấy Hạ Vân Thiên, nhiệt tình chào hỏi, Vân Thiên, ngươi cũng tại a? Nô Hà đứng dậy cho nàng rót một chén nước, hỏi, Tiểu Uyên, ngươi đến là có chuyện? Lôi Tiểu Uyên thở dài một hơi nói, ai, ta ra láo Trần, tối hôm qua không phải đưa cái tia sinh bệnh thanh niên trí thức đi bệnh viện sao? Hiện tại vẫn chưa về, làm hại ta tối hôm qua một đêm đều ngủ không ngon. Ngươi nói đại đội trưởng đem người đưa đến bệnh viện, tối hôm qua tuyết rơi đi sao? Trần Lệ Hoa tối hôm qua đi muộn, cũng không có thông chi đại đội cán bộ, Nô Hà tự nhiên không biết. Bọn hắn vừa đi không bao lâu liền tuyết rơi, cái này cũng không có một cái nào tin tức, thật sự là xấu chết người. Nhìn thoáng qua Hạ Vân Thiên nói tiếp, tối hôm qua nếu là Vân Thiên đi cùng liền tốt. Nàng là biết Trần Lệ Hoa đi tìm Hạ Vân Thiên, nhưng là bị cự tuyệt sự tình. Nô Hà an ủi, không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng, từ làng đến công xã con đường này vẫn là rất an toàn. Nàng là biết Hạ Vân Thiên cùng Tạ Đông Thành có mâu thuẫn, đứng tại lập trường của hắn tới nói, cũng không có gì sai. Hạ Vân Thiên nói, tẩu tử, ngươi liền không cần lo lắng, nhà ngươi lão Trần mang theo thương đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiếp lấy đối Ngô Hà nói, Ngô chủ nhiệm, nếu là có thôn dân tới bán lâm sản, ngươi liền nói cho bọn hắn nhất thanh, liền bảo hôm nay tuyết rơi không thu chờ tuyết ngừng lại nói. Nói xong, hắn liền rời đi đại đội bộ. Lúc này không rời đi, nếu là lát nữa lôi Tiểu Quyên để cho mình đi công xã tìm Trần Lệ Hoa, có đi hay là không? Đi đương nhiên là không muốn đi, không đi lại đắc tội người. Cho nên, còn không bằng hiện tại trực tiếp rời đi. Lôi Tiểu Quyên nhìn thấy rời đi, cũng không nói gì, nàng hiện tại chỉ muốn chờ Trần Lệ Hoa trở về, người không trở lại gọi điện thoại cũng được. Hạ Vân Tiên về đến nhà, đem trong nhà hai thanh 5-6 thước súng máy bán tự động cùng mấy đem khẩu súng lấy ra. Hiện tại đã tuyết rơi, chính là chuẩn bị săn thú thời điểm tốt. Hắn hiện tại đã không đem đi săn xem như chủ yếu nghề nghiệp, chỉ là xem như một cái yêu thích mà thôi. Ngay tại hắn khẩu súng mở ra, Đồng Ca cũng xách ghế sang đây xem hắn sát thương. Đều nói nghiêm túc nam nhân có mị lực nhất, Hạ Vân Thiên hiện tại chăm chú sát thương động tác, ở trong mắt Đồng Ca chính là đẹp trai nhất. Có lẽ là trong mắt người tình biến thành tây thi, lời này đặt ở nữ nhân nơi đó cũng đồng dạng phù hợp. Theo từng cái linh kiện bị lau sạch sẽ, hắn lại đem 5-6 nửa còn có súng ngắn tổ chứa vào. Lên núi về sau, chỉ có vũ khí trong tay cùng chó săn mới đáng giá nhất. Chương 658, nghĩ kỹ sự tỉnh Trần Lệ Hoa. Chương 658, nghĩ kỹ sự tỉnh Trần Lệ Hoa. Trận này tuyết đến đại khái buổi trưa, liền đã ngừng. Tiếp tục thời gian không ngắn, nhưng là thực tế lượng không là rất lớn. Chờ tuyết ngừng lau xong thương tổ chứa bảo, cũng điều chỉnh thử hảo thương Hạ Vân Thiên, lại nắm chặt đem nóc nhà tuyết quét xuống tới. Nhiệt độ bây giờ đã rất thấp, nếu là không đem tuyết quét xuống đến ban đêm những ngày tuyết liền sẽ đông cứng nóc nhà, bạch bạch gia tăng nóc nhà gánh vác. Đợi đến ăn cơm trưa, nhìn xem chưa có tuyết rơi, hắn đem trong nhà con là dẫn ra đến mặc lên xe. Hắn muốn đem làng bên trong thừa xuống núi hàng thu, về sau thời gian, nếu là thời tiết phù hợp mới có thể đến những thôn khác đồn thu sân hàng. Không phải hắn nghĩ thu làng bên trong thừa xuống núi hàng, nếu là còn lại những ngày không thu, còn lại thôn dân có thể trực tiếp đưa đến nhà hắn. Nhà hắn nhưng là có không ít bí mật không có thể để người ta biết chờ thôn dân đi tìm đến, còn không bằng chính hắn đến đại đội bộ môn miệng thu những ngày lâm sản. Hạ Vân Thiên vội vàng xe la, mang theo Đồng Ca đi vào đại đội bộ môn miệng, nhìn thấy đại đội bộ cửa không có khóa lại. Biết bên trong có người, hắn gõ cửa một cái liền đẩy ra, vẫn là phụ nữ chủ nhiệm Ngô Hà tại trực ban. Hạ Vân Thiên nói, Ngô chủ nhiệm tới thật sớm, ăn cơm xong sao? Ngô Hà nói, hiện tại là mèo đông mùa, ai giống như ngươi còn ăn cơm chưa, ngươi đến đại đội bộ làm gì? Hắn nghĩ cũng phải bình thường thôn dân nhà, mèo mùa đông tiết chính là ăn hai bữa cơm, trừ phi có chuyện hoặc là đến thân thích cái gì. Làng bên trong không phải còn có một số lâm sản tịch thu sao? Ta tới đem những này lâm sản thu một chút, ngày mai nói không chừng liền muốn đến địa phương khác. Nô Hà gật gật đầu, nàng là biết Hạ Vân Thiên, hàng năm mùa đông đều muốn chạy địa phương khác thu sân hàng. Hắn từ đại đội bộ xuất ra thùng sắt còn có cây trổi, bên ngoài bây giờ đều là tuyết, ngay cả trải chiếu rơm địa phương đều không có. Ra đến bên ngoài, đối Đồng Ca nói, người đi trong phòng ấm áp một chút, chờ có người đến lại nói. Bên ngoài bây giờ vẫn là thật lạnh, không cần thiết để nàng dâu cùng mình ở bên ngoài chịu đông lạnh. Thân thể của hắn cường tráng không có việc gì, đừng đem nàng dâu đông lạnh sinh bệnh, đau lòng vẫn là chính mình. Chờ Đồng Ca vào nhà, hắn trước dùng thùng sắt xẻn ra một khối 3-4 bình vương địa phương, có thể trải hạ chiếu rơm là được. Tiếp lấy liền bắt đầu đem trên đất tuyết quét qua một bên, những ngày tuyết còn không có hóa, bùn đất mặt đất hiện tại vẫn là làm bừa khô. Ngay tại hắn quét rác thời điểm, nghe được nơi xa chuyển đến giấm tuyết thanh âm. Ngẩng đầu liền thấy Trần Lệ Hoa hướng bên này đi, vừa đi còn một bên nhảy mũi. Đến khoảng cách Hạ Vân Thiên vài mét địa phương, ta nói tiểu tử ngươi không ở nhà nghỉ ngơi, chạy đại đội bộ đến quét tuyết, ngươi cũng đem những này đều quét ta. Ngươi nghĩ ngược lại là đẹp, những này tuyết ngươi giữ lại mình quét đi, ta nhìn ngươi trên mặt không đúng, nga bệnh. Trần Lệ Hoa nghe nói như thế, một mặt u oán nhìn xem hắn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, tối hôm qua để ngươi tặng người đi bệnh viện ngươi không đi, ta chỉ có thể tự mình đi, đây không phải bị đồng cưng có chút cảm bạo. Hạ Vân Thiên lúc nhất thanh, không còn phản ứng Trần Lệ Hoa, cái này khiến hắn khó chịu vô cùng. Nhìn xem hắn còn xử ở một bên, Hạ Vân Thiên nói, đừng chỉ nhìn à, còn không đi làng bên trong thông báo một chút, nhà ai lâm sản không có bán nắm chặt đến, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Trần Lệ Hoa khí dựng râu trừng mắt, lao tử thật sự là thiếu ngươi. Nói thì nói như thế, nhưng vẫn là quay người hướng làng đi vào trong đi. Đi đến nửa đường mới nhớ tới, còn có việc nói với Hạ Vân Thiên, vừa mới bị tức hồ đồ rồi. Hiện tại cũng không đợi chờ một lát nữa lại nói cũng giống vậy. Hắn cũng không có từng nhà thông chi, ai biết còn có ai nhà có lâm sản. Hắn tìm tới một cái dân binh ra, tại hắn không tình nguyện tình huống dưới, đem sự tình an bài cho dân binh. Có quyền không cần, quá thời hạn hết hiệu lực đạo lý, hắn vẫn là hiểu được. Toàn bộ khấu sân chân, ngoại trừ Hạ Vân Thiên cái kia đau đầu không phục quản giáo, những người khác sẽ chỉ âm thầm chơi ngáng chân, bên ngoài an bài vẫn là sẽ phục tùng. Trần Lệ Hoa trở lại đại đội bộ môn miệng, liền muốn hướng Hạ Vân Thiên bên người dựa vào. Hắn ghét bỏ nói, lão Trần, ngươi cách ta xa một chút, không biết cảm mạo sẽ truyền nhiễm, vẫn là ngươi muốn cho ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ cảm mạo. Trần Lệ Hoa bị hắn nói mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tới gần cũng không phải, rời đi cũng không phải. Ngươi có việc cứ việc nói thẳng, lỗ tai ta rất tốt. Trần Lệ Hoa suy nghĩ một chút nói ra, Vân Thiên, ngươi nhìn cái này thanh niên trí thức sinh bệnh sự tình làm sao bây giờ? Cứ làm như vậy đi thôi, nếu không ngươi liên lạc một chút người nhà của hắn, xem bọn hắn bên kia làm sao bây giờ. Thực sự không được, cứ dựa theo chúng ta Khấu Sơn Chuẩn Phong tục xử lý. Trần Lệ Hoa ngay từ đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nghĩ thêm vài phút đồng hồ mới nghĩ rõ ràng. Cười nói, tiểu tử ngươi miệng cũng thật độc, hắn chỉ là phát sốt cảm mạo, khoảng cách chết còn kém rất xa. Ta nói là tiền thuốc men sự tình, y phục của hắn là nhà ngươi cho xé xấu, trách nhiệm này ngươi nhưng chạy không thoát. Ta nói lao Trần, ngươi không có tâm bệnh đi, ngươi nên lưu tại bệnh viện, chưa khỏi trở lại. Ngươi thấy là nhà ta phân chó xé xấu hắn quần áo sao, ngươi có nhân chứng sao? Lần này đem Trần Lệ Hoa hỏi chết máy, cơ hồ tất cả mọi người biết, Tạ Đông Thành là đi Hạ Vân Tiên nhà trộm đồ, mới bị chó đuổi theo cắn, nhưng là tiểu tử kia một mực chắc chắn không có nhân chứng, cái này định không được hắn tội. Hiện tại Hạ Vân Tiên cũng dùng bài này, ngươi Tạ Đông Thành nếu là có thể tìm tới nhân chứng, là nhà ta chó đem y phục của ngươi xé xấu ta liền cho ngươi trả tiền thuốc men. Đây chính là đánh chết Tạ Đông Thành, hắn cũng không dám thừa nhận, cái này làm không cẩn thận là sẽ đi ngồi xổm nhà tù. Trần Lệ Hoa nói, hiện tại là làng bên trong đứng ra tiền thuốc men, ngươi nếu là không ra. Lao Trần à, ta lại không có hoa làng bên trong một phân tiền, ngươi số tiền này liền không nên ta ra. Số tiền này ai tiêu hết ngươi đi tìm ai muốn đi. Trần Lệ Hoa cũng rất bất đắc dĩ, cho Tạ Đông Thành đứng ra tiền thuốc men, là thuộc về toàn bộ Khấu Sơn Chuẩn. Đợi đến cuối năm kiểm kê thời điểm, số tiền này nếu không trở lại, cũng chỉ có thể chính hắn lấp bên trên. Ngay tại hắn còn muốn nói gì nữa thời điểm, hôm nay cái thứ nhất ra bán lâm sản thôn dân tới. Hôm qua không có đem lâm sản đổi thành tiền, hắn còn ảo não không thôi, cái này nếu là Hạ Vân Tiên không thu, hắn chỉ có thể đem những này lâm sản chọn đến công xã trạm thu mua đi. Hắn nhìn thấy trải trên mặt đất chiếu rơm, rất là tự giác từ trong cái sọt xuất ra từng cái túi tiền. Chỉ hiển nhiên đến có chuẩn bị, ở nhà liền đem lâm sản tất cả đều phân lấy tốt, bên trong cũng rất sạch sẽ. Hạ Vân Tiên cầm qua nhỏ cái cân, mấy lần liền đem những này lâm sản cái cân xong, miệng bên trong thuận tiện báo ra giá cả. Chờ tất cả mọi thứ cái cân xong, hắn cho một cái tổng giá trị. Thôn này dân bẻ ngón tay tính toán nửa ngày, vẫn là không có tính minh bạch. Trần Lệ Hoa im lặng nói, ngươi đừng được rồi, đòn gánh đến không biết là cái một chữ, Vân Thiên sẽ ít ngươi mấy cái này tiền trinh. Hạ Vân Thiên ngăn cả nói, ngươi đừng nói chuyện, để hắn tính cái minh bạch, ra khỏi nơi này nếu là lại nói số tiền không đúng, ta một mực không nhận. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn đem người khác nhau lâm sản đều giả cùng một chỗ, ngươi rời đi về sau trở lại nói, trong bao bố lâm sản đều là ngươi, cái này cũng kéo không rõ ràng. Cho nên, liên quan tới lâm sản trọng lượng còn có kim vấn đề tiền, hắn đều là do mặt biết rõ ràng lại nói. Ngay tại thôn dân tính sổ thời điểm, hắn đem đồng ca kêu đi ra. Chương 659, trời tuyết lớn khí chương 659, trời tuyết lớn khí Hạ Vân Thiên để nàng dâu đem tiền đếm ra đến, lại làm cho nàng đi đại đội bộ bên trong, ở trong đó so bên ngoài ấm áp một chút. Lúc đầu lúc ở nhà, hắn liền để đồng ca không nên tới, nhưng nàng kiên trì muốn đi qua. Người thôn dân này tính toán nửa ngày, cũng không có tính minh bạch, cuối cùng nói, Vân Thiên, ngươi nói không sai, chính là ngươi nói tiền. Hạ Vân Thiên đem chuẩn bị xong tiền đưa cho hắn, hắn tiếp lấy bắt đầu kiếm tiền. Mặc dù tính giá cả tính không tốt, nhưng là tiền vẫn là nhận biết không bao lâu liền đếm xong. Về sau thôn dân lo lắng nói, ngươi còn tính cái gì, Vân Thiên có tiền như vậy, sẽ không kém ngươi ba dưa hai táo, ngươi nắm chắc tránh ra, không muốn chậm trễ đại gia hỏa thời gian, ngày này thật là lạnh. Bọn hắn nơi này mùa đông nhiệt độ là thấp, nhưng là kia nói là bên ngoài. Nếu thật là đến mèo đông thời điểm, chứ không tất yếu người bình thường đều không ra khỏi cửa. Thật muốn nói kháng đông lạnh, bọn hắn chưa hẳn so ra mà vượt người phương Nam. Cái thứ nhất thôn dân bán xong lâm sản, đã đến cái thứ hai thôn dân. Các thôn dân khả năng trước đó ở nhà không có việc gì, đều đem mình lâm sản phân lấy ra, cái này trong lúc vô hình tăng nhanh thu sơn hàng tốc độ. Ngay tại thu hàng quá trình bên trong, một cái họ Lý thôn dân nhìn thấy đổ vào chiếu rơm bên trên kiểm tra lâm sản hỏi, Vân Thiên, cái này lớn trời lạnh còn muốn kiểm tra? Hạ Vân Thiên liếc hắn một cái nói, đúng vậy à, đây là cho người ta ăn vẫn là cẩn thận một chút tốt. Thôn này dân đi đến đám người đằng sau, cầm mình để dưới đất lâm sản liền đi về nhà. Thôn dân nhìn qua bóng lưng của hắn, tràn đầy xem thường. Không cần phải nói cũng biết, hắn lâm sản bên trong tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Hạ Vân Thiên cũng không để ý, hiện tại lâm sản vẫn là người ta nguyện ý hướng bên trong trộn lẫn cái gì đều không liên quan tới mình. Trước đó đã thu một ngày rưỡi, làng bên trong lâm sản đã không nhiều, buổi chiều lúc 4 giờ, liền không có thôn dân lại tới. Khấu Sơn Chuẩn còn có lâm sản người ta đoán chừng không nhiều, có cũng là giữ lại nhà mình ăn. Giống bọn hắn nơi này, đến mùa đông ngoại trừ trong hầm ngầm chứa đựng củ cải, khoai tây, cải trắng, rất ít có thể ăn vào cái khác. Cho nên, trong núi cây nấm những này, cũng là rất nhiều người ta ăn Tết đều sẽ chuẩn bị. Còn có hạt thông, hạt rẻ những này hoa quả khô, đến ăn Tết thời điểm cũng sẽ trở thành ra bọn nhỏ đồ ăn vặt. Lâm sản dẹp xong, hắn đem thu lại lâm sản lắp đặt xe la, lại đem còn tại đại đội bộ bên trong đồng ca kêu đi ra. Đồng ca lúc đi ra, trong tay còn cầm mấy cái sổ sách. Đây đều là làng bên trong công điểm, còn có chi tiêu tình huống, nàng mấy ngày gần đây nhất muốn đem những vật này thống kê ra. Lập tức liền làm mèo đông thời điểm, ở nhà nhàm chán thời điểm, thuận tiện đem những này khoản thống kê ra. Hạ Vân Thiên ngẩng đầu nhìn một chút tầng mây, lại đang chậm rãi thêm dày. Làm không cẩn thận đêm nay hoặc là sáng mai sẽ còn tuyết rơi. Năm nay thời tiết có chút lạ, tuyết rơi thời gian chậm chút, lần này cơ bản liên tiếp không ngừng. Về đến nhà, hắn liền bắt đầu làm cơm tối sự tình. Mùa đông vẫn là ăn chút canh thịt dê bù một hạ càng tốt hơn ăn nhiều thịt dê, càng có thể gia tăng tự thân kháng hàn năng lực. Đợi đến cơm nước xong xuôi, bên ngoài còn nổi lên gió lớn. Hạ Vân Tiên đi vào trong sân, kiểm tra một chút có hay không đồ vật cần thu lại. Cuối cùng đi đến hậu viện, đem 5 con chó săn đuổi tới phòng bên cạnh, con La Thu vào không gian bên trong. Hiện tại gió liền đã rất lớn, ai biết đến trong đêm có thể hay không biến thành thuốc phiệt tháo. Hậu viện gia súc lều không phải rất rắn chắc, nếu thật là trong đêm đổ cũng phiền phức. Đợi xử lý xong trong viện đồ vật, hắn đi hoa lô phòng tắm rửa. Tẩy xong mặc quần đùi trở lại phòng ngủ, bên ngoài trời đông giá rét, trong phòng ngủ lúc này thật là xuân ý rạt rào. Thời gian chậm rãi đến nửa đêm, Hạ Vân Thiên tỉnh lại. Dù cho đợi trong phòng ngủ, cũng có thể nghe phía bên ngoài tiếng gió vun vút. Hắn còn có thể nghe được có cái gì tại hướng nhà mình trên nóc nhà nện, xem ra cái này không chỉ có tuyết rơi, còn hạ mưa đá, hy vọng nhà mình mảnh ngói rắn chắc một điểm. Thời gian chậm rãi trôi qua chờ đến hừng đông thời điểm, Hạ Vân Thiên từ ôn nhu hương bên trong đứng lên. Không phải hắn nhớ tới đến, mà là không thể không. Cũng không biết tối hôm qua mưa đá lớn bao nhiêu, có thể hay không đem mảnh ngói đập hư. Hắn mặc quần áo tử tế đi vào ban công, liền thấy bầu trời còn tại tung bay tuyết lông lống. Từ dưới đất tuyết động đó có thể thấy được, tuyết lớn không có hạ bao lâu, đầu hôm đều là tại gió thổi cùng hạ mưa đá. Mang tốt mũ đi vào trong sân, đem hai tòa nóc nhà tuyết tất cả đều thu vào không gian, giảm bớt nóc nhà áp lực. Tiếp lấy lại đem những này tuyết phóng xuất nhét vào bên tường, xếp thành thật dày một đống. Chờ tuyết ngừng liền có thể tại tuyết bên trên móc ra một cái hầm băng, đem trong nhà ăn thịt chứa đựng ở bên trong. Phía trước đã tuyết rơi xuống, trong không khí cũng không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu, trên đất tuyết hiện tại là trắng loáng vô cùng. Lúc này, rất nhiều gia đình đều sẽ trực tiếp dùng trên đất tuyết để nấu cơm, tránh khỏi còn muốn đến lớn giếng múc nước thời gian. Hơn vài chục công phân tuyết động, muốn đem nước trộn về đến trong nhà cũng không phải một cái sự tình đơn giản, còn không bằng trực tiếp dùng tuyết tới làm cơm. Những này tuyết ngươi chính là không cần, cũng sẽ có người khác tới dùng. Bên ngoài còn đang có tuyết rơi, Hạ Vân Thiên hôm nay cũng không có ý định ra ngoài. Hắn nhìn thấy hoa lô phòng, cho nồi hơi thêm nước thêm than đá, lại đem bên cạnh đặt vào vạc lớn cũng tăng mát nước, dùng nước chính là không gian bên trong. Nhìn một chút không gian bên trong than đá, đã không nhiều, xem ra trở lại đi ma hùng thời điểm, thuận tiện còn muốn mượn điểm than đá tới. Rơi xuống như thế lại tuyết, chỗ nào cũng không đi được, chỉ có thể ở ra miêu. Thời gian cứ như vậy đến sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên mặc quần áo tử tế, mang tốt mũ đi vào trong sân thời điểm, trên đất tuyết đã không có qua đầu gối của hắn. Những này chính là hắn thân cao, không nhưng cái này tuyết tuyệt đối so đuổi còn sâu. Bị hắn thả ra chỗ tía, lúc này ngay tại trên mặt tuyết vui sướng chơi đùa, tuyết động đem bọn nó trên người da lông đều tẩy tỏa sáng. Hắn xuất ra sớm liền chuẩn bị xong thùng sắt, đem phòng bên cạnh trước mặt tuyết sảnh rơi, người đi qua đem phòng bên cạnh cửa mở ra, đem bên trong chó săn phóng xuất. Mấy cái chó săn bị nhẫn nhịn một đêm, tự động chạy đến cửa chính. Chờ hắn đem đại môn bên trong tuyết sảnh rơi, lúc này mới đem đại môn mở ra. Cũng may lúc ấy thiết kế thời điểm, chính là đem đại môn thiết kế thành đi đến mở bằng không, cái này trời tuyết lớn còn thật có chút phiền phức. Toàn bộ Đông Bắc địa khu người bình thường nhà cửa đều là đi đến mở, cái này không phải là không có nguyên nhân. Ngoài cửa lớn tuyết, so trong viện tuyết còn dày hơn thực. Mấy con chó săn vui chơi nhảy ra ngoài, lập tức liền ngã vào tuyết bên trong không nhìn thấy thân ảnh. Có mấy cái chồn tía cũng nghĩ ra đi, bị Hạ Vân Thiên kêu trở về, hắn cũng không dám thả chúng nó ra ngoài. Chồn tía ngoại trừ tốc độ nhanh bên ngoài, tại tự nhiên sức chiến đấu cơ bản cũng là hạng chót tồn tại. Lại nói đây là tại làng bên trong, nếu như bị người nhìn thấy chồn tía, dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Ai để ra lông của bọn chúng như vậy đáng tiền, chính là ở niên đại này, một trương chồn tía ra cũng đủ một nhà mấy miệng người qua tới mấy năm giàu có sinh hoạt. Lại chúng nói chúng nó dáng người nhỏ, trong viện liền đủ bọn chúng chơi. Hắn tiếp lấy liền đem trong viện tuyết hướng bên ngoài biển sẻn, hiện tại tuyết quá dày, đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Ngay tại hắn sẻn tuyết thời điểm, Đồng Ca, Đồng Giao hai tỷ muội cũng nhìn thấy trong sân trừ tuyết Hạ Vân Thiên, các nàng liền bắt đầu làm điểm tâm. Chương 660, Đại Thạch Chuân tiếng súng. Chương 660, Đại Thạch Chuân tiếng súng. Người một nhà ăn xong điểm tâm, Đồng Ca liền đem ngày hôm qua mang về sổ sách cầm tới ban công, lại lấy ra bản tính, lốt bốt đánh nhau. Hạ Vân Thiên nhìn không có mình sự tình gì, đem giải ra mấy con chó săn hô trở về, để bọn chúng trông coi ra. Hắn từ phòng bên cạnh xuất ra xảo cùng ván chữ tuyết, hắn muốn đi Đại Thạch Chuân một chuyến. Đột nhiên tuyết lớn, hắn không có cách nào đội vàng xe la đi Đại Thạch Chuân thu hàng, nhưng là có thể ủy thác Thi ra trước tiên đem hàng thu lại nói. Nếu là những thôn khác đồn, hắn không dám làm như thế, sợ thôn cán bộ cùng thôn dân theo thứ tự hàng ái. Nhưng là đối với Đại Thạch Chuân, hoàn toàn không cần lo lắng, hắn đối Thi ra huynh đệ có ân, Thi ra cũng là cảm ơn người ta, một mực nhớ phần nhân tình này. Vừa mới tuyết rơi xuống, còn không có đông kết thực, kỳ thật không thích hợp trượt tuyết, nhưng kỹ thuật của hắn cao siêu, trên đường đi cũng là thuận lợi đến Đại Thạch Chuân. Tại làng miệng không có phát hiện dân binh, cái này cũng rất bình thường, hiện tại là mèo mùa đông tiết bình thường cũng sẽ không có người chạy loạn khắp nơi. Vừa mới tiến đến làng, liền nghe đến một thanh âm, dừng lại, không được núp đích. Hạ Vân Thiên lúc này dừng lại, hướng nói chuyện phương hướng nhìn lại. Hắn đội mũ che mặt, dân binh cũng không nhận ra được, hỏi, ngươi là ai, đến chúng ta làng làm gì? Mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng là cái này dân binh vẫn là từ thân hình bên trên đánh giá ra, mình chưa quen thuộc người này. Hạ Vân Thiên đem trên mặt vải lấy ra, hô, ta là Hạ Vân Thiên, tới tìm các ngươi đại đội trưởng. Cái này dân binh nghe được thanh âm của hắn, liền đem thương trong tay thu hồi. Hắn nhận ra Hạ Vân Thiên, nói, này, là Hạ mua sắm viên A, ngươi là tới thu sơn hàng sao? Lúc đầu chuẩn bị mấy ngày nay tới hiện đang có tuyết rơi có thể muốn chờ mấy ngày, ta tới trước cùng các ngươi đại đội trưởng nói một tiếng, để các thôn dân không nên gấp gáp. Được rồi, vậy ngươi đi vào đi, đại đội trưởng hôm nay hẳn là ở nhà. Hạ Vân Thiên đem ván trượt tuyết gỡ xuống, vác lên vai, đến Thi Phong thu cửa nhà, từ không gian xuất ra một vò rượu, gõ vàng Thi ra đại môn. Thi ra lúc này vừa cơm nước xong xuôi không bao lâu, nghe được tiếng gõ cửa. Lão gia tử nói, ai vậy, cái này trời tuyết lớn cũng không yên tĩnh, lao nhị, ngươi đi ra xem một chút. Thi Hùng từ trên giường meo lên mũ phụ thêm áo khoác, liền đi ra ngoài. Hắn mở ra đại môn, nhìn thấy ngoài cửa Hạ Vân Thiên, nhiệt tình hô, ai nha, lao đệ, ngươi trời tuyết lớn làm sao có thời gian tới, tiến nhanh phòng ấm và ấm áp. Còn trong phòng Thi lão gia tử hô, lão nhị, là ai tới, có chuyện gì không? Cha, là Vân Thiên tới, tiến nhanh phòng ấm áp một chút. Nửa câu sau là hướng về phía Hạ Vân Thiên nói. Hắn đem trên bờ vai trượt tuyết công cụ, dọc tại Thi ra bên cửa bên trên, trong tay ôm bình rượu liền đi vào nhà. Thi Hùng cái này lúc sau đã đứng tại cửa phòng miệng, y phục trên người hắn không mặc, tự nhiên có chút lạnh. Hạ Vân Thiên vừa mới vào nhà, Thi Hùng liền đem cửa phòng đóng lại, để hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Thi Phong Thu lão gia tử âm thanh âm vang lên, Mây Thiên tiểu tử, ngươi cái này lớn tuyết rơi thời tiết chạy tới làm gì? Người trẻ tuổi cũng muốn bảo vệ thân thể, không phải tuổi tác cao có thụ. Bọn hắn cái tuổi này người, lúc tuổi còn trẻ mùa đông cũng không ít chịu tội, rất nhiều người tuổi tác cao, thân thể nhiều ít đều có một ít ma bệnh. Hắn bạn già cả giận nói, lão đầu tử, ngươi nói cái gì đó? Người ta hải tử đến một chuyến không dễ dàng. Thi Phong Thu cũng cảm giác mình nói sai, đội bằng nói, ta nói mò mau tới trên giường ấm áp một chút. Hạ Vân Tiên đi vào nhà, Thi Đại Nương rời đi đi đến nhi tử gian phòng, đem cái này phòng lưu cho nhà mình nam nhân. Hiện tại trong phòng này tràn đầy mùi khói, cái này toàn ra xem ra không ít hút thuốc. Lúc này dân chúng hút thuốc lá, cơ bản đều là mình loại lá cây thuốc lá, hương vị kia so với thuốc lá đến, càng là lớn không biết bao nhiêu lần. Chính hắn không hút thuốc lá, đối với mùi khói tự nhiên là càng thêm mẫn cảm, chỉ có thể ngừng thở. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, một lần có thể nín thở hơn nửa giờ. Thi Phong Thu hỏi, Vân Thiên, ngươi đến là có chuyện đi? Bên ngoài bây giờ tuyết rất dày, người rất khó hành động, không có việc gì cũng sẽ không ở bên ngoài chạy loạn. Hạ Vân Thiên nói, Thi đại gia, ta đến là muốn mời ngươi giúp ta đem các ngươi làng lâm sản trước thu lại, chờ đến trên đường có thể qua xe chính là thời điểm, ta liền đến đem đồ vật lôi đi. Nói, hắn từ trên thân móc ra 500 khối đưa tới. Thi Phong Thu nói, tiểu tử ngươi đây là ý gì? Đây là thu sơn hàng tiền, ngươi nếu là không đưa tiền, thôn dân cũng không nguyện ý đem lâm sản cho người không phải. Hắn thực sự nói thật, đại đội trưởng cũng không có quyền lợi, cưỡng chế tính yêu cầu thôn dân giao ra bản thân lao động đoạt được. Chờ Thi Phong Thu tiếp nhận tiền, hắn nói tiếp, lâm sản chất lượng, ngại nhưng muốn giúp ta đem không tốt, không nên xuất hiện theo thứ tự hàng nhái sự tình. Dĩ vang thu sơn hàng, chất lượng cái này một khối đều là chính hắn giữ cửa ải, tình huống bây giờ đặc thù, chỉ có thể đem nhiệm vụ này giao cho Thi Phong Thu tới. Lão gia tử tự tin nói, ngươi đây cứ yên tâm đi, nếu là so cái khác ta lao đầu tử chưa hẳn so ra mà vượt các ngươi những ngày thanh niên, nhưng là nếu là lâm sản, kinh nghiệm của ta nhưng mạnh hơn các ngươi hơn nhiều. Thi đại gia, cái này 500 khối không biết có đủ hay không, nếu là không đủ các ngươi trước nhớ cái sổ sách chờ đến ta tới kéo lâm sản thời điểm, đem tiền cho các ngươi bổ sung là được. Cái này tiểu tử ngươi yên tâm, đại gia trong tay còn có mấy cái tiền trinh, sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi. Những năm qua, Hạ Vân Thiên đến thu sơn hàng thời điểm, hắn cũng sẽ ở một bên tòa trấn, cũng chưa từng xuất hiện cái gì đừng rẽ. Hắn tiếp lấy đối Thi Hùng nói, lão nhị, ngươi đi xem một chút làng bên trong nhà ai đánh tới giá vật, đổi cho bọn họ một chút. Ngoài miệng nói là đổi, kỳ thật chính là mua. Nhưng là lúc này tình huống đặc thù, không thể nói như vậy. Hạ Vân Thiên đứng lên, hắn biết lao ra tử nói như vậy, kỳ thật chính là vì chiêu đãi chính mình. Nếu là hắn không đến, đoán chừng bọn hắn một nhà cơm trưa đều mất đi, trước khi trời tối ăn một bữa cơm tối, tiếp lấy liền đi ngủ. Dạng này là sinh hoạt quy luật, một mực nương theo lấy Hoa Hạ dân tộc mấy ngàn năm, cũng chính là đến gần nhất mấy chục năm mới có thay đổi. Thi đại gia, sự tình liền nhờ ngươi, ta còn có việc liền đi trước. Không chờ hắn nói xong, Thi Phong Thu giả bộ mất hứng nói, dừng lại, làm sao, ta nhà đồ ăn có độc không thành, ngươi khoan hãy đi, lao đầu tử còn có việc nói cho ngươi. Hắn vừa nói chuyện, còn vừa đối Thi Hùng ngắc. Thi Hùng cho mình mặc quần áo, vui vẻ rời đi. Tiếp xuống, trong phòng chỉ còn lại Thi Phong Thu, Thi Anh còn có Hạ Vân Thiên. Lao ra tử ngoài miệng nói có việc, lại một mực tại nói mò. Giảng thuật mình lúc tuổi còn trẻ làm sao anh dũng, làm sao mang theo người một nhà chật vật sống sót. Ngay tại hắn nói chuyện tào lao thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng súng vang lên. Lao ra tử giật mình nói, lão đại, có phải hay không tiếng súng, nhà ai tiểu tử tại làng bên trong nổ súng. Ngoài miệng nói như vậy, lại đem một bên áo đông, quần đông lấy tới mặc, tại làng bên trong văn thường, cũng không phải một cái chuyện nhỏ. Thì anh cũng bắt đầu mặc quần áo, lao cha tuổi tác cao, hiện tại đại thạch chân rất nhiều chuyện, đều là hắn tại cân đối xử lý. Hạ Vân Tiên cũng đem cởi ra áo đông mặc. Chương 661, sung sướng đại thạch chân. Chương 661, sung sướng đại thạch chân. Hạ Vân Tiên đi theo Thi Phong Thu phụ tử, từ Thi ra trong phòng ra. Đến bên ngoài đại môn, liền thấy có mấy cái thanh niên cầm thương tại làng bên trong chạy. Thi Phong Thu hô, cậu tử, chuyện gì, người nào mở thương? Một thanh niên chạy tới nói, đại đội trưởng, có lợn rừng xuống núi chạy vào làng bên trong. Có vài đầu, đi thông chi tất cả thôn dân, đều ở lại nhà không muốn đi ra. Lợn rừng lực sát thương vẫn là rất mạnh, đối với tay không tấc sắt người chính là một cái tai nạn. Thi anh đi về phòng, lại lúc đi ra, trong tay nhiều hơn một thanh Thủy Liên Châu. Hắn đem Thủy Liên Châu đưa cho Hạ Vân Thiên nói, Vân Thiên, thương cho ngươi, nhìn thấy lợn rừng trực tiếp nổ súng. Hạ Vân Thiên cũng không có chối từ, đưa tay tiếp nhận thương. Kéo ra thương xuyên, đem đạn đẩy lên nòng súng. Lúc này không phải từ chối thời điểm, lợn rừng tiến làng, làm không cẩn thận là sẽ chết người đấy. Ba người bọn họ đợi tại Thi Phong Thu cửa nhà, lúc này đại thạch chân bên trong rối bời ra ngoài, vạn nhất bị đạn lạc đánh tới sẽ thua lỗ lớn. Thời gian không dài một hồi, lại nghe được mấy tiếng súng vang, nương theo lấy chó săn sủa gọi còn có lợn rừng tiếng kêu. Lại qua mấy điếu thuốc thời gian, mấy cái cầm thương dân binh chạy tới. Thi Phong Thu hỏi, dễ, tình huống thế nào? Đại đội trưởng, tiến làng lợn rừng không biết có bao nhiêu, vừa mới chúng ta đã đánh chết ba đầu, còn lại ngay tại hướng Hưng An lĩnh bên trong đuổi. Đi săn cùng tác chiến, đều giảng cứu vây ba thiếu một, không có khả năng toàn bộ bao vây lại. Một khi con mồi phát hiện hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối sẽ liều chết phản kích. Cái này khiến vừa nói dứt lời, Hạ Vân Thiên liền thấy xa xa trên đường nhỏ xông tới một đầu lợn rừng. Trên đất tuyết động trì hoán lợn rừng tốc độ, để tốc độ của nó chậm không ít. Lợn rừng chạy qua địa phương, kia là tuyết lớn đầy trời, liền cùng ra sân tự mang đặc hiệu đồng dạng. Hạ Vân Thiên dựng lên trong tay súng trường, những người khác nhìn thấy động tác của hắn, tất cả đều hướng họng súng nhắm chuẩn phương hướng nhìn lại. Hắn chậm rãi điều chỉnh hô hấp, ngón tay nhẹ nhàng bóp cò. Đạn bạch phá không khí, đánh vào lợn rừng trái chân trước bên trên. Ngay tại chạy về phía trước động lợn rừng, lập tức mất đi cân bằng, tại trên mặt tuyết lăn lông lốc vài vòng. Lợn rừng màu đỏ máu tươi chảy ra, tại màu trắng trên mặt tuyết lưu lại đỏ tươi vết tích. Có hai cái dân binh vừa muốn đi qua, Hạ Vân Thiên hô, đều đừng đi qua, lợn rừng không có đánh chết, cẩn thận bị làm bị thương. Trong tay hắn thanh này Thủy Liên Châu, là lần đầu tiên sử dụng, vừa mới một thương kia mới không có đánh trúng lợn rừng đầu. Nói chuyện đồng thời, hắn kéo động thương xuyên, đem khung vỏ đạn lui ra ngoài, lại đem một viên đạn thúc đẩy nòng súng. Qua thêm vài phút đồng hồ, trên đất lợn rừng mới phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, hoảng hoảng du du đứng lên. Vừa mới bị viên đạn đánh trúng, nó không có lập tức cảm thấy đau đớn, hiện tại chết lặng cảm giác quá khứ, cảm giác được chân trước động một cái đều đau. Giống lợn rừng dạng này bốn chân sinh vật, chính là bỏ đi một cái chân cũng sẽ không ảnh hưởng năng lực hành động, đơn giản chính là tốc độ chậm một chút mà thôi. Không đợi đầu này lợn rừng chạy trốn, Hạ Vân Thiên trong tay thương lần nữa khai hỏa. Không có đông tuyết che chắn ánh mắt, lại là đánh cố định cái bịa, một thương này đánh vào lợn rừng trên đầu. Chúng đạn lợn rừng ngã trên mặt đất, tứ chi còn đang không ngừng run rẩy. Hắn kéo động thương xuyên, lần nữa lên một viên đạn, để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đối mấy tên dân binh nói, lợn rừng lần này chết rồi, cẩn thận một chút quá khứ. Đều là sinh hoạt tại sơn thôn, tự nhiên biết con mồi sẵn còn nóng xử lý mới là tốt nhất. Hiện tại lợn rừng tiến vào làng, đối bọn hắn tới nói đơn giản chính là đưa phúc lợi. Nếu là bọn hắn lên núi đi săn, đánh tới lợn rừng trên cơ bản cũng không thể tất cả đều mang về. Đường xa không nhẹ gánh, cái này một đầu hơn 100 cân lợn rừng, ít nhất cũng cần hai cái tráng hán khiêng ra đến, trong lúc này còn muốn có người bảo vệ. Nhiều khi, thợ săn đánh tới con mồi, vận chuyển là một vấn đề rất khó khăn. Muốn đem toàn bộ con mồi mang ra, cơ bản là không thể nào sự tình, cho nên rất nhiều thợ săn đều sẽ đem con mồi nội tạng móc ra tế bái sơn thần. Loại hành vi này thực tế công dụng, hẳn là giảm bớt con mồi trọng lượng. Tại nhân loại trong mắt, con mồi xuống nước không phải vật gì tốt, nhưng là tại dã sinh ăn thịt động vật trong mắt, nội tạng mới là hiệu suất cao nhất đồ ăn. Nội tạng ẩn chứa nhiệt lượng cao hơn, đây đối với giảm cứu hiệu suất động vật hoang dã tôi nói, tuyệt đối là hiệu suất cao nhất đồ ăn. Nội tạng bên trong không có xương cốt, cũng sẽ không đối hàm răng của bọn nó tạo thành mài mòn. Mấy cái dân binh quá khứ nhấc lợn rừng, Thi Phong Thu nói, Vân Thiên, giữa trưa lưu tại ta nhà, ta cái này tìm người đem đầu này lợn rừng giết ra đến chờ ngươi buổi chiều rời đi thời điểm mang đi. Hạ Vân Thiên vội vàng ngăn cản nói, Thi đại gia, ngươi không đổi, đầu này lợn rừng là ta đánh chết không tệ, nhưng là nó hay là thuộc cho các ngươi làng, chính là không có ta, các ngươi cũng có thể đem đầu này lợn rừng đánh chết. Lại nói, đánh chết thanh này lợn rừng thương cũng là nhà ngươi. Dựa theo quy củ, có phải hay không còn muốn phân cho nhà ngươi một ổ? Đầu này lợn rừng cứ như vậy lớn, giết hết cũng liền gần 110 cân, các ngươi làng giữ lại mình ăn liền tốt. Thi Phong Thu có chút khó khăn nói, kia đây không phải để tiểu tử ngươi ăn thiệt thòi sao? Cái này không được. Không có gì không được, ta còn làm phiền ngươi nhóm giúp ta thu sơn hàng đâu, đến lúc đó ta cũng sẽ không cho ngươi tiền. Cái này có phiền phải gì, ngươi đến thu sơn hàng, chúng ta tuyệt đối ủng hộ, vậy ngươi đây không phải phiền phức chúng ta, mà là lại cho chúng ta làng đưa phúc lợi. Theo thời gian trôi qua, đại thạch chuân tiếng súng cũng dần dần lắng lại, trừ bỏ bị đánh chết, còn có chút thụ thương cùng hoàn hảo không chút tổn hại tất cả đều chạy về trên núi. Chuyến này là đến làm tiền, làm ăn chút gì không nghĩ tới ăn không có lấy tới, còn bị đánh chết bảy con lợn rừng, nhưng cái kia thụ thương đoán chừng cũng rất khó sống qua mùa đông này. Đợi đến cảnh giới tiếp giải trừ, đại thạch chuân trong nháy mắt náo nhiệt lên. Bây giờ còn chưa đến mổ heo thời điểm, làng bên trong chăn nuôi heo nhà còn không có giết. Rất nhiều thôn dân đã mấy tháng chưa ăn qua thịt, không nghĩ tới cái này đẩy trời phú quý sẽ đện vào trên đầu của bọn hắn. Thì Phong Thu tranh thủ thời gian triệu tập mọi người tiến về rộng rãi địa phương, đem trước kia ăn chung nồi nồi sắt lấy ra, để cho người ta kéo tới củi khô, ngay tại chỗ lấy tài liệu đem trên đất tuyết làm tiến nồi lớn bên trong, tới một cái hiện trường mổ heo. Đánh tới 7 con lợn rừng, chuẩn bị giết ra đến tất cả đều phân cho thôn dân. Không phải là muốn chia hết, mà là những thôn dân này mấy tháng chưa từng ăn qua thịt, hiện tại nếu là đưa ra bán đi, nhất định không ai sẽ đồng ý. Đại Thạch Chuân có chế tác tảng đá chế phẩm tay nghề, cho nên bách tính sinh hoạt trình độ cũng là hồng kỳ công xã số 1 số 2, mỗi nhà đều có tích xúc, tự nhiên không nguyện ý đem những này lợn rừng bán đi. Thì Phong Thu nhìn thấy nhiều như vậy thôn dân tại, lớn tiếng nói, các vị, tin tưởng đều biết bên cạnh ta vị này, ta lại giới thiệu một chút, vị này là Hạ mua sắm viên. Tin tưởng mọi người đều biết, hắn là đến mua sắm mọi người trong tay lâm sản bắt đầu từ ngày mai, mọi người có thể đem trong tay lâm sản đưa đến nhà ta xác định đẳng cấp, cân nặng. Ta lão đầu tử rông dài một câu, ta không muốn ra hiện theo thứ tự hàng nhái hiện tượng, những cái kia có ý định này người, ngươi tốt nhất dập tắt ý nghĩ trong lòng. Phía dưới, để Hạ đồng chí nói một chút thu sơn hàng tiêu chuẩn còn có giá cả, để mọi người trong lòng cũng có một bài. Hạ Vân Tiên tiến lên. Chương 662, lưu tại thi ra ăn cơm. Chương 662, lưu tại thi ra ăn cơm. Hạ Vân Thiên giảng một chút thu hàng tiêu chuẩn còn có giá cả, nói xong từ trong túi lấy ra một trang giấy giao cho Thi Phong Thu. Thi đại gia, đây là thu hàng giá cả khu ở giữa, chất lượng cao một chút liền cho thêm điểm, chất lượng kém liền thiếu đi cho điểm, thực sự quá kém cũng không cần, chúng ta thi thả thiếu không đầu. Thi Phong Thu đem giấy thu lại nói, được, có ta cho ngươi giữ cửa ải, ngươi cứ yên tâm đi. Hạ Vân Tiên đối bọn hắn thi ra có ân, bất kể nói thế nào hắn cũng phải đem sự tình làm tốt mới được. Đây cũng là hắn tìm đến Thi Phong Thu nguyên nhân, có hắn hỗ trợ, hoàn toàn có thể đem mình giải phóng ra ngoài. Sự tình nói xong, Hạ Vân Tiên liền bị thi ra mấy huynh đệ nắm kéo đi về nhà. Bọn hắn cũng coi là cùng một chỗ vượt qua thương thi ra mấy huynh đệ là sẽ không để cho hắn rời đi. Buổi trưa, thi ra chuẩn bị mấy gạo thịt đồ ăn chiêu đãi hắn, uống tự nhiên là hắn mang tới rượu. Một người một chén rượu vào trong bụng, thi ra mấy huynh đệ chuẩn bị lại rót rượu thời điểm, nhìn thấy cha mình sắc mặt không tốt lắm. Thông minh mỗi người bọn họ suy nghĩ lý do, nói mình không thắng tự lực, gần nhất không thoải mái vân vân. Nhìn thấy cha mình hài lòng gật đầu, mấy huynh đệ cũng đều thở dài một hơi. Thi Phong Thu nói, lão tứ, không thấy được Vân Thiên vài câu không có sao, còn không cho hắn rót đầy. Hắn đối với mình mấy con trai keo kiệt, đối với Hạ Vân Thiên cũng rất là hào phóng. Thi Kiệt lập tức cầm qua bình rượu, nâng cốc rót đầy, mình cũng len lén đầy nửa bát. Nghe được lao cha ừm hừ nhất thanh, lập tức đình chỉ rót rượu. Thi Phong Thu đứng dậy, từ giường cổ tỏ di lấy ra một bình bình giả rượu giao cho Thi Anh, không nói gì. Mấy huynh đệ ngầm hiểu, lão đầu tử đây là không để bọn hắn uống loại rượu này. Bọn hắn trước kia cũng uống qua Hạ Vân Thiên mang tới rượu, đừng nhìn là cái bình trang, làm cho cùng cái tán rượu, uống so bình giả rượu tốt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cái này bỗng nhiên cơm trưa, một mực ăn đến lúc xế chiều. Sáu người đều uống không ít rượu, Hạ Vân Tiên là chuyện gì đều không có, Thi Phong Thu có chút men say, thi ra các huynh đệ khác đều có một ít hơi say rượu. Hạ Vân Tiên mở miệng nói, mấy vị ca ca đều không cần đưa, ta qua mấy ngày còn muốn đi qua, các ngươi đều ở nhà đi. Cái này uống rượu người, sợ bị nhất gió thổi, có khả năng sẽ đem tiểu tình thổi đi lên. Mọi người cũng đều biết nhiều năm, thi ra huynh đệ cũng không có khách khí, đưa tới cửa liền ngừng lại. Đúng lúc này, thi ra đại nương hô, Vân Tiên, ngươi chờ một chút. Hắn quay người liền thấy thi đại nương dẫn theo hai khối thịt, tất cả đều là dùng dây nhỏ buộc lấy. Vân Tiên, khối này đại là đưa cho ngươi, tiểu nhân khối kia ngươi giúp ta mang cho thân ra, coi như là tiểu quên hiếu kính. Hắn vừa muốn cự tuyệt, liền nghe Thi Phong Thu chậm rãi nói, Vân Thiên, theo lý mà nói ngươi đánh tới đầu kia lợn rừng đều là ngươi ngươi đưa cho chúng ta làng chúng ta tâm lĩnh, khối này thịt ngươi hãy cầm về đi. Hắn biết Hạ Vân Thiên sinh hoạt không tệ, nhưng là cụ thể tốt tới trình độ nào, hắn cũng không biết. Hạ Vân Thiên tiếp nhận dây thường nói, được, vậy ta liền nhận lấy, các ngươi liền trong nhà không muốn đưa, bên ngoài khắp nơi đều là tuyết. Nói xong, đem tựa ở thi ra cạnh cửa sào, ván trượt tuyết kiêng liền rời đi thi ra. Mãi cho đến rời đi đại thạch chân, hắn mới đem ván trượt tuyết mặc, đem trong tay thịt ném vào không gian, hai tay dùng sức hướng khấu sơn chân phương hướng mà tới. Trượt tuyết vẫn là rất vui, đây cũng là người đông bắc mùa đông đi ra ngoài thiết yếu kỹ năng. Hắn trước kia cũng sẽ không trượt, vẫn là mấy năm này luyện ra được. Đến khấu sơn chân, đem tốc độ hạ. Làng bên trong công trình kiến trúc cùng cái khác tạp vật tương đối nhiều, tại làng bên trong trượt tuyết dễ dàng đụng vào cái gì. Đem ván trượt tuyết vác lên vai, trong tay xuất hiện một miếng thịt, chính là thi ra cho Tần Đức vận khối kia. Ngay tại hướng làng bên trong thời điểm ra đi, đi ngang qua một hộ thôn dân gia, nhà này nam nhân vừa vặn ra nhặt củi lửa. Nhìn thấy trong tay hắn dẫn theo thịt, nói: "Vân Thiên, ngươi đi mua thịt, có cần phải tới nhà ta nghỉ ngơi một chút?" Gia hỏa này còn kém nói rõ: "Ta nhìn chúng thịt của ngươi, ngươi đem thịt đưa cho ta đi." Lúc đầu không muốn phản ứng người này, nhưng là người ta nói chuyện với mình, hắn chỉ có thể trả lời: "Hôm nay đi thu sơn hàng gặp phải, ngươi đốt giường thời điểm cẩn thận một chút, đừng đem phòng ở điểm. Ngươi nghĩ đến buồn nôn ta, vậy cũng đừng trách ta buồn nôn ngươi." Người này nghe Hạ Vân Thiên, cũng là một mặt táo bón bộ dáng. Tiểu tử này người dáng dấp không tệ, đáng tiếc chính là thêm một cái miệng. Rời đi nhà này, hắn tiếp tục hướng nhà mình phương hướng đi đến, Tần Đức vận nhà cũng tại cái phương hướng này. Đến tần cửa nhà, Hạ Vân Thiên hô, Tần đại gia có ở nhà không? Tần gia tường viện chính là nhánh cây cắm lên, đứng ở bên ngoài đều có thể nhìn thấy cửa phòng. Nhưng là không có trải qua chủ đồng ý của người ta, Hạ Vân Thiên là sẽ không tiến đi. Phần lớn người đều là như thế này, chỉ có những cái kia ngươi không biết 4-6 người, mới có thể không để ý người ta có đồng ý hay không, liền hướng người ta xông. Tại cửa ra vào kêu vài tiếng, Tần Dũng mới bổ quần áo đem cửa mở ra, mở cửa còn có thể nhìn thấy, hắn còn tại chụp lấy nút thắt. Vân Thiên, ngươi có việc à? Trong lòng đang nghĩ, tiểu tử này không ở nhà mèo đông, tới có chuyện gì? Nhìn thấy Tần Dũng ra, hắn liền đem viện cửa mở ra đi vào, đem trong tay thịt heo rừng đưa tới. Tần Dũng không có tiếp, nghi ngờ hỏi, đây là ý gì? Ta hôm nay đi một chuyến đại thạch chân, vừa trở về, đây là thi đại gia để cho ta đem cho các ngươi nhà. Úc. Tần Dũng đưa tay đem thịt heo rừng tiếp nhận đi, nhìn xuống nói, cái này tựa như là vừa giết không bao lâu đi, thi ra mấy huynh đệ lên núi đi. Không có, hôm nay lại lợn rừng tiến vào đại thạch chân, bị lưu lại vài đầu. Vậy ngươi tiến đến ngồi một chút sao? Không cần, ta chính là tới đem thịt tặng cho ngươi, ngươi trở về đợi đi. Không cần đoán cũng biết, Tần gia người bây giờ tại trên giường cũng không có mặc nhiều ít quần áo, mình nếu là đi vào người ta cũng sẽ rất xấu hổ. Hắn rời khỏi Tần gia biệt tử, đem không có bao nhiêu phòng hộ tác dụng cửa sân mang lên, quay người hướng nhà mình đi đến. Tần Dũng đóng cửa lại trở lại trong phòng, Tần Đức Vận ở trong phòng hô, Đại Dũng, là ai tới, có chuyện gì không? Cha, là Vân Tiên đến đây. Nói, hắn mở ra cửa phòng, để hạ trong tay lỗ thịt. Vân Thiên bảo hôm nay đi một chuyến đại thạch chân, đây là thi ra để hắn mang tới. Tần Đức Vận hút một hơi thuốc túi nói, Vân Thiên tiểu tử này chính là trời tuyết lớn cũng không nghỉ ngơi, chắc không được người ta có thể đặt mua như thế đại nhất phần gia nghiệp, liền phần này vất vả, toàn bộ làng thanh niên liền không có ai có thể tiếp nhận xuống tới. Ngươi đem thịt để ở một bên em, thân gia đưa tới chúng ta thủ hạ là được, về sau các ngươi có đồ tốt không nên quên người ta là được. Hạ Vân Thiên về đến nhà, đẩy một chút nhà mình cửa phòng, phát hiện bị từ bên trong buộc. Hắn hô, nàng dâu, ngươi tại trong sân thượng sao? Nghe được tiếng la của hắn, ngay tại ban công tính sổ đồng ca nói, ta tại, ta cái này mở cửa để ngươi tiến đến. Nói xong, liền chuẩn bị đứng dậy tới mở cửa. Hạ Vân Thiên ở ngoài cửa hô, ngươi không muốn đi ra, chính ta đi vào. Chương 663, lại đến săn thú thời điểm. Chương 663, lại đến săn thú thời điểm. Hạ Vân Thiên không có để đồng ca ra, hắn biết nhà mình ban công tương đối ấm áp, đồng ca tại ban công cũng không có mặc áo đông. Cái này nếu là da bị gió thổi qua, nói không chừng sẽ cảm mạo. Hắn vây quanh nhà mình tường vây bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy đến trên tường rào, tiếp theo từ trên tường rào nhảy vào trong viện. Đồng ca trơ mắt nhìn hắn nhảy vào đến, nếu không phải biết nhà mình tường vây cao bao nhiêu, nàng đều tưởng rằng đang nằm mơ. Đã sớm biết cái này tường vây ngăn không được hắn, không nghĩ tới hắn là nhẹ nhàng như vậy liền có thể đi vào. Cùng Hạ Vân Thiên nói một hồi, nàng liền tiếp tục bắt đầu công việc của mình. Hạ Vân Thiên cũng không có quấy rầy nàng, đem mình áo đông cởi ra, chạy ở bên ngoài một ngày, liền không hướng phòng ngủ cầm. Tiến vào phòng ngủ, sờ một cái giường sưởi, vẫn là nóng, hắn liền nằm trên đó nhắm mắt dưỡng thần. Giường sưởi là đông bắc địa khu rất trọng yếu sưởi ấm công cụ, đến mùa đông, chỉ cần điều kiện gia đình cho phép, người bình thường nhà sẽ không để cho giường sưởi lạnh xuống tới. Thật sự là bọn hắn nơi này nhiệt độ không khí quá thấp, đó là thật có thể chết có người. Giống bọn hắn sinh hoạt tại Hưng An lĩnh phụ cận, ra xưa nay sẽ không thiếu khuyết nhóm lửa củi. Chỉ cần lên núi, khắp nơi đều có thể nhặt được rơi xuống những cây. Có rất ít người sẽ đi chặt cây cây cối làm củi lửa, như thế đơn giản chính là đang lãng phí thời gian. Tươi mới cây cối nước rất lớn, không dễ dàng đốt lên tới. Nếu như chờ lấy những này cây cối xử lý, tối thiểu muốn thời gian mấy tháng. Có thời gian lâu như vậy, nhặt những cái kia nhánh cây khô cũng so cây nhiều hơn nhiều. Thời đại này bách tính chỉ là không có văn hóa, cũng không phải thật ngốc, làm sao bất việc bọn hắn vẫn là biết một chút. Hạ Vân Thiên nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thật ra là đem không gian bên trong rơi xuống nhánh cây thu thập lại. Không gian bên trong nhiều như vậy cây, hơi thu thập một điểm nhà hắn đều không dùng đến. Cho nên hắn thu thập đều là tráng kiện một điểm gô ngang chân, dạng này tài năng có thể đốt thời gian càng lâu, cung cấp nhiệt lượng cũng lớn hơn. Chờ tới khi nào rời đi làng, đem những này gỗ trộn lẫn từ đặt ở xe la bên trên kéo trở về là được. Thời gian rất nhanh liền đến sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên buổi sáng đem đại môn mở ra, đem trong nhà chó thả ra vui chơi. Hắn đi vào ven đường, dùng chân bước lên trên đất tuyết, phát hiện những ngày tuyết đã cóng đến rất rắn chắc, người đi ở phía trên đều không có vấn đề. Như là đã cóng đến rắn chắc, hắn liền định hôm nay lên núi nhìn xem. Tiến vào mùa đông đến nay, còn chưa trải qua một lần núi. Tại ngoài cửa lớn giãn ra gân cốt một chút, thân bên trên chuyển đến xương cốt tiếng vang, toàn thân đều thoải mái không được. Về đến nhà, kiểm tra một chút nồi hơi bên trong nước, một lần nữa thêm than đá thêm nước, bắt đầu làm điểm tâm. Lúc ăn cơm, hắn đối hai tỷ muội nói, phải vào núi đi vòng vòng. Hai tỷ muội cũng biết nhà mình cái này các lao ra đợi không ở, liền gật đầu đồng ý, chỉ là căn dặn phải cẩn thận. Đối với Hạ Vân Thiên an toàn, các nàng là tuyệt không lo lắng, nhà mình vị này chính là đánh chết qua lão hổ. Ăn xong điểm tâm, Hạ Vân Thiên tìm ra lên núi xuyên gia thú trang phục thợ săn, đem 5-6 thước súng máy bán tự động lấy ra. Có một đoạn thời gian vô dụng thanh thương này, cũng không biết ngượng tay không có sinh. Vừa đi ra đại môn, liền thấy từ làng phương hướng tới mấy người, trên thân đều mang thương. Bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Vân Thiên trang phục còn có bên cạnh chó săn, lại nhìn một chút bên cạnh mình mượn tới chó săn, đều cảm giác có chút keo kiệt. Bọn hắn 5 người liền mang theo 2 con chó săn, mà người ta một người liền mang theo 5 con chó săn, trang bị cái này một khối cũng không cách nào so. Trần Phong cũng tại trong 5 người, nói ra, đội trưởng, ngươi cũng lên núi đi dạo, nếu không chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ, nhiều người còn có một cái chiếu ứng. Hạ Vân Thiên cự tuyệt nói, không cần, 2 đám chó săn chưa quen thuộc, đặt chung một chỗ dễ dàng bật lộn. Hắn thực sự nói thật, còn có chính là cảm thấy 5 người này đi theo, sẽ liên lụy chính mình. Trần Phong cũng có chút bất đắc dĩ, tốt ta, vậy ngươi cẩn thận một chút. Chờ Hạ Vân Thiên mang theo chó săn rời đi, một thanh niên mới lên tiếng, Phong ca, chúng ta cần gì phải cùng hắn cùng một chỗ, mỗi ngày chảnh chứ cùng cái nhị ngũ bắt bạn, liền với ai thiếu hắn đồng dạng. Trần Phong trong lòng nhà rãnh, nếu không phải là các ngươi Lý ra một đám già trèo lên, già nghĩ đến chiếm người ta tiện nghi, người ta có thể không để ý ngươi. Hắn biết, Hạ Vân Thiên không phải không chào đón tất cả mọi người, chỉ là người của Lý ra hắn đều không chào đón. Đám người bọn họ đi theo lên núi, nhìn thấy Hạ Vân Thiên dấu vết lưu lại, lựa chọn hướng một phương hướng khác đi. Hiện tại đã tiến vào trên núi, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hạ Vân Thiên bên này, tiến vào trên núi đi mấy dặm đường, đem Phi Vũ thả ra không gian, để Phi Vũ mang theo mình hướng Hưng An lĩnh chỗ sâu bay đi. Ước chừng bay hơn 100 dặm, để Phi Vũ đáp xuống một chỗ đỉnh núi, đi ra không gian về sau. Đem không gian bên trong lão hổ, đông bá báo, linh miêu tất cả đều phóng xuất. Bọn chúng trong không gian không lo ăn uống, từng cái ăn phiêu phì thể tráng, hiện tại phóng xuất chính là để bọn hắn thể nghiệm một chút tự nhiên tăng cốc. Vừa thả ra động vật, đều có một ít không thích ứng. Trong không gian mặt, nhiệt độ bảo trì hơn 20 độ nhiệt độ ổn định, nó trên người chúng lông tóc không phải rất mật, đột nhiên đi vào rét lạnh sơn lâm, tự nhiên có chút không thích ứng. Hạ Vân Thiên thông qua tinh thần kết nối, cho chúng nó hạ đạt tự do hoạt động mệnh lệnh, những này manh thú liền hướng từng cái phương hướng chạy ra, nó trên người chúng đều có lông tóc, dạng này nhiệt độ cũng không thể lấy chúng nó thế nào. Hắn dùng ý niệm xem xét không gian, nhìn thấy mấy con gấu đen, gấu ngựa còn tại vẫn lấy đồ ăn, cảm thán nói, bọn gia hỏa này muốn ăn thật tốt, liền chưa từng gặp qua một cái được bệnh kén ăn trứng. Suy tư liên tục, vẫn là không có đem bọn nó phóng xuất. Rét lạnh Hưng An lĩnh sẽ phát động bọn chúng ngủ đông cơ chế, phóng xuất đoán chừng bọn chúng liền sẽ tìm địa phương ngủ đông, thể nghiệm không đến Hưng An lĩnh sinh hoạt, liền để bọn chúng tiếp tục trong không gian đợi đi. Hiện tại đem bọn nó phóng xuất, còn chưa nhất định có thể tìm tới thích hợp ngủ đông địa phương. những ngày kia kho tử tại không có tuyết rơi thời điểm, liền đã có hộ gia đình vào ở đi, muốn chen vào liền phải đem bên trong hộ gia đình đuổi ra. Muốn đuổi ra cũng không phải dễ dàng như vậy, không thông qua một trận chém giết kia là tuyệt đối không thể nào. Không gian bên trong những này gấu, luận hình thể tuyệt đối chiếm ưu thế, nhưng luận cùng đồng loại kinh nghiệm chiến đấu, liền có chút khuyết thiếu. Nếu là hình thể không kém nhiều tình huống dưới, thật đúng là chưa hẳn có thể đánh thắng hoang dại đồng loại. Hạ Vân Tiên nói là đến săn thú, không bằng nói là đến phóng sinh manh thú. Hắn muốn mượn lấy rét lạnh hương an lĩnh, đến hảo hảo ma luyện một chút mình những này sủng vật sức chiến đấu. Không thể để cho bọn chúng không mọc ra manh thú bên ngoài, nhưng không có manh thú sức chiến đấu. Manh thú thả ra, hắn liền bắt đầu hướng hương an lĩnh bên ngoài đi, chỉ có cái phương hướng này không có manh thú quá khứ, khả năng còn có thể gặp được con mồi cái gì, những phương hướng khác con mồi đã sớm được thả ra manh thú dọa chạy. Đi trở về không biết bao lâu, nghe được nơi xa chuyển đến đù, ú thanh âm, đây không phải hiệu tiếng kêu sao, cụ thể là cái gì hiệu còn muốn khoảng cách gần nhìn qua mới biết được. Hiện trong hương an lĩnh tuyết lớn bao trùm, rất nhiều thực vật đều mền ở phía dưới, đối với rất nhiều hiệu tới nói cũng không quá hữu hảo. Còn có đại bộ phận hiệu loại đặc thù phương thức đi lại, trên đất tuyết. Chương 664, hiệu sao 7 chương 664, hiệu sao 7 Hạ Vân Thiên xuất ra 5-6 thức súng máy bán tự động, kiểm tra một chút không có vấn đề, lúc này mới kéo cái chốt cửa thân. Tiếp lấy chậm rãi hướng thanh âm truyền đến phương hướng ngang nhiên xông qua. Rút ngắn khoảng cách về sau, hắn liền thấy có một đám 8 con hiệu sao. Bọn chúng tại một con đại công tức hiệu dẫn đầu dưới, đẩy ra trên đất tuyết động, an tuyết phía dưới cỏ xỉ rêu còn có khô héo bụi cây. Hiện tại mới vừa vặn bắt đầu mùa đông, bọn này hiệu sao từng cái phiêu phì thể trắng, nhìn ra lông bóng loáng vô cùng. Hạ Vân Tiên nóng lòng không đợi được, không gian bên trong hiệu sao số lượng cho dù ở gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua dưới, cũng không có sinh sôi ra bao nhiêu. Nay chủ yếu là không gian bên trong hiệu sao số lượng vốn lại ít, lại thêm hiệu sao sinh sôi hiệu suất thấp. Dưới tình huống bình thường, hiệu sao một thai sinh con 1-2 con, lại chủ yếu lấy đơn thai làm chủ, song bào thai tình huống tương đối hơi ít, chỉ chiếm 10-20. Nhìn thấy bọn này hiệu sao, Hạ Vân Tiên động bắt sống tâm tư. Hiệu sao sinh sôi mùa bình thường tại mùa thu 9 tháng 10 phần, lúc mang thai ở giữa tại 232-40 ngày tả hữu, năm sau 5 tháng 6 phần đẻ con. Trước mắt cái này hiệu sao 7 chính là một gia đình tạo thành. Một đầu đại công tức hiệu, vài đầu hiệu cái, vài đầu năm nay sinh ra nài con. Những này hiệu cái, lúc này cơ bản đã đều mang thai con non. Ngay tại Hạ Vân Thiên nghĩ đến sống thế nào bắt bọn chúng thời điểm, tại bọn này hiệu sao hậu phương, xuất hiện mấy cái chấm đen nhỏ. Bọn chúng rất nhanh liền phân tán ra, hướng bọn này hiệu sao vây quân tới. Trong lòng của hắn vui mừng, thật sự là trời cũng giúp ta, chính không biết sống thế nào bắt bọn này hiệu sao, đàn sói tới đúng lúc. Ngay tại ăn đồ ăn đại công tức hiệu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút tình huống xung quanh. Rất nhanh cũng phát hiện đàn sói tung tích, nó ú kêu lên. Hiệu bầy nghe được tiếng kêu, tất cả đều đình chỉ ăn, tại đại công tức hiệu dẫn đầu hạ bắt đầu chạy trốn. Nếu là ở trên đất bằng, những này sói hoang muốn đuổi tới hiệu sao vẫn còn có chút khó khăn, nhưng là tại trên mặt tuyết liền không giống. Hiệu sao chạy thời điểm, luôn luôn dùng sức nhảy dựng lên, lợi dụng cứng rắn mặt đất đem mình bắn ngược lại. Cái này nếu là tại cứng rắn bùn đất cùng tảng đá mặt đất, tốc độ của bọn nó sẽ rất nhanh. Nhưng là hiện tại là tại trên mặt tuyết, dạng này chạy trốn phương thức còn không bằng bình thường đi tốc độ chạy. Mỗi một lần nhảy dựng lên rơi xuống, cũng sẽ ở trên mặt tuyết ném ra hố sâu, toàn bộ chân rơi vào đi, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ. Hậu phương vây quanh đàn sói, tốc độ cũng chịu ảnh hưởng, nhưng là còn đang thu nhỏ lại khoảng cách của song phương. Hạ Vân Thiên yên lặng quan sát một phen tam phương khoảng cách, cái này hiệu bầy sẽ ở bị đàn sói bắt được trước đó, trước cùng mình gặp nhau. Hắn đã mở ra không gian cửa vào, liền chờ bọn này hiệu sao tự chui đầu vào lưới. Sự thật dựa theo hắn suy đoán, hiệu bầy tại đại công tức hiệu dẫn đầu hạ tới trước bị mở ra không gian. Đại công tức hiệu một cái lên nhảy liền tiến vào không gian, phía sau hiệu bầy cũng đi theo nhảy vào tới. Hậu phương không đủ 100 mét đàn sói, lúc này mắt trợn tròn, vừa mới còn ở trước mắt đồ ăn, mắt thấy là phải bắt được, này làm sao liền không thấy. Đầu sói đã làm tốt đường dài truy kích chuẩn bị, nhưng là hiện tại đồ ăn không thấy, cái này khiến nó trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Hạ Vân Tiên lúc này đi ra không gian, trong tay 5-6 nửa đã lên nòng. Hắn muốn đem cái này đàn sói tất cả đều lưu lại, xem như lần tiếp theo đưa cho xưởng sắt thép vật tư. Thường xuyên đưa thịt heo rừng cũng sẽ khiến hoài nghi, cái này đàn sói tới thật đúng lúc. Đàn sói còn không biết chuyện gì xảy ra, liền thấy 100 mét khoảng cách xuất hiện một cái hai cái đuổi sinh vật. Bọn chúng đều sinh hoạt tại Hương An Linh chỗ sâu, tự nhiên chưa từng gặp qua nhân loại, cũng không biết nhân loại thường trong tay là lợi hại bực nào. Đầu sói nhạy cảm nhận được sắc cơ, ngao lấy liền muốn để đàn sói rút lui, không đợi đàn sói làm ra phản ứng. Hạ Vân Tiên ngón tay bắt cỏ, không kịp xem xét chiến quả, họng súng nhất chuyển nhắm chuẩn mục tiêu kế tiếp. Chỉ nghe phanh, phanh, phanh. Súng văng lên, mỗi một viên đạn đánh ra đều nương theo lấy sói chú lên, có là bị đánh tổn thương, có trực tiếp bị đánh chết. Đợi đến 10 phát đạn đánh xong, hắn ung dung lấy ra một cái cầu kẹp, cho trong tay 5-6 nửa bên trên đầy đạn. Lần này đối phó phát động chỉ là phổ thông gia thú, không có công kích từ xa thủ đoạn, hắn cũng không lo lắng bên trên đạn tốc độ. Ngay tại hắn thay đạn đứng không, núp ở phía xa đàn sói ngao triệu tập thuộc hạ rút lui, liền là vừa bận cái này hơn 10 giây thời gian, thuộc hạ của mình đã hao tổn hơn phân nửa. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, bọn sói này đều phải chết ở chỗ này, còn lại hắn một cái chỉ còn mỗi cái gốc đầu sói, muốn sống qua cái này mùa đông cũng là không dễ dàng. Đầu sói đã nhớ kỹ cái này hai cước sinh vật mùi, nếu có cơ hội, nó nhất định sẽ trả thù lại. Nhưng bây giờ vẫn là an toàn của mình trọng yếu, không có đàn sói che chở, nó chẳng phải là cái gì. Đàn sói nghe được đầu sói mệnh lệnh, dù cho lại không cam tâm cũng bắt đầu rút lui. Nhìn xem rút lui đàn sói, Hạ Vân Thiên cảm thấy, đàn sói tính kỷ luật so rất nhiều bộ đội đều mạnh. có thể tổn thất siêu quá nửa còn không sụp đổ bộ đội, tại mấy ngàn năm lịch sử loài người bên trong cũng coi là vượng mao lân giác. Hắn không có tiếp tục công kích rút lui đàn sói, mà là qua thêm vài phút đồng hồ, mới từ ẩn thân địa phương đi tới. Trong tay xuất hiện một thanh trường thương, kia đầu thương lạnh lóng lánh. Hắn đi đến bị lưu lại thân sói một bên, những cái kia chết mất trực tiếp thu vào không gian, còn thừa lại một hơi cũng bị đâm chết thu lại. Những này sói tiến nhập không gian, liền bị hắn khống chế đem ra sói lột bỏ tới. Lúc này ra sói là cả năm tốt nhất. Đông lông vừa mới mọc ra, còn không có trở thành cứng ngắc, sờ tới sờ lui cũng là rất dễ chịu. Tươi tốt lông tóc còn có thể tạo được giữ ấm tác dụng, dạng này chất lượng bán cái 20-30 khối cũng không thành vấn đề. Những này sói hoang nội tạng đều bị ném cho không gian bên trong chó, những này chó bây giờ bị dựa theo nuôi cổ phương thức chăn nuôi, phàm là có thể sống sót đều không phải là nhuyễn đản. Dạng này chó, tự nhiên không thể trực tiếp phóng xuất, bằng không rất dễ dàng làm bị thương người. Đem những này chó tuyển ra đến, chủ yếu là vì bọn chúng hậu đại. Cha, mẫu bản đều tương đối lợi hại, sinh sôi ra chó con cũng sẽ không kém ở đâu. Những này thịt sói bị thu vào không gian phong nhỏ, nơi này thời gian là đứng im thịt để ở chỗ này cũng sẽ không hư rơi. Những này thịt là dự định đưa đến xưởng sắt thép, tự nhiên không thể để cho bọn chúng hư mất. Giải quyết xong cái này đàn sói, Hạ Vân Thiên đem đạn xác nhặt lên, tiếp tục đi bộ đi tại trong núi rừng. Ngay tại hắn sau khi đi chừng nửa canh giờ, một đám hai mươi mấy con thân ảnh màu đỏ lại tới đây. Bọn chúng nhìn thấy trên đất vết máu, gấp ríu rít trực hiếu. Đây chính là xài lang hổ báo bên trong, hàng trước nhất xài. Gia hỏa này cũng liền 20-30 cân thể trọng, có thể xếp ở vị trí thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật. Xài tuyệt đối là cái này bốn loại sinh vật bên trong tàn nhẫn nhất tồn tại. Cái khác mấy loại bắt được con mồi bình thường đều là giết chết lại ăn, mà xài bầy lại thích ăn tươi con mồi, đây cũng là nó bị xếp tại thủ vị nguyên nhân. Tiếp theo, xài sức chịu đựng siêu cường, bị bọn chúng nhìn chúng con mồi, chính là đuổi tới hơn trăm dặm cũng sẽ không bỏ rơi. Chính là loại này chấp nhất mới khiến cho xài hung danh hiển hách. Chương 665, xài lang đấu chương 665, xài lang đấu Hạ Vân Thiên không biết, hắn lưu tại nguyên chỗ khí tức đã bị xài bầy để mắt tới, xài bầy thủ lĩnh ríu rít gọi vài tiếng, xài bầy theo ở phía sau đuổi theo. Xài hình thể nhỏ, trọng lượng nhẹ, tại trên mặt tuyết hành động, không nói như giống trên đất bằng cũng là hành động linh hoạt, chỉ để lại nhàn nhạt dấu chân. Tốc độ của bọn nó tự nhiên so chậm rãi hành tẩu Hạ Vân Thiên mau hơn không ít. Không biết đi bao xa, hắn ngừng lại. Không phải là bởi vì phía sau xài bầy, mà là hắn phát giác được mình bị thứ gì vây quanh. Từ hắc ám trong núi rừng, thỉnh thoảng lóe lên lục quang có thể đoán ra, hơn phân nửa là trước đó bị đánh lui đàn sói trốn đi, chuẩn bị thừa cơ đánh lén mình. Hắn quay người nhìn phía sau mình, nếu là không có bị vây quanh, hắn liền định đem cái này đàn sói giải quyết hết. Chính là như thế quay người lại, mơ hồ nhìn thấy sau lưng trong rừng rậm có mấy xóa màu đỏ. Trong Hưng An lĩnh có dạng này lông tóc sinh vật, Hạ Vân Thiên liền nghĩ đến cáo lông đỏ cùng xài. Nhưng là hồ ly bình thường đều là đơn độc hành động, kia phía sau đổi tới hơn phân nửa chính là xài bầy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình đường đường một cái liệp vương, chết ở trong tay hắn dã gia súc đến không hết, có một ngày cũng sẽ bị dã gia súc vây quanh. Trong lòng của hắn có một ý kiến, đàn sói cùng xài bầy đều có ý đồ với mình, sao không để bọn chúng chó cắn chó? Hai loại đều là thuộc về họ chó động vật, nói là chó cắn chó cũng không sai. Hắn đem 5-6 nửa thu lại, leo đến trên một cây đại thụ, ẩn tàng thân hình của mình. Lại từ không gian bên trong xuất ra một thanh, chứa 8 lần kính SVG. Hắn thông qua ổ nhắm, rất nhanh liền khóa chặt một con sói hoang tung tích, hiện tại nếu muốn giết ra hỏa này, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng Hạ Vân Thiên lúc này không phải là muốn cái mạng nhỏ của nó, chỉ là muốn đả thương nó, để nó đổ máu. Không cần đoán cũng biết, sau lưng xài bầy đói bụng mùi lâu, là đuổi theo mùi của mình tới. Bọn chúng là bị vừa mới sói máu hấp dẫn tới, nếu là tại nghe được mùi máu tươi, nhất định sẽ nhịn không được. Lấy xài bầy tham lam trình độ, chỉ cần nghe được mùi máu tươi, cùng đàn sói đánh nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cái này đàn sói vừa mới Hạ Vân Thiên đánh chết hơn 10 đầu, hiện tại còn lại cũng sẽ không quá nhiều. Hạ Vân Thiên nhắm chuẩn một hồi lâu, cũng không có nổ súng, không phải đánh không cho phép, mà là muốn chỉ đả thương cái này con dã lang, còn muốn cho nó bảo trì nhất định sức chiến đấu, cái này liền có một ít độ khó. Hiện tại chính là song phương so đấu sức chịu đựng thời điểm, nhất định không thể sốt ruột. Hạ Vân Thiên đợi ước chừng 5 phút đồng hồ, rốt cục kéo trong tay cò súng, vừa mở xong thương, liền đem thanh này SVG thu vào không gian. Vừa mở xong thương, tản ra nồng đậm mùi thuốc súng đạo, vẫn là rất dễ dàng bại lộ vị trí của mình. Chỉ cần là dã gia súc, liền không có thích loại này khói lửa hương vị. Đặc biệt là một chút côn trùng, càng là chán ghét vô cùng. Dã ngoại cắm trại nếu là không có mang theo khu trùng thuốc, liền có thể dùng thuốc nổ để thay thế, bình thường côn trùng nghe được cái mùi này, đều sẽ xa xa rời đi. Bị Hạ Vân Thiên đả thương đầu này sói, chân trước bị viên đạn mang đi tốt một khối to thịt, xương cốt đều lộ ra, tốt tại không có đả thương xương cốt. Cái này con dã lang bản năng ngao ô kêu lên, lại thế nào giảo hoạt, nó cũng chỉ là súc sinh, thủ thương y nguyên sẽ cảm giác được đau đớn. Nương theo lấy cái này con dã lang kêu thảm, còn có nồng đậm mùi máu tươi, một khối thịt lớn bị mang đi, vết thương này máu rừng đều ngăn không được. Cái này con dã lang lúc này dùng đầu lưỡi liếm ăn miệng vết thương của mình, một là có thể cầm máu, hai là không muốn để cho máu của mình lãng phí. Nhiệt độ bây giờ đã rất thấp, mỗi sói mòn một giọt máu tươi liền sẽ tổn thất một phần năng lượng. Lưu quá nhiều chờ đợi nó liền chỉ có tử vong một con đường. Dù cho nó lại thế nào liếm ăn, mùi máu tươi vẫn là phiêu tán trong không khí. Cái này máu tanh vị đối với đàn sói còn có xài bầy tới nói, đều là chí mạng dụ hoặc. Đàn sói đầu sói vẫn còn, nó còn có thể khống chế mình tộc đàn. Đã đói khát khó nhịn xài bầy nhưng không có phần này cố kỵ, nhao nhao hiện thân hướng mùi máu tươi truyền đến phương hướng vây quanh quá khứ. Sinh hoạt tại Hưng An lĩnh lâu như vậy, tự nhiên có một bộ thuộc về mình pháp tắc sinh tồn. nghe được mùi máu tươi, liền mang ý nghĩa có đồ ăn có thể ăn, ăn đồ ăn, bọn chúng liền sẽ không chịu đói. Sai bầy xuất hiện, để đàn sói bất ngờ, đầu sói mang theo còn lại sói hoang, tại phục kích đánh chết mình thuộc hạ hai cước thú. Không có nghĩ đến cái này hai cước thú hiện tại không thấy, ngược lại đem bọn này đáng ghét sải chiều gây ra. Muốn nói trong Hưng An lĩnh, đàn sói không thích nhất đối thủ chính là sải. Bọn chúng so đàn sói càng sẽ lợi dụng số lượng ưu thế, càng thêm sẽ tiến hành đoàn đội tác chiến. Nhiều khi, đàn sói ăn thời điểm, nghe hương vị sải bầy cũng sẽ ở bên ngoài du đãng. Nhiều khi, đàn sói vì để tránh cho phiền phức, đều sẽ đem thức ăn còn dư ăn cơm thừa rượu cặn lưu lại cho sải bầy. Nhưng bây giờ đàn sói còn không có bắt được con mồi, bọn này chán ghét ra hỏa liền đến. Thấy bọn nó kia ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm phe mình thụ thương sói, đầu sói hiện tại là lạ thường phẫn nộ. Nó hôm nay cũng nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, đầu tiên là gặp được một đám hiệu sao không có ăn bảo, lại bị không biết nơi nào người tới hai cước thú đánh chết không ít thuộc hạ, hiện tại chính là những này ngày bình thường chỉ dám xa xa đi theo chó con, cũng dám đối với mình nhe răng trợn mắt. Nó cũng là Hưng An lĩnh bên trong kẻ săn mồi, xem xét xài bầy dáng vẻ, liền biết hắn là đang đánh lấy thụ thương sói hoang chủ ý. Nếu là trước hôm nay, thủ hạ có lây không sai biệt lắm hơn 20 cái sói hoang, đầu sói căn bản liền sẽ không quan tâm cái này xài bầy. Phe mình sức chiến đấu nhưng so sánh những này chó con mạnh lên không ít, những này chó con cũng không dám đối với mình nhe răng. Hiện tại nó có phần có một loại sói rơi đồng bằng bị chó lân ảo giác. Đầu sói quá quen thuộc xài bầy tham lam, nó biết lùi bước không có tác dụng gì, hiện tại chỉ có đánh phục bọn chúng mới có thể để cho xài bầy thối lui. Nó ngao ô kêu vài tiếng, không có giống như kiểu trước đây tọa trấn chỉ huy, mà là dẫn đầu xuống tới. Trước kia mình thuộc hạ đàn sói nhiều, tự nhiên không cần tự mình động thủ, hiện tại có thể chiến đấu đàn sói cũng không nhiều. Đầu sói xuống tới, một con bụng rõ ràng chống lên sói cái thối lui đến hậu phương, nó là cái này đầu sói phối ngẫu. Cái này sói cái đã mang thai lại sắp sản xuất, lực chiến đấu của nó tự nhiên không phải toàn thịnh thời kỳ có thể so. Ngoại trừ đầu này sói cái, chính là đã thụ thương đầu kia sói cũng đứng ở phía sau, tùy thời chuẩn bị xông đi lên. Nó chỉ là trên đùi rơi mất một miếng thịt, còn có sức đánh một trận. Đầu sói xông đi lên, đối gần nhất một con sải cổ liền cắn đi lên. Song phương hình thể chênh lệch không nhỏ, cái này sải chính là muốn phản kháng đều không phản kháng được. Đầu sói cắn một cái vào sải cổ, liền bắt đầu điên cuồng bày đầu. Chiêu này đối phó cỡ lớn con mồi không có tác dụng gì, nhưng là đối phó nhỏ con mồi có thể ra tốc tử vong của bọn nó. Rất nhanh, bị cắn trúng cái này sải liền bị cắn đứt cổ, toàn thân không sử dụng ra được một chút sức lực, khoảng cách tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đầu sói bước xuống miệng bên trong đối thủ, hướng về tiếp theo chỉ sải nào tới. Đầu sói là thật trong bầy sói, sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại, nó có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ của mình, còn lại sói lại làm không được nhất kích tất sát. Lại thêm xài bầy số lượng nhiều, thỉnh thoảng bay rối đàn sói, song phương ai thắng ai thua thật đúng là nói không chính xác. Chương 666, nửa lợn rừng chương 666, nửa lợn rừng nhìn thấy song phương chiến đấu kịch liệt như vậy, Hạ Vân Thiên nuốt ở phía xa trên đại thụ âm thầm cao hứng. Cái này ra cho căn chó tiết mục, thế nhưng là mình chủ đạo, hắn nói trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Xài bầy bên này cũng biết đàn sói nhược điểm ở nơi nào, phân ra hai con địa vị thấp xài quấy rối đầu sói, cái khác sói cũng lấy quấy rối làm chủ. Bọn chúng tập trung binh lực, đối phó con kia mang thai sói cái còn có thụ thương đầu kia sói. Đầu sói rất nhanh liền phát giác được bạn lữ của mình nhận công kích, nó thoát khỏi quấy rầy đối thủ, quay người trợ giúp mang thai sói cái. Quấy rối nó hai con sải chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội này, nhanh chóng đuổi tới. Nào biết đầu sói đột nhiên quay đầu, hai con sải không kịp phản ứng, trong đó một con liền bị ép đến, đầu sói cắn một cái tại da hỏa này xương sống bên trên, lần nữa điên cuồng bày đầu. Đầu trong miệng sói sải, liền cùng một cái phá bút bê vải đồng dạng bị chi phối điên cuồng vùng, không có một phút đồng hồ liền phát ra tiếng kêu thảm, da phủ sói quăng bay đi đụng trên tảng cây. Cái này sải cũng bị đầu sói cắn thế, rơi dưới tảng cây nửa ngày không đứng dậy được, nó chi sơ đã mất đi trí giác. Đầu sói vừa mới liền muốn ra giải quyết đối thủ phương pháp, cố ý lấy thân làm mồi, hấp dẫn hai con sải truy chính mình. Nó đột nhiên quay đầu phản sát, quả nhiên giải quyết đối thủ của mình. Đầu sói dám làm như thế, hoàn toàn chính là đối với mình bạn lữ sức chiến đấu tín nhiệm. Cái này sói cái sức chiến đấu, dù cho đặt ở toàn bộ đàn sói cũng là xếp tại hàng đầu. Hiện tại bởi vì mang thai không phát huy ra thực lực, nhưng là tự vệ vẫn là không có vấn đề. Hiện tại cái này sói cái bị bốn cái sải ép lưng tựa đại thụ, nó sợ hãi đường lui của mình bị tập kích. Sai bay một cái khác không lấy vui địa phương, liền là ưa thích tập kích đối thủ cửa sau. Vô luận là cường đại cỡ nào đối thủ, đường lui đều là tương đối yếu đất. Chính là 500 cân đi lên đại pháo trứng, đường lui nhận sải công kích cũng phải cẩn thận ứng đối, cái này sơ sót một cái liền sẽ gà bay trứng mỡ. Đầu sói nhanh chóng tiến lên, tại một con sải còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền bị sâu ở trong miệng. Đợi đến nó đem cái này sải phun ra, sải cũng bị nó cắn thế. Đầu sói thở ra một hơi, liên tục giết ba con sải, đối với nó thể năng tới nói cũng là một loại tiêu hao. Nó nhìn về phía chiến trường, liền thấy mình đàn sói cơ bản bị sải bầy kiềm chế, sải bầy không ngừng mà quấy rối đàn sói, tiêu hao bọn chúng thể lực. Sải bầy chủ công đối tượng là đầu kia bị Hạ Vân Tiên đả thương sói. Cái này sói vết thương đang bốc lên máu. Mùi máu tươi kích thích sải bầy nước bọt đều chảy xuống, không ngừng công kích cái này sói. Cái này sói bên người đối thủ cũng là nhiều nhất, trên người của nó đã xuất hiện tốt mấy vết thương. Nếu không phải dùng cái đuôi bảo vệ cửa sau, sớm đã bị sải bầy móc giang. Cứ như vậy, còn có một con sải cắn sói cái đuôi, không ngừng kiềm chế hành động của nó. Bị nhiều như vậy sải vây quanh, cái này sói hiện tại cũng là hiện tượng hoàn sinh. Đầu sói Ngao chỉ huy đàn sói trợ giúp, có chỉ huy, đàn sói không còn là từng người tự chiến, tất cả đều thoát khỏi đối thủ của mình đi trợ giúp thụ thương sói. Bọn chúng đem cái này sói bên người xài khu trục, bảo hộ lấy cái này thụ thương sói. Đầu sói nhìn xem xài bầy, không ngừng mà phát ra sói tru. Giống như tại hỏi thăm phải chăng đánh xuống, trước mắt đàn sói phương này còn chiếm theo ưu thế, không có giảm quân số, chính là thụ thương kia một đầu tổn thương càng nặng, đoán chừng rất khó sống qua mùa đông này. Xài bầy phương này tổn thất có chút lớn, tăng thêm ra phụ sói phế bỏ, đã có 4 cái xài mất đi năng lực hành động, tử vong chỉ là vấn đề thời gian, còn lại xài cũng có mấy cái mang thương, sống sót hẳn không có vấn đề. Đầu sói vẫn là rất thông minh, hắn biết lâu tiếp tục đánh phe mình không chiếm ưu thế, đi lên liền hạ sát thủ. Nó hiện tại cũng không muốn đánh xuống, liên tục cắn phế mấy cái đối thủ, nó thể lực cũng tiêu hao rất lớn. Đánh tiếp xuống dưới, nó liền không có nhanh như vậy giết địch hiệu suất. Nhưng là hiện tại xài bầy còn ở nơi này, nó đương nhiên sẽ không rụt rè. Nó cũng không muốn cùng xài bầy tiếp tục đánh xuống, thật sự là xài thịt thực sự khó ăn, có lựa chọn không có ăn thịt động vật nguyện ý bắt giết bọn nó. Đã chiến đấu tiếp không có chỗ tốt, còn không bằng sớm một chút dừng tay tốt. Tự nhiên động vật hoang dã, rất là hiểu được sinh tồn chi đạo, đương đi săn đồ ăn lớn hơn tiêu hao thời điểm, bọn chúng bình thường đều sẽ từ bỏ. Huống chi hiện tại loại này uổng phí sức lực sự tình, đàn sói càng là không muốn làm. Đánh thắng cũng là thắng thảm, còn không bằng đến đây dừng tay tương đối tốt. Sai bầy đầu lĩnh cũng tại cân nhắc lợi hại, lần này thật sự là thua thiệt lớn. Không có bắt được đồ ăn không nói, còn tổn thất mấy cái thành viên, nó hiện tại đã hối hận, làm gì trêu chọc đàn sói. Cân nhắc liên tục, nó ríu rít kêu vài tiếng, chuẩn bị rút lui trước lui, hôm nay thủ chờ sau này hay nói, có cơ hội tuyệt đối sẽ không để cái này đàn sói tốt hơn. Sai một cái khác không lấy vui địa phương, chính là tương đương mang thủ, rất nhiều bị sai bầy để mắt tới đối thủ, sẽ bị một mực bày rối. Nhìn thấy song phương chiến đấu kết thúc, Hạ Vân Thiên cũng không có đối còn lại đàn sói đuổi tận giết tuyệt. Bọn sói này chính là tại mang thủ, cũng không có khả năng tìm tới ngoài trăm dặm khấu sơn chân, nếu là thật tìm tới, không gian kia chính là bọn hắn duy nhất kết cục. Náo nhiệt xem hết, hắn thả ra không gian bên trong phi vũ, người tiến nhập không gian về sau, để phi vũ mang theo hướng ra bay đi. Những cái kia lưu tại Hưng An lĩnh manh thú, liền để bọn chúng đợi ở chỗ này, chỉ có trải qua trời đông giá rét, bọn chúng mới có thể thật học được sinh tồn. Đến khoảng cách làng còn có 2-3 dặm thời điểm, hắn để phi vũ hạ xuống, từ trong không gian ra. Ngay tại hướng nhà đi, quẹo qua một cái cua quẹo, liền thấy Trần Phong mang theo mấy người cũng hướng làng đi vào trong đi. Hạ Vân Tiên liền cầm lấy một khẩu súng, rất nhanh liền gặp phải giơ lên đổ bật mấy người. Mấy người kia thu hoạch cũng không tệ lắm, đánh mấy cái gà rừng cùng thỏ rừng, còn có nửa bên lợn rừng. Bọn hắn nghe được sau lưng có âm thanh, tất cả đều quay đầu nhìn. Nhìn thấy liền có một khẩu súng, bên người mang theo 5 con chó săn Hạ Vân Tiên, có mấy người trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Cái này Hạ Vân Tiên cũng cứ như vậy, lần này lên núi còn không phải tay không trở về, hắn còn xem thường nhóm người mình. Trần Phong nói ra, "Đội trưởng, ngươi cũng quay về rồi, ngươi đây là..." Câu nói kế tiếp hắn không có ý tốt nói ra miệng, nói người ta không có đụng tới con mồi, cái này cùng đánh mặt cũng không có gì khác nhau. Hạ Vân Thiên tiến lên nhìn xem nửa bên lợn rừng, cái này thịt heo rõ ràng không phải hôm nay đánh miệng vết thương còn có màu đỏ của băng. Lại nhìn thịt này nhan sắc, hẳn là giết sau khi chết không có kịp thời lấy máu, máu đều thấm đến trong thịt đi. Đầu này lợn rừng hẳn không phải là bọn hắn đánh tới mà là một loại nào đó cỡ lớn con mồi ăn để thừa bị bọn hắn may mắn nhặt được. Trần Phong nhìn xem Hạ Vân Thiên nhìn chằm chằm nửa lợn rừng, cho là hắn là muốn chia một ít thịt heo, mở miệng nói: "Đội trưởng chờ trở lại làng dùng lửa đốt một chút lại xử lý, hiện tại quáng đến rắn chắc không có cách nào phân." Vài người khác muốn nói cái gì, đều bị Trần Phong trừng mắt nén trở về. Hạ Vân Thiên mở miệng nói: "Các ngươi nhặt được con lợn này thời điểm, tại hay không tại hắn bên cạnh phát hiện cái gì dấu chân?" Một cái dân binh nhịn không được nói: "Hạ Vân Thiên, ngươi có ý tứ gì? Chính ngươi đánh không đến con mồi, người khác liền không thể đánh tới chứ sao?" Hắn đã sớm nhìn Hạ Vân Thiên khó chịu, mấy năm này ai bảo hắn thành vì hài tử của người khác, khấu sơn chân những này đại tiểu hỏa, không ít bị ra lấy ra cùng hắn so sánh, cái này để bọn hắn. Chương 667, đưa thịt sói trở lại xưởng. Chương 667, đưa thịt sói trở lại xưởng. Nghe được người này lời nói, Hạ Vân Tiên vừa trừng mắt, đem gia hỏa này giật nảy mình. Gia hỏa này mồ hôi lạnh đều kém chút chảy xuống, mình vừa mới đang làm gì, làm sao đầu óc một phát nóng đem trong lòng bất mãn nói hết ra, Hạ Vân Tiên nếu là thu thập mình làm sao bây giờ? Ngay tại người này lo lắng thời điểm, Hạ Vân Tiên nói: "Trần Phong, các ngươi phát hiện đầu này lợn rừng thời điểm, tại hắn phủ cận nhìn không thấy được dã gia súc dấu chân." Trần Phong nói: "Chúng ta phát hiện đầu này lợn rừng thời điểm, nó bị tuyết lớn chôn xuống, nguyên địa chỉ lưu lại một cái nổi mụn, tất cả vết tích đều bị tuyết lớn vùi lấp." "Được thôi, vậy các ngươi chú ý một chút đi, cái này nửa lợn rừng không biết là động vật gì ăn để thừa hy vọng nó tìm không thấy ăn sẽ không quay đầu tìm kiếm đi." "Ngươi trở về nói với Trần Lệ Hoa Nhất Thanh, để hắn sắp xếp người trong đêm chú ý một chút, không nên bị cái gì dã gia súc chạm vào làng cũng không biết." Nói xong, hắn quay người liền đi về nhà. Chờ hắn đi xa, trước đó nói chuyện cái kia dân binh mở miệng: "Đội trưởng, cái này Hạ Vân Thiên có ý tứ gì? Hắn đánh không đến lợn rừng, người khác cũng không thể đánh tới sao?" Trần Phong hừ một tiếng: "Đầu này lợn rừng có phải hay không đánh tới chính ngươi không rõ ràng sao, ngươi cho rằng người khác liền nhìn không ra?" Nói xong, hắn dẫn đầu hướng làng đi vào trong đi. Hắn nghĩ tới một cái truyền thuyết, đó chính là trong núi nhặt được khác động vật ăn để thừa đồ ăn, liền phải nhanh lên một chút rời đi. Mê tín một điểm thuyết pháp là, sơn thần đã ban cho ngươi con mồi, ngươi muốn thấy tốt thì lấy. Đáng tin cậy một điểm thuyết pháp là, sợ hại những cái kia rời đi manh thú quay đầu. Những này manh thú có thể giết chết như thế đại lợn rừng, đối phó cá biệt thợ săn tự nhiên không đáng kể. Hạ Vân Tiên vừa mới chỉ là dự phòng, hắn cũng không biết giết chết đầu này lợn rừng chính là cái gì, hiện tại chỉ có thể phòng bị con dã thú này tiến vào làng. Nhà hắn tự nhiên không cần lo lắng cái gì dã thú, liền hắn thực lực trước mắt, tay không đều có thể treo lên đánh lão hổ, nhưng nếu là thật có hoang dại miệng vòng qua nhà hắn, trực tiếp công kích phổ thông thôn dân, cái này sẽ rất khó nói. Cho nên, hắn mới khiến cho Trần Phong nói với Trần Lệ Hoa nhất thành, có nghe hay không cũng không phải là hắn vấn đề. Hắn mang theo 5 con chó săn trực tiếp về đến nhà, bọn chúng tại Hưng An Lĩnh đã đêm qua, cũng chạy một ngày, tự nhiên không cần lại canh chừng. Hắn đem chó săn còn có con la đều đổi tới hậu viện, hôm nay không có lớn như vậy gió, không lo lắng ra súc lều sụp đổ, cũng sẽ không cần nhốt tại trong kho hàng. Thời tiết mặc dù rất lạnh, nhưng là đối với chó săn còn có con la tới nói, dạng này nhiệt độ vẫn là có thể tiếp nhận. Một đêm thời gian cứ như vậy quá khứ, cũng không có phát sinh dã ra súc xuống núi sự tình. Có lẽ là bọn hắn nhặt được nửa lợn rừng bị đông cứng đến rắn chắc, không có cái gì mùi máu tươi tràn ra đến, cũng không có dã thú đổi tới. Sáng sớm dậy cơm nước xong xuôi, Hạ Vân Thiên đem trong nhà xe la bờ UFF xong, đem trước đó nhận được lâm sản xếp lên xe. Hôm nay hắn muốn đi một chuyến xưởng sắt thép giao nhiệm vụ, thuận tiện đem những vật này dẫn đi. Còn không có từ ra xuất phát, liền thấy ngày hôm qua đoàn người lại bắt đầu lên núi. Xem ra là hôm qua nếm đến ngon ngọt, muốn lên núi lại làm điểm con mồi. Bọn hắn tối hôm qua về nhà, đều thu về đến trong nhà khen ngợi, cái này để bọn hắn cảm thấy, chạy núi đi săn cũng không phải khó như vậy. Chỉ cần có súng, vậy chính là có tay là được sự tình. Mấy người đi ngang qua Hạ Vân Thiên nhà, nhìn thấy hắn chính đang đóng xe, trong mắt không còn có lấy trước kia loại ánh mắt hâm mộ. Chỉ muốn mùa đông này nhiều cố gắng, bọn hắn sang năm nhìn xuân cũng có thể ta đóng lên lớn nhà ngói. Hôm qua lần thứ nhất lên núi liền có thu hoạch, để rất nhiều người tâm tính đều nhẹ nhàng. Bọn hắn lại quên đi, làng bên trong giả thợ săn Thái Phúc Thuận, trôi qua thời gian cũng không thể so với phổ thông thôn dân mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ là Thái Phúc Thuận không đủ cố gắng sao? Có người nhìn thấy Hạ Vân Thiên không có ý định lên núi, còn muốn mượn hắn nhà chó săn dùng một chút, bị trực tiếp từ tuyệt. Chờ Hạ Vân Thiên đánh xe rời đi, tối hôm qua người thanh niên kia nói, ngươi phản ứng hắn làm gì, ngươi mượn hắn nhà chó, còn muốn cho hắn phân một cỗ con mồi, không có nhà hắn chó, hôm nay đánh tới con mồi đều là chúng ta. Nghe nói như vậy Trần Phong, không khỏi cảm thấy một trận bực bội. Hắn tối hôm qua về nhà, bị cha của mình cỡ trách dừng lại. Lao cha nói cho hắn biết đi săn không có đơn giản như vậy, muốn tuyệt đối tín nhiệm người mới có thể. Còn nói cho hắn thuật vô số tại ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang, phát sinh đủ loại liên quan tới chuyện săn thú. Dưới mắt bọn hắn nhiều người như vậy lên núi, còn đều không phải là một lòng, cái này rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn quả quyết lựa chọn từ bỏ, nhà mình hôm qua phân đến thịt heo còn không có ăn xong, không cần thiết lên núi mạo hiểm. Hạ Vân Tiên vội vàng xe la đi ngang qua Tần gia thời điểm, liền bị Tần Mánh ngăn lại, hắn rõ ràng là ở chỗ này chờ. Tần Mánh nói, Vân Tiên, ngươi nói tìm cho ta cái sống sự tình, lúc nào có thể đi, cái này đều mèo đông. Hắn hiện tại rất là sốt ruột, ra tiền cơ bản tiêu hết, nếu là không còn tiền thu, sang năm hải tử học phí đều chưa đóng nổi. Hạ Vân Thiên nói, ngươi trước không nên gấp, ta cái này liền chuẩn bị đi trong xưởng một chuyến, chờ ta buổi chiều trở về cho ngươi thêm tin tức. Không có vấn đề, không có vấn đề, ngươi có việc trước vội vàng chờ ngươi ban đêm trở lại hắn nói. Mặc dù không biết Hạ Vân Thiên sẽ cho hắn tìm cái công việc gì, nhưng dù sao cũng so đi mở núi đào thạch mạnh. Ước chừng 9 giờ sáng nhiều, Hạ Vân Thiên xuất hiện tại xưởng sắt thép cửa chính. Hắn xe la bên trên ngoại trừ thu lại lâm sản, còn có hôm qua đánh tới sói, chỉ là những này sói đã bị lột ra. Cổng bảo vệ viên biết hắn, trực tiếp mở cửa cho đi. Vừa tiến vào trong xưởng không bao xa, liền thấy Đồ Vũ, Tề Viễn tại kiểm tra công việc. Đồ Vũ nhìn thấy hắn, hô, tiểu tử ngươi rốt cục bỏ được đến trong xưởng, đến để lão ca nhìn xem đều mang theo vật gì tốt. Quan hệ của song phương đã rất quen, mở một ít trò đùa tự nhiên là không ảnh hưởng toàn cục. Hai người tiến lên liền thấy chứa ở trong bao bố hoa quả khô, còn có bị chiếu rơm đang đắp thịt sói. Đồ Vũ nhìn một hồi, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, đây là thịt sói a? Hạ Vân Tiên cười nói, Đồ ca, có thể à, cái này đều lột ra ngươi còn có thể nhận ra, xem ra ngươi cùng sói cừu hận không nhỏ, cũng không biết những này sói chém thành muôn mảnh về sau, ngươi còn có thể hay không nhận ra. Đồ Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ngươi nhưng không nên xem thường ca ca, ta trước kia cũng làn nếm qua thịt sói hương vị bình thường, không thật là tốt, những này sói là nơi nào thu, da sói vẫn còn chứ. Bọn hắn nơi này nhiệt độ không khí, còn chưa tới thấp nhất thời điểm, liền đã để cho người ta chịu không được. Nhất là đã có tuổi, liền càng thêm khó chịu. Hắn nghĩ tới mình lão phụ thân, cái này nếu là có một trương da sói giữ ấm, mùa đông này có thể dễ chịu không ít. Hạ Vân Tiên cười nói, những này sói là ta đánh chết, da sói còn trong tay ta, nói thật, cái này da sói chất lượng rất không tệ, chính là đến cung tiêu xã đều có người cất mua. Đồ Vũ ánh mắt sáng lên nói, được, ngươi đi xong nhà kho đến một chuyến bảo vệ chỗ, ta có việc tìm ngươi. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, huynh đệ chúng ta còn có cái gì khó mà nói. Một lát nữa lại nói, chúng ta còn muốn tiếp lấy kiểm tra chờ ngươi giúp xong tới tìm ta một chút, tuyệt đối không cho ngươi ăn thiệt thòi. Được thôi, vậy ta đi trước nhà kho, một lát nữa đi bảo vệ chỗ tìm các ngươi. Chương 668, Đồ Vũ yêu cầu chương 668, Đồ Vũ yêu cầu Hạ Vân Tiên đem xe la đuổi tới cửa nhà kho, gõ vang cửa kho hàng. Bên trong nhân viên lúc đầu một mặt không cao hứng, thấy là hắn cũng không thể không thu hồi nộ khí. Hiện tại trời như thế lạnh, tại nhà kho công việc thế nhưng là đông lạnh không đến, ai cũng không nguyện ý có người tới quấy rầy. Cái này muốn là bình thường mua sắm viên, tới tuyệt đối sẽ bị lại ngại vài câu. Nhưng là hiện tại là Hạ Vân Tiên, cho hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám. Hạ Vân Tiên không chỉ có là mua sắm hai khoa trưởng, vẫn là xưởng sắt thép hồng nhân, tuyệt đối không phải hắn cái này phổ thông nhân viên có thể đắc tội. Hạ khoa trưởng, ngươi đã đến, lần này mang theo bao nhiêu thứ, ta đi tìm mấy người qua đến giúp đỡ. Hắn nhưng là biết, Hạ Vân Tiên mỗi một lần tới đều là đại thủ bút, không giống khác mua sắm viên, mấy cân cải trắng khoai tây đều sẽ đưa tới. Hắn tiến vào nhà kho một hô, liền ra mấy cái nhân viên, liền ngay cả Lục Đào cũng cùng ra. Hắn nhìn xem xe la bên trên mấy cái bao tải, Hạ khoa trưởng, lần này mua sắm không ít thứ, đều là một chút lâm sản, hiện tại ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, nếu không phải tuyết rơi, chính là hái lâm sản mùa, các ngươi kiểm tra một chút cho ta nói giá. Những này lâm sản chính hắn đã kiểm tra, nhưng đây chẳng qua là kiểm soát của hắn, hiện đang bán cho trong xưởng nhà kho, tự nhiên muốn để người ta nhìn một chút. Lục Đào để cho người ta đem lâm sản lấy ra, nhìn xem thịt sói, tưởng tận xem xét nửa ngày cũng không có nhận ra. Nhỏ giọng hỏi, Hạ khoa trưởng, đây là cái gì thịt, ngươi nói một chút ta tốt cho ngươi nói giá, cái này thịt tất cả đều là thịt nạc, giá cả sẽ không quá cao. Đây là thịt sói, ngươi nhìn xem cho giá cả là được. Lục Đào đi trở về văn phòng, lấy ra một tờ mua sắm loại thịt bảng biểu, toàn bộ xem hết cũng không có thấy thịt sói giá cả. Hắn cầm giá cả biểu nhỏ giọng nói, Hạ khoa trưởng, cái này phía trên không có giá cả, ngươi bao nhiêu tiền thu, ta cao hơn ngươi một điểm, không cho ngươi ăn thiệt thòi. Hạ Vân Thiên cũng không có gặp được loại tình huống này, thật sự là thịt sói quá hiếm thấy, trong xưởng liền không có thu mua giá cả. Ngươi nhìn cho tứ mao thế nào? Lục Đào lại nhìn Hạ thịt sói nói, được, tứ mao liền tứ mao, cái này nếu không phải quá gầy, giá cả còn có thể cao một chút. Thời đại này khắp nơi đều thiếu thịt, chỉ cần là thịt đều có thể bán đi, liền nhìn cái giá tiền này có thể hay không thỏa đàm. Nhà kho nhân viên còn đang kiểm tra lâm sản chất lượng, kiểm tra xong liền bắt đầu cân nặng ghi chép, cái cân xong liền bị chuyển vào trong kho hàng. Cuối cùng thịt sói cũng bị cái cân ra, hết thảy 385 cân. Lục Đào đem tất cả mọi thứ đăng ký xong, cho Hạ Vân Thiên mở một trường nhập kho đơn. Hạ Vân Thiên trước khi đi nói, các người đem bao tải trả lại cho ta, ta lần tiếp theo đều không có bao tải chứa đồ vật. Lục Đào nói, Hạ khoa trưởng, ngươi đừng đợi. Tiểu Tôn, ngươi đi lấy mấy đầu mới bao tải tới. Hạ khoa trưởng mang tới giả lâm sản cũng không cần vừa đi vừa về dày vỏ, lâm sản nát liền giảm bớt đi nhiều. Hạ Vân Thiên có chút xấu hổ nói, cái này thích hợp sao? Cái này có cái gì không thích hợp, ngươi cầm đi cũng là vì trong xưởng phục vụ, đây đều là thuộc về bình thường hao tổn, ai cũng tìm không ra ma bệnh. Chính Lục Đào còn không sợ, Hạ Vân Thiên tự nhiên cũng là không quan trọng, có mới ai nguyện ý dùng cũ. Từ nhà kho rời đi, hắn liền đi khoa tài vụ, lĩnh xong tiền về sau, khoa thu mua đều không có đi, liền đi bảo vệ chỗ, hắn ngược lại muốn xem Đỗ Vũ tìm hắn có chuyện gì. Đến Đỗ Vũ văn phòng, Tề Viễn cũng tại. Hắn đứng dậy cho Hạ Vân Thiên rót một chén nước. Đỗ Vũ nói, Hạ lão đệ, ngươi vừa mới nói những con sói kia là ngươi đánh những con sói kia ra còn trong tay ngươi đúng không? Đó là đương nhiên, những con sói kia ra ngay tại trong nhà của ta, các ngươi nếu là cần ta lần sau tới đem cho các ngươi. Giữa song phương quan hệ không tệ, hắn cũng không sợ Đỗ Vũ lấy không hắn ra sói. Đến bọn hắn cấp bậc này, rất nhiều chuyện tình nguyện đưa tiền, mà không phải nợ ơn người khác. Không cần, nhà ngươi tại Hưng An lĩnh bên cạnh đi, hai anh em chúng ta đi theo ngươi chơi đùa thế nào, ta cùng tiểu đệ cũng rất nhiều năm không có đường đường chính chính đánh qua thương. Hắn cái gọi là bắn súng, là đánh người hoặc là con mồi, mà không phải tại sân tập bắn đối bia ngắm chào hỏi. Hạ Vân Thiên một mặt không tin nhìn lấy bọn hắn, các ngươi. Người cái lớn trưởng phòng, một cái lớn khoa trưởng nếu là đều rời đi, bảo vệ chỗ công việc ai đến ăn bài, trong xưởng an toàn từ bỏ. Chúng ta có thể cùng rời đi, tự nhiên không cần lo lắng công tác vấn đề. Ngươi liền nói được hay không đi, chúng ta đã sớm nghĩ tìm một chỗ qua đã nghiền, hảo hảo bắn vài phát súng. Các ngươi nếu là không có vấn đề, ta bên này cũng không có vấn đề, nhưng là vũ khí đạn dược những vật này, còn muốn các ngươi mình chuẩn bị. Chúng ta đây là địa phương nào? Chính là không bao giờ thiếu cái đồ chơi này, đi ngươi nơi đó, ngươi cho chúng ta tìm một chỗ, ban đêm có thể ngủ một giấc là được. Những này không cần ngươi quan tâm, chỉ muốn các ngươi bên này an bài tốt là được. Ta ăn cơm trưa liền sẽ rời đi, các ngươi nếu là không có vấn đề gì, liền thu thập xong, đến lúc đó ta vội vàng xe la mang các ngươi trở về. Được, vậy ngươi đi làm việc trước đi, chúng ta cũng chuẩn bị một chút. Rời đi bảo vệ chỗ, Hạ Vân Thiên cũng không khỏi cười, không nghĩ tới hai người này đánh lấy cái chủ ý này. Mọi người quan hệ cũng không tệ, đem bọn hắn mang về Khấu Sơn Chân cũng không có chuyện gì. Hai chỗ của người ở, tự nhiên là phòng bên cạnh gian kia mang theo giường sưởi gian phòng. Nghĩ đến sự tình, hắn không khỏi liền trở lại khoa thu mua. Thời gian nhanh đến buổi trưa, Đỗ Binh hùng hùng hổ hổ đi tới. Hạ Vân Thiên hỏi, ai đáp tội chúng ta Đỗ khoa trưởng, để ngươi như thế không cao hứng? Đỗ Binh một mặt suối quẩy nói, còn không phải trong xưởng nhà vệ sinh, cũng không biết bao lâu không có thanh lý qua, đồ vật bên trong đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Hạ Vân Thiên liên tiếp tiên ghét bỏ cách hắn xa một chút, trách không được nghe trên người hắn một cỗ mùi lạ. Đây là mùa đông, nếu là mùa hạ nghi cũng không dám nghĩ. Hắn nghi ngờ hỏi, trước kia trong xưởng lớn phân là xử lý như thế nào nhiều người như vậy đại hán, không có khả năng không cần xử lý à? Chuyện này ta cũng không rõ ràng, hết thảy đều là hậu cần xử bên kia đang phụ trách, đoán chừng quản lý phương diện này người xảy ra chuyện gì. Hạ Vân Thiên gật gật đầu, Tần Bánh không là muốn cho mình cho hắn tìm công việc sao? Hắn cảm giác công việc này liền rất thích hợp, nhưng không nên xem thường những ngày lớn phân, đến ngày bữa vụ xuân thời điểm, đây chính là hiếm có bà bối. Hiện tại các loại phân bón khắp nơi đều rất khan hiếm, Khấu Sơn chân loại địa phương nhỏ này chính là đến viên cũng không nỡ dùng tiền mua sắm, muốn hoa màu dáng rất tốt, nhất định phải bên trên phân bón. Khấu Sơn chuẩn trước kia phân bón đều là mình là người cùng xúc vật phân và nước tiểu. Bọn hắn mới nhiều ít người, lại có thể sinh ra nhiều ít phân và nước tiểu. Đi khác làng làm càng là nghĩ cùng đừng nghĩ, nhà khác chính mình cũng không đủ dùng, ai sẽ cho các ngươi? Nếu như hậu cần sự bên kia không có người phụ trách chuyện này, Hạ Vân Tiên định đem chuyện này tiếp xuống. Đừng nhìn thanh lý lớn phân sự tình có chút bận rộn, nhưng trong đó lợi nhuận thế nhưng là tương đương khả quan. Vừa vặn Khấu Sơn chuẩn có ít người cùng chính mình quan hệ cũng không tệ lắm, mùa đông này liền cho bọn hắn tìm cái sự tình làm một chút tốt. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy tiến về hậu cần sự. Hậu cần sử giải cùng hắn cũng nhận biết. Chương 669, Đồ Vũ, Tề Viễn đến chương 669, Đồ Vũ, Tề Viễn đến Hạ Vân Thiên rời đi khoa thu mua, đầu tiên là tìm tới Đinh Hồng. Hắn hiện tại là quản lý hậu cần khoa trưởng, nếu là hắn không thể làm lại tìm hậu cần sử giải hỏi một chút. Tìm tới Đinh Hồng văn phòng, gõ vang cửa phòng đi bảo. Đinh Hồng nhìn thấy hắn, đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, "Hạ lao đệ, là ngọn gió nào đem ngươi thổi tới ta tòa miếu nhỏ này?" Hạ Vân Thiên là hắn gặp qua thăng quan nhanh nhất người, hắn nhịn nhiều năm như vậy mới là khoa trưởng, tiểu tử này hiện tại cũng là khoa trưởng. Hạ Vân Thiên gọn gàng dứt khoát hỏi thăm, trong xưởng trong nhà vệ sinh phân và nước tiểu có người hay không xử lý, không ai muốn hắn có thể hay không sắp xếp người tiếp nhận chuyện này. Nghe được Hạ Vân Thiên, Đinh Hồng mắt ngoắc ngoắc nhìn xem hắn, hỏi: "Hạ lao đệ, ngươi nói là sự thật, ngươi cũng không nên đổi ý." Ngay tại Hạ Vân Thiên trước khi đến, Đinh Hồng đã tiếp vào hậu cần sử giải Trương Ngự điện thoại, đem hắn cở mắng một trận. Hắn đi tới nói: "Ta làm sao lại lừa gạt lão ca ngươi, ngươi nếu là đồng ý ta cái này an bài." Đinh Hồng nói: "Vậy ngươi nhanh lên an bài, ta đều bị chuyện này phiền không được. Vậy ta gọi điện thoại." Đinh Hồng đưa tay ra hiệu tùy tiện. Hắn cầm điện thoại lên, kích thích bàn quay, kết nối sau nói: "Xin giúp ta tiếp Hồng Kỳ công xã Khấu Sơn chuyên đại đội bộ." Lúc này đại đội bộ bên trong, mấy tên đại đội cán bộ đang thương lượng công điểm còn có phân lương sự tình, đồng ca đã đem Khấu Sơn chuyên năm nay công điểm tính toán ra. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, để đại đội bộ tất cả mọi người mừng rỡ. Cú điện thoại này bình thường 10 ngày nửa tháng đều không nhất định vang một lần, vang một lần cũng là lần trước lãnh đạo phái phát nhiệm vụ. Trần Lệ Hoa cầm điện thoại lên nói: "Uy, lãnh đạo ngươi tốt, ta là Khấu Sơn chuyên đại đội Trần Lệ Hoa, xin hỏi có dặn dò gì?" Hạ Vân Thiên nghe xong là Trần Lệ Hoa thanh âm, cười giỡn nói: "Lão Trần đồng chí, công việc của ngươi làm rất tốt, lãnh đạo đều nhìn ở trong mắt." Trần Lệ Hoa nghe, làm sao cảm giác thanh âm này rất là quen hay. Vẫn là một bên đồng ca nghi ngờ nói: "Cái này không Vân Thiên thanh âm sao, hắn đánh như thế nào điện thoại đến đại đội bộ?" Trong lòng của nàng không khỏi khẩn trương lên, hẳn là có cái gì đột phát sự tình, không có thời gian trở về thông chi, lúc này mới gọi điện thoại về. Trần Lệ Hoa cũng kịp phản ứng: "Hạ Vân Thiên, ngươi tiểu tử túi này, dám trêu cho ta, ngươi là tìm đồng kế toán sao?" "Ta không tìm hắn, chính là tìm ngươi, hiện tại cùng ngươi nói chính sự, làng bên trong muốn hay không lớn phân." Trần Lệ Hoa không có hiểu được, nghi ngờ nói: "Lớn phân, cái gì lớn phân? Xưởng sắt thép bên này có một ít lớn phân cần phải xử lý, ngươi muốn đừng ta liền để bọn hắn nghĩ biện pháp xử lý cho người khác." "Muốn, chúng ta đều muốn, hết thể có bao nhiêu?" "Cụ thể có bao nhiêu ta cũng không biết, số lượng cũng không ít, ngươi nếu là muốn liền chuẩn bị hảo nhân thủ cùng cố xe, ta bên này cho người ta hồi phục một chút." Đợi đến điện thoại cúp máy, hắn đối Địch Hồng nói: "Địch lão ca, chúng ta là muốn. Vậy ngươi lúc nào thì phải người tới kéo đi, ta bên này áp lực cũng rất lớn. Chờ ta buổi chiều trở về liền ăn bài, ngươi cứ yên tâm đi." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Rời đi hậu cần, cũng kém không nhiều đến thời gian ăn cơm, hắn cầm hộp cơm đánh một điểm cơm, ăn xong liền đem hộp cơm đưa về mua sắm hai khoa, nhìn xuống không có chuyện gì, liền vội vàng xe la đi tới cửa chính. Đến Đồ Vũ văn phòng, hắn gõ vang cửa phòng, liền bị gọi vào. Vừa vào cửa liền thấy, một bên trên mặt bàn đặt vào ba thanh mới tinh 5-6 thước súng máy bán tự động, còn có ba cái căng phòng túi vải bượm. Hắn tiến lên mở ra một cái túi vải bượm, bên trong là chứa đạn giấy da châu bao. Lại nhìn một chút mặt khác hai cái túi vải bượm, bên trong cũng là đạn. Hạ Vân Thiên có chút dở khóc dở cười: "Ta nói hai vị đại ca, các ngươi mang nhiều như vậy đạn làm gì? Ta liền chính là lên núi đánh cái săn, ngươi cái này là chuẩn bị đánh một trận chiến tranh a?" Đồ Vũ không có vấn đề nói: "Lo trước khỏi họa, chúng ta chính là không bao giờ thiếu đạn, mang nhiều một chút cũng không có việc gì, dùng không hết liền để cho ngươi tốt. Các ngươi tất cả an bài xong sao? Nếu là sắp xếp xong xuôi hiện tại liền cùng ta trở về, tốt có một khoảng cách, còn muốn an bài cho các ngươi chỗ ở. Chúng ta tất cả an bài xong, hiện tại liền đi theo ngươi." Ba người một người cầm một thanh 5-6 nửa, vác lấy túi vải buồm liền rời phòng làm việc. Ra đến bên ngoài, Hạ Vân Thiên để bọn hắn mặc quần áo tử tế, khăn quàng cổ những này giữ ấm đồ vật chờ bọn hắn sau khi lên xe liền đội vàng xe la rời đi. Đến cửa chính thời điểm, đều không có kiểm tra liền bị thả ra. Đây chính là bảo vệ chỗ lãnh đạo, miễn kiểm. Ra xưởng sắt thép đại môn, Đồ Vũ, Tề Viễn hai người đàng hoàng ngồi tại trên xe ba gác. Gió bấc hô hô thổi, ai cũng không nói gì. Đến Hồng Kỳ công xã thời điểm, Đồ Vũ muốn xuống tới cho Hạ Vân Thiên nhà mua đồ, bị hắn lấy ra cái gì cũng có cho cự tuyệt. Đồ Vũ cũng minh bạch, nếu bàn về làm vật liệu bản sự, Hạ Vân Thiên có thể vung mình mấy con phố. Qua Hồng Kỳ công xã, đường bắt đầu trở nên khó đi, thỉnh thoảng còn có thể nghe được núi rừng bên trong có dã thú thanh âm truyền đến. Hắn đội vàng xe la trở lại Khấu Sơn Chuẩn, làng bên trong cũng không có cái gì người bên ngoài hành động, liền trực tiếp đội vàng xe la đến nhà bên trong. Nhìn thấy nhà mình đại môn khóa, hắn lấy ra chìa khóa mở ra đại môn, đem Đồ Vũ, Tề Viễn còn có mang tới thương đều đưa đến trên ban công. "Các ngươi trước ngồi ở đây hòa hoãn một chút, mình đổ nước uống." Nói xong, đem một bên nước cấm ấm để cập qua tới. Hai người bọn họ không có thể chất của mình, một đường đi tới trên thân đã sớm đông lạnh đấu. Hạ Vân Tiên quay trở lại đem xe la cởi xuống. Con la đuổi tới hậu viện mình ăn cỏ. Mấy cái chó săn lúc này cũng đi vào trong sân, nhìn thấy trên ban công người cũng không có gầm rú. Bọn chúng biết, đây là nhà mình chủ nhân mang về khách nhân. Mình ra ngoài linh lợi liền trở lại. Mấy cái chó săn nghe lời rời nhà, đi ra bên ngoài vui chơi đi. Lúc này, đồng ca cũng từ đại đội bộ trở về. Nhìn thấy trên ban công ngồi hai cái người xa lạ, nàng nhỏ giọng hỏi, đây là ai a? Hạ Vân Tiên lúc này cho ba người làm giới thiệu, liền để đồng ca đi đem phòng bên cạnh quét dọn một chút, đêm nay hai người liền ở tại nơi này. Đồng ca nói, đại đội trưởng tìm ngươi đây, nói để ta nhìn thấy ngươi, cho ngươi đi một chuyến. Nói xong, liền lấy ra quét dọn công cụ, đi phòng bên cạnh quét sạch. Không cần nghĩ cũng biết Trần Lệ Hoa tìm hắn là làm gì, đơn giản chính là những cái kia lớn phân sự tình. Cũng chính là hắn đem những vật này xem như bảo, thả ở trong xưởng người kia người ghét bỏ. Chờ phòng bên cạnh quét sạch xong, Hạ Vân Thiên đem đồ vũ, Tề Viễn hai người tới phòng bên cạnh nói, điều kiện đơn sơ, hai vị lao ca liền đem liền một chút, bên ngoài chính là vật liệu gỗ, ban đêm đốt nhiều ít đều được, liền sợ các ngươi chịu không được. Dương sưởi đúng là dạng này, không phải đốt càng nóng càng tốt, nhiệt độ quá cao nhân cũng không có cách nào đi ngủ. Đồ vũ nói, ngươi đây cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ không bạc đãi mình, đốt cái giường vẫn là không có vấn đề. Chân quá mức hai người liền đến trong viện tủi lều dưới, đem đã bổ tốt gỗ trộn lẫn tử lấy tới. Đều là sinh hoạt tại Hát Tỉnh người, tự nhiên biết mùa đông giữ ấm tầm quan trọng. Ngay tại hai người châm lửa giường thời điểm, Hạ Vân Thiên sau khi ra ngoài lại dẫn Đồng Ca trở về. Chương 670, chiêu đãi chương 670, chiêu đãi Hạ Vân Thiên cầm trong tay hai giường chăn mền, Đồng Ca cầm trong tay giường chiếu. Trước hết để cho Đồng Ca đem giường chiếu trải lên, hắn lại đem chăn mền đặt ở trên giường. Đối hai người nói, hai vị lão ca, hiện tại trước tiên đem giường bốc cháy a, chờ đến tối lúc ngủ liền nóng lên, trong đêm nếu là lạnh, các ngươi lại nghĩ biện pháp. Nói xong mang theo Đồng Ca rời đi, cảnh giác hai vị kia bằng hữu tới, tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi một chút. Hắn rời nhà ra ngoài dạo qua một vòng, lúc trở lại lần nữa, trong tay thêm một cái lớn nga còn có một đầu hắc ngư. Lúc này, Đồ Vũ, Tề Viễn hai người cũng thu thập xong đi tới, nhìn thấy trong tay hắn đồ vật. Đồ Vũ ngượng ngùng nói, "Vân Thiên, chúng ta chính là đến đạt kết liệt, ngươi không cần rách nát như vậy phí." Hắn biết nông dân nhà không dễ dàng, mặc dù Hạ Vân Thiên là chính khoa cấp cán bộ, nhưng là cũng không thể như thế xa xỉ. Hạ Vân Thiên cười nói, "Tới nơi này, các ngươi liền nếu nghe ta, ăn cái gì tự nhiên cũng là ta quyết định." Nói xong, đem lớn nga thả trong sân tất gỗ bên trên. Tề Viễn minh bạch hắn ý tứ, nói ra, "Ngươi đi giúp cái khác cái này ta đến là được." Nói xong, đi đến tuổi chồng lên cầm lấy lưỡi búa, liền bắt đầu cho lớn nga đổi đao. Tại nông thôn, công cụ cũng không có như vậy minh xác giới hạn, chặt cây đầu lưỡi búa dùng để chặt thịt cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nhìn thấy Tề Viễn bắt đầu làm việc, Hạ Vân Thiên dẫn theo cá hướng ban công đi đến, Đồ Vũ đi theo. Tề Viễn tiểu tử kia đều tìm việc để hoạt động, hắn cũng không thể chơi đứng đấy. Theo tôi phong biết, hỏi, "Vân Thiên, ngươi nhìn ta có thể làm chút gì?" Hạ Vân Thiên chỉ vào một bên một cái chậu gỗ nói, "Ngươi đem cái này đưa cho Tề ca đi." Nói xong, liền đem trong tay hắc ngư đặt ở trên thớt đội cắt thành phiến mỏng. Chờ hắn cắt xong hắc ngư, Đồ Vũ, Tề Viễn hai người đã đem lớn nga chặt tốt, đứng ở sau lưng hắn. Đồ Vũ nhìn xem một đầu hắc ngư bị liên miên, một mặt đau lòng nói, "Tiểu tử ngươi làm sao đem tốt như vậy cá cắt thành dạng này, cái này đại hắc cá nếu là thêm điểm đậu hũ, đừng đề cập cỡ nào mỹ vị." Hạ Vân Thiên cũng không có giải thích, lát nữa muốn làm canh chua cá, lúc này món ăn này còn không có truyền đến Hát Tỉnh địa khu, nói đúng là bọn hắn cũng lý giải không được. Một hồi sau khi làm xong, tự nhiên có thể biết mình cách làm là chính xác. Hắn lại dẫn hai người tới hoa lô phòng rửa rau, lúc này hai người mới biết, vì cái gì trong cái phòng này nhiệt độ cao như vậy, tình cảm là Hạ Vân Thiên ở nhà cho nhà mình lắp đặt nồi hơi. Cái này nồi hơi đã có thể sưởi ấm, cũng có nước nóng có thể dùng, kia là tương đương thực dụng. Đem rửa sạch sẽ lớn nga bỏ vào nồi lớn bên trong gia nhập gia vị lật xào chờ lớn nga xào làm trình độ, liền thêm nước hầm. Cái này lớn nga là không gian bên trong ước chừng chỉ có thời gian một năm, nhưng là cũng cần hầm bên trên thời gian rất lâu mới có thể. Hiện tại thời gian còn sớm chờ nồi sắt hầm lớn nga quen lại chuẩn bị cái khác đồ ăn cũng được. Tại lò trong hố tăng thêm vật liệu gỗ để lửa chậm rãi hầm, hắn đi vào ban công cùng Đồ Vũ, Tề Viễn cùng một chỗ, thương nghị ngày mai lên núi sự tình. Trên người bọn họ xuyên chỉ là phổ thông áo đông, giữ ấm còn có thể, nhưng là không được không quá rắn chắc, dễ dàng bị cây cối phá xấu. Hạ Vân Thiên lại tìm ra bản thân gia thú trang phục thợ săn, giao cho hai người. Hai người thử mặc vào một chút, mặc dù có chút lớn, nhưng còn không quá ảnh hưởng hành động. Đây cũng là chính Hạ Vân Thiên không thế nào sợ lạnh, y phục của hắn làm thời điểm đều tương đối tu thân, dạng này trong hai người mặc vào áo đông, lại mặc trang phục thợ săn mới tính vừa vặn. Ngay tại ba người chuyện thương lượng thời điểm, Đồng Giao từ bên ngoài trở về, đằng sau đi theo Trần Lệ Hoa. Đồ Vũ nhìn thấy hắn lần đầu tiên, còn tưởng rằng chỉ Đồng Ca, hỏi, "Đệ muội lúc nào đi ra, quần áo trên người cũng đổi." Tề Viễn cũng là một mặt mờ mịt, bọn hắn an vị tại ban công, cũng không có gặp người sống sờ sờ ra ngoài, có phải hay không xuất hiện cái gì? Hắn không dám nghĩ tới, toàn thân đánh run một cái. Đồng Giao đi đến ban công, cũng không nói gì, bọn hắn quan hệ chỉ có tự mình biết, có người ngoài tại thời điểm, vẫn là phải ẩn trốn một chút. Trần Lệ Hoa đi vào ban công, nhìn thấy trên ban công có hai cái người xa lạ. Hắn nhóm quần áo trên người cũng không tệ, không có một cái nào miếng vá. Nhìn khí chất cũng không giống là dân quê. Hỏi, "Vân Thiên, hai vị này là?" "Hai người này là xưởng sắt thép đồng sự, ngươi mở nhà ta có việc." Trần Lệ Hoa suy nghĩ một chút nói, "Chính là ngươi hôm nay ban ngày gọi điện thoại nói chuyện kia, ngươi chứng thực thế nào?" Bởi vì ngoại nhân tại a, hắn cũng không tiện nói là liên quan tới lớn phân sự tình. "Ngươi nói chuyện kia, ngươi trước tìm xong người cùng xe chờ qua cái trời đem hai ngày ta mang các ngươi đi là được, ngươi đem cái này sống an bài cho Tần Dũng, Tần Mạnh là được, có dư thừa xe ngươi tại an bài người khác." Nhìn thấy Trần Lệ Hoa còn muốn lên tiếng, hắn nói tiếp, "Ngươi đừng đánh ta xe là chủ ý, ta kia là thu sơn hàng xe, ngươi không muốn có ý nghĩ gì, không có việc gì ngươi liền rời đi trước đi." Trần Lệ Hoa biết mình cũng không biết người ta, lưu tại nơi này cũng không được tự nhiên, nói một tiếng liền hướng làng đi đến. Đi trên đường, hắn còn đang suy nghĩ lấy làng bên trong có bao nhiêu xe ba gác, muốn phái nhiều ít người đi, muốn hay không mang thương. Đây cũng không phải là hắn chuyện bé xe ra to, ở thời đại này là thật có đoạt lớn phân sự tính phát sinh. Đây cũng chính là bởi vì Hạ Vân Tiên đem chuyện này cả lại, nếu không huyện thành trung quanh những cái kia thôn đồn là có thể đem xưởng sắt thép nhà vệ sinh xử lý sạch sẽ. Xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều, ba người cũng thương lượng xong chi tiết, Hạ Vân Thiên đứng dậy đi phòng bếp làm cái khác đồ ăn, lưu lại Đồ Vũ, Tề Viễn nghỉ ngơi. Lúc này, hai người cũng biết Đồng Ca, Đồng Giao là song bào thai, cái này cũng giải thích thông bọn hắn vì cái gì không nhìn thấy người ra ngoài, người lại từ trong nhà ra sự tình. Hai người cũng không phải là chưa từng thấy qua song bào thai, nhưng là rất nhiều song bào thai đều là khi còn bé giống, sau khi lớn lên tương tự độ liền sẽ giảm xuống. Giống hai tỷ mỗi dạng này sau trưởng thành còn giống như là thật không thấy nhiều. Chờ đến lúc ăn cơm tối, Hạ gia trong phòng khách ngoại trừ một đạo thịt kho tàu lớn Nga, canh chua cá bên ngoài, còn có giấm đường sợi củ cải cùng sợi khoai tây chờ thức nhắm. Hai tỷ mỗi biết hắn muốn chiêu đãi bằng hữu, giả tốt một chút đồ ăn bưng đến phòng ngủ đi ăn. Nhà hắn trên giường cũng xứng có giường bàn, chỉ là bình thường sẽ không ở phòng ngủ ăn cơm. Hạ Vân Tiên xuất ra rượu, cho ba người châm một bát nói, hoan nên hai vị ca ca quang lâm Hàn xá, lệ. Đồ Vũ ngắt lời nói, tất cả mọi người là lão bằng hữu, cũng không cần như thế khách đạo, không nghĩ tới tiểu tử ngươi tay nghề tốt như vậy, nghe vị ta liền đói không được. Nói xong, hắn kẹp lên một khối lá cá, ăn xong nói, không nghĩ tới hắc ngư còn có thể ăn như vậy, tiểu tử ngươi thế nhưng là để cho ta mở mắt, mùi vị kia so quốc doanh tiệm cơm đầu bếp nhưng mạnh không chỉ một điểm. Tề Viễn nghe vậy, cũng là kẹp một đũa ăn, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, đây là hắn nếm qua tốt nhất cá. Tiếp xuống, ba người một bên nói chuyện, vừa uống rượu, thời gian không biết quá khứ bao lâu, ba người rượu trong chén cũng không nhiều. Hạ Vân Thiên cũng không có phái rượu, đều là bằng hữu tại uống rượu với nhau, không cần thiết nhất định phải phân ra cao thấp. Nếu thật là muốn chia ra cao thấp, Đồ Vũ, Tề Viễn cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngay tại tiệc rượu muốn tan cuộc thời điểm, nhà hắn đại môn bị người dùng sức đập vang, trong viện chó săn cũng kêu lên. Chương 671, mang Đồ Vũ, Tề Viễn lên núi. Chương 671, mang Đồ Vũ, Tề Viễn lên núi. Hạ Vân Thiên nhướng mày, nhìn xuống đồng hồ, đã là hơn 8 giờ tối, đều cái giờ này ai tìm đến mình. Hắn đứng lên nói ra, các ngươi tiếp tục uống, ta ra ngoài nhìn một chút. Nói xong, liền muốn trực tiếp đi ra ngoài, phía ngoài rét lạnh với hắn mà nói không quan trọng. Đồ Vũ hô, Vân Thiên, ngươi đem y phục mặc cũng may ra ngoài, đừng đông lạnh đến mình, ngươi uống cũng không ít, chúng ta cùng ngươi cùng đi ra nhìn một chút đi. Như thế đêm hôm khuya khoắt gõ cửa, tuyệt đối là xảy ra chuyện gì. Hạ Vân Thiên rất thanh tỉnh, không hề nói gì. Cầm qua một bên áo đông mặc vào, mang theo hai người tới cửa chính. Còn không có mở ra đại môn, liền thấy cổng một tháng lửa. Vừa mở ra đại môn, liền nghe đến một thanh âm hô, Hạ Vân Thiên, cùng chúng ta cùng nhau lên núi đi tìm người. Lời này làm cho hắn có chút không hiểu đấu, lần theo thanh âm trông đi qua, liền thấy một cái hơn 50 tuổi người nhìn xem hắn. Trương cậu đảng, con mẹ nó ngươi có phải là uống nhiều hay không, ngươi có tư cách gì mệnh lệnh lão tử, cha ngươi vài thập niên trước liền ném trên núi, muốn tìm ngươi mình đi tìm. Trương cậu đảng vừa muốn nói gì, Trần Lệ Hoa hô, ngậm miệng. Tiếp lấy đối Hạ Vân Thiên nói, Vân Thiên, là như vậy, Trương Giải Thuận nhà nhi tử hôm nay lên núi, vẫn chưa về, mọi người chuẩn bị lên núi tìm một cái, ngươi nhìn. Hạ Vân Thiên nhớ tới buổi sáng hôm nay lúc ra cửa, xác thực nhìn thấy mấy người trẻ tuổi thương lượng lên núi, không nghĩ tới còn có người ném ở trên núi. Hắn hỏi, bọn hắn nhiều người như vậy lên núi, làm sao lại chính hắn ném trong núi, đoán chừng không tìm về được, ta nhìn còn là dựa theo nơi đó phong tục xử lý là được. Trần Lệ Hoa không để ý tới giải, nói tiếp, chúng ta nơi đó phong tục chính là lên núi đi tìm một chút. Ý của ta là, không cần tìm tiết kiệm một bước này. Lần này Trần Lệ Hoa hiểu được, Vân Thiên, đây là mạng người quan trọng, ngươi cũng không cần đang nói đùa. Ta không có nói đùa, ngươi không thấy được ta đều uống nhiều quá sao? Ngươi cảm thấy ta và ngươi lên núi cùng một chỗ tìm người, ngươi không cần phân người chiếu cố ta sao? Vì không liên lụy ngươi, các ngươi vẫn là mình đi thôi. Trần Lệ Hoa trước khi tới đã cân nhắc qua kết quả này. Hắn biết Hạ Vân Thiên nhà tới hai cái bằng hữu, không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay muốn uống rượu, hiện tại nghe lấy trên người bọn họ mùi rượu, uống còn không ít. Trần Lệ Hoa bất đắc dĩ nói, được thôi, ngươi người không đến liền tính, ngươi đem nhà ngươi cho chúng ta dùng một chút. Cái này mới là hắn đến mục đích thật sự. Ngươi biết nhà ta chó đều là sói sâu, ngươi xác định ngươi có thể chỉ huy động, bọn chúng sẽ nghe lời ngươi sao? Cái này khiến Trần Lệ Hoa rất là khó xử, mang theo chỉ huy bất động chó săn lên núi, còn không bằng không mang theo. Cái này tối như bưng nếu là trong núi khởi sướng cuồng, không ai có thể chỉ được. Trương Cẩu Đàn rất là không nhịn được nói, Hạ Vân Thiên, ngươi hôm nay nói cái gì cũng muốn cùng ta lên núi, nhi tử ta tuyệt đối không thể có sự tình. Đó là ngươi nhi tử, không phải nhi tử ta, thừa dịp ta hiện tại tiểu tình không có đi lên, nắm chặt xéo đi, đừng ở chỗ này tự tìm phiền phức. Hắn đã nhận rất lâu, nếu là không có kết hôn trước đó, người này muốn ở trước mặt mình này, sớm đã bị rút mấy trận. Trương Cẩu Đảm nhìn cứng rắn không được, chịu thua nói, Vân Thiên, ngươi nhìn đại gia chỉ như vậy một cái nhi tử, ngươi. Trương Cẩu Đảm, đừng đến lôi kéo làm quen, lão tử họ Hạ, tính thế nào cùng ngươi Trương gia cũng kéo không lên quan hệ, các ngươi còn ở nơi này giày vò khốn khổ, ta nhìn thật muốn dựa theo nơi đó phong tục làm. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người nghe hiểu lời này ý tứ, có mấy người còn len lén đang cười. Trương Cẩu Đảm sắc mặt đen nhánh, phẫn nộ nói, Hạ Vân Thiên, chúng ta đi nhìn. Bọn người đi. Hạ Vân Thiên đem lớn cửa đóng lại, nơi nào còn có vừa mới loại kia men say. Có lúc, rất nhiều người đều sẽ đem bình thường không dám nói mượn say rượu danh nghĩa nói ra, liền là người khác khó xử cũng chỉ sẽ làm thành đây là lời say. Kỳ thật, thật uống nhiều quá người, nơi nào sẽ đùa nghịch rượu gì điên, chỉ sẽ trực tiếp say chết rồi. Đồ Vũ có chút lo lắng nói, Vân Thiên, cái này không có sao chứ. Hắn biết sinh hoạt tại nông thôn, là cần thiết phải chú ý quê nhà quan hệ trong đó. Hạ Vân Thiên tùy ý nói, không có việc gì, lúc đầu ta cùng bọn hắn nhà quan hệ liền cũng tốt, các ngươi ăn no chưa? Ăn xong, cái này bị gió thổi qua, ta cảm thấy có chút chóng đầu. Vậy được, ta mang các ngươi đi trước tẩy cái chân, cũng có thể dễ chịu một chút. Đem hai người đưa đến hoa lô phòng, thả ra nước nóng cho bọn hắn rửa chân. Hắn rời đi hoa lô phòng lại dẫn theo một bình nước sôi, hai cái tráng men chén đi phòng bên cạnh. Mặc dù hắn cái này rượu trong đêm sẽ không khát nước, nhưng ai biết hai người này trong đêm có thể hay không đi tiểu đêm. Chờ hai người trở về, hắn nói cho hai người phích nước nóng vị trí, đi ra phòng bên cạnh mình cũng đi rửa mặt một phen. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Tiên thần thanh khí sảng, đem đại môn mở ra, thả ra chó săn ra ngoài tự mình giải quyết vấn đề sinh lý. Hiện tại Đồ Vũ, Tề Viễn còn không có hắn lên nồi đốt đi một nồi nước nóng chờ người chuẩn bị làm một nồi bát cháo. Hai người đêm qua đều uống nhiều rượu, hiện tại buổi sáng ăn chút thanh đạm một điểm. Hôm nay thời tiết cũng không tệ, gió không quá lớn, xem ra thích hợp đi săn. Đợi đến ăn xong điểm tâm, hắn tìm ra ba cái ấm nước, đổ đầy nước nóng, một người một cái quăng liền ra khỏi nhà. Nếu là một mình hắn tự nhiên không cần phiền toái như vậy, nhưng mang theo Đồ Vũ, Tề Viễn nên làm chuẩn bị vẫn là phải có. Dưới tình huống bình thường còn muốn mang một ít thức ăn, nhưng có không gian làm hậu thuẫn, chỉ muốn rời khỏi hai tầm mắt của người là có thể đem gà rừng lấy ra. Hai người này chỉ là tới chơi cũng không phải chuyên nghiệp thợ săn, tự nhiên không cần lo lắng bọn hắn nhìn ra sơ hở gì. Để cho tiện kéo con mồi, hắn còn chuyên môn mang theo một quyển dây gai còn có dẫn dắt dây thừng, nếu thật là đánh tương đối nhiều, có thể nhượng chế tạo một cái xe trượt tuyết để ra chó săn kéo trở về. Mới từ nhà xuất phát, Đồ Vũ, Tề Viễn hai người liền cùng tân thủ học đồ đánh nhau săn tràn ngập với tưởng, đều cảm thấy lần này là thắng lợi trở về. Trải qua lên núi không đến nửa giờ, Đồ Vũ cũng có chút chịu không được. Tuổi của hắn là trong ba người lớn nhất, thể lực tự nhiên không thể cùng hai cái thanh niên so sánh. Không nghĩ tới, cái này đi săn khổ cực như vậy, ta còn tưởng rằng núi này bên trong khắp nơi đều là con mồi, không nghĩ tới thời gian dài như vậy cái gì cũng không thấy. Đồ lão ca, ngươi suy nghĩ nhiều, trên núi nếu là khắp nơi đều là con mồi, trước kia cũng không sẽ chết đói người. Chúng ta đơn giản nghỉ ngơi một chút, tiếp tục đi lên phía trước, nơi này là bên ngoài, không có bao nhiêu đồ vật. Thương An Linh tới gần thôn trang địa phương, thường xuyên sẽ có thôn dân gài bẫy đào cạm bẫy cái gì, con mồi tương đối mà nói sẽ không quá nhiều. Không cần nghỉ ngơi, ta là thời gian lâu dài không có hoạt động trở qua thời kỳ này liền tốt. Đồ Vũ trước kia cũng đã làm mình, không phải cũng làm không được xưởng sắt thép bảo đảm vệ trưởng phòng vị trí, tự nhiên biết mệnh nhọc kỳ thuyết pháp. Hạ Vân Tiên thả chậm tốc độ, để cho hai người đi theo mình, hắn còn đem 5 con chó săn đều thả ra. Chỉ cần có con mồi xuất hiện, tương ứng lấy bạn lý cứu giác, tuyệt đối chạy không được. Thời gian lại qua hơn 1 giờ, Đồ Vũ đã cảm giác không thấy mọi mệt. Hạ Vân Tiên trong đầu đột nhiên truyền đến bạn lý tin tức, bọn chúng tìm được con mồi. Chương 672, nhẹ nhõm đi săn. Chương 672, nhẹ nhõm đi săn. Hạ Vân Tiên tự nhiên không thể tại Đồ Vũ, Tề Viễn trước mặt hai người bại lộ, thông qua tinh thần kết nối mệnh lệnh bạn trong mang theo chó săn trở về. Bạn lý trở về sau, ở bên cạnh hắn một mực vòng quanh vòng. Hạ Vân Tiên độc một hai người nói ra, hai vị lão ca, tìm tới con mồi, chúng ta chậm rãi ngang nhiên xuống qua. Thật ngươi một mực cùng với chúng ta làm sao không thấy được? Tề Viễn không tin hỏi. Hạ Vân Tiên sờ lên bạn lý đầu nói, là bọn chúng tìm tới chúng ta theo tới liền biết, phía trước dẫn đường. Một câu cuối cùng là hướng về phía chó săn nói. Ba người đi theo bạn lý đi không đến 5 phút đồng hồ, bên hai chuyển đến phân tiếng kêu. Hạ Vân Tiên nhỏ giọng nói, đều chú ý an toàn, là lợn rừng, chuẩn bị kỹ càng trong tay ra hỏa. Đồ Vũ, đủ xa hơn hai người hưng phấn lên, rốt cuộc tìm được con mồi, vẫn là đại gia hỏa, cũng không biết có bao nhiêu. Người đi săn kinh nghiệm so với chúng ta nhiều, người đến an bài kế hoạch tác chiến. Đồ Vũ nhỏ giọng nói. Hạ Vân Tiên cũng không có chối từ, chậm rãi hướng phía trước sở qua đi. Rất nhanh ba người liền thấy, tại một chỗ tuyết hoa tử bên trong, có một đám lợn rừng ở bên trong. Tuyết hoa tử bên trong tuyết đều bị ủi ra, bọn chúng vây tại một chỗ sưởi ấm. Dạng này mặc dù có thể ngăn trở ong thổi, nhưng cũng đem mình vây ở tuyết hoa tử bên trong. Bất quá kẻ săn mồi cũng sẽ không đi trêu chọc như thế đại nhất bầy lợn rừng. Hạ Vân Thiên cũng không có đếm kỹ, nhìn ra đều có 7-8 cái dáng vẻ. Hắn nhỏ giọng nói, đem bảo hiểm mở ra, nạp đạn lên nòng, chúng ta đều tại một cái phương hướng, cũng không cần lo lắng đạn sẽ làm bị thương đến chính mình. Đợi đến hai người đều nhắm chuẩn tốt, Hạ Vân Thiên gật gật đầu, hắn ưu tiên khai hỏa thương thứ nhất. Tiếp lấy Đồ Vũ, Tề Viễn cũng nổ súng, ngay từ đầu đều là ngắm lấy mục tiêu đánh, kết quả lợn rừng sắp vỡ ổ, hai người liền bắt đầu loạn đả. Hạ Vân Thiên nhìn ba phát, liền ngừng bắn. Hai người này đánh nhau không có chút nào ăn ý, trong tay có súng không ngừng bóp, hắn nhất định phải cam đoan súng của mình bên trong có đạn. 5-6 thước súng máy bắn tự động một lần liền có thể giả 10 phát đạn, hai người rất nhanh liền đả quang thương bên trong đạn. Kích động kéo ra thương xuyên, lấy ra trên người cầu kẹp bắt đầu giả đạn. Nhưng hai người đều mang theo thủ sáo, giả thành đạn tự nhiên là không đủ linh hoạt. Đúng lúc này, một trên đầu người mang thương lợn rừng hướng bọn hắn cái phương hướng này xông lại, hai người càng thêm bối rối. Cũng may Hạ Vân Thiên đã sớm dự liệu được sẽ có đột phát tình huống, thương của hắn bên trong còn có đạn. Hắn nhắm chuẩn đầu này lợn rừng đầu, phanh một thương đem đầu này lợn rừng nổ đầu. Đồ Vũ đem găng tay quăng ra, lúc này mới đem đạn sắp xếp gọn, thật sự là mất mặt, thời gian dài như vậy không có bắn súng, tay đều có chút sinh, cái này muốn lúc trước, chỗ nào cần nhiều như vậy thương. Còn có tiểu Tề ngươi cũng thế, phối hợp một điểm không ăn ý, ngươi vừa mới vội cái gì, rất nhiều đạn đều đánh vào một con lợn trên thân, đây cũng quá lãng phí. Tề Viễn bất đắc dĩ cười cười, Đồ Vũ là thượng cấp của hắn, cũng là lão đại của hắn ca, bị hắn phản nạn vài câu cũng không quan trọng. Ba người chậm rãi ngang nhiên xung qua, bắt đầu kiểm tra những này lợn rừng tình huống. Bị Hạ Vân Thiên một thương nổ đầu lợn rừng đã chết không thể chết lại, còn có một đầu đại pháo trứng, bị đánh trúng 5 phát súng. 7.62mm đạn một phát liền có thể muốn mạng, ra hỏa này trúng 5 phát càng là trực tiếp mất mạng. Trừ cái đó ra, còn có 3 đầu lợn rừng bị lưu lại. Hạ Vân Thiên rút ra đoàn đao, nắm chặt cho những này lợn rừng mở ngực. Con mồi chết mất về sau, nội tạng sẽ ưu tiên sinh sôi vi khuẩn. Hiện tại nếu là không mở ngực, chẳng mấy chốc sẽ thối thân. Mở ngực thời điểm cũng phải cẩn thận một chút, nếu là đem heo đại tràng đâm rách, vậy là tốt rồi chơi. Tề Viễn nhìn thấy Hạ Vân Thiên động tác, liền muốn đi qua tiếp nhận, bị trực tiếp cự tuyệt. Đợi đến đem nội tạng tất cả đều lấy ra, hắn mới kiến thức một phen vì cái gì không cho Tề Viễn động thủ nguyên nhân. Đem heo đại tràng treo ở trên cây, hiện tại không có thời gian chỗ để ý đến chúng nó, chỉ có thể tiện nghi trên núi dã gia súc. Lại cho nhà nằm con chó săn cho ăn một chút nội tạng, hỏi: "Hai vị lão ca, các ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta là bây giờ đi về còn tiếp tục?" Đồ Vũ hỏi: "Bây giờ đi về nói thế nào? Nếu là bây giờ đi về, ta liền đem chó cho ăn no, nếu là không trở về, chó cũng không cần cho ăn no." Một bên nói, còn dùng tay bắt tuyết nhét vào lợn rừng thể nội, đem thịt heo nhiệt độ hạ. Hai người thương lượng một phen, Tề Viễn nói: "Không nghĩ tới lần này đi săn nhẹ nhàng như vậy, chúng ta còn không có đã nghiền, nếu không lại đi dạo. Nghe các ngươi muốn tiếp tục đi săn, cái này vài đầu lợn rừng liền muốn dùng tuyết che lại, nơi này mùi máu tươi quá lớn, hy vọng không nên trêu chọc thứ gì tới." Đợi đến đem lợn rừng nấp kỹ, đối ăn lửng dạ và lý, chỉ trên mặt đất vết máu nói: "Tiếp lấy truy." Bạn trong mang theo chó săn, theo trên mặt đất huyết tuyến đuổi theo. Tề Viễn nghi ngờ hỏi: "Vân Thiên, vừa mới lấy thương pháp của ngươi, hẳn là có thể đem chạy trốn lợn rừng lưu lại, ngươi làm sao không bắn súng? Vừa mới bọn hắn một trận nổ súng vậy, khẩu súng lớp vài lót đạn đều đã quang, bằng không cũng sẽ không trơ mắt nhìn cái này vài đầu lợn rừng chạy trốn." Hạ Vân Thiên giải thích nói: "Ta thương bên trong đạn giữ lại phòng bị ngoài ý muốn xuất hiện, lại nói cái này vài đầu heo đều bị thương, muốn chạy cũng chạy không thoát." Ba người nói chuyện, đi theo chó săn đuổi theo. Có mục tiêu, liền ngay cả Đồ Vũ, Tề Viễn đều cảm giác không thấy mệt nhọc. Đuổi theo ra không sai biệt lắm một cây số, liền thấy một con chó săn chờ ở một bên, bên cạnh của nó là một đầu đã không bỏ dậy nổi lợn rừng. Đầu này lợn rừng ngực trúng một thương, hẳn là thương tổn đến nội tạng. Trước đó không có lập tức mất mạng, lúc này mới trốn đến nơi đây. Chờ trong lồng ngực khẩu khí kia tàn mất, nó cũng nhịn không được ngã xuống. Hạ Vân Thiên ba người tới thời điểm, đầu này lợn rừng cũng chỉ còn lại một hơi. Vì giảm bớt nỗi thống khổ của nó, hắn rút ra đoạn đao đâm vào lợn rừng cổ trên động mạch. Bắt trước làm theo cho đầu này lợn rừng mở ngực một bụng, ba người tiếp tục thuận tơ máu đuổi theo. Rất nhanh liền nghe được phía trước truyền đến chó săn cắn xé thanh âm, còn có cái khác chó tiếng kêu. Hạ Vân Thiên đối hai người nói: "Phía trước có biến, ta trước đi qua nhìn một chút." Hắn nghe ra vừa mới gào thảm chó, không phải nhà mình chó, đó chính là gặp được trên núi thợ săn. Nghe thanh âm, nhà mình chó săn chiếm thượng phòng, nhưng hắn vẫn là ra tốc quá khứ. Những này chó hẳn không phải là trên núi chó hoang, vậy chính là có chủ. Thợ săn lên núi bình thường đều sẽ mang thương, nhà mình chó săn lợi hại hơn nữa, kia cũng vẫn là chó. Hạ Vân Thiên rất nhanh liền có thể nhìn thấy, cách đó không xa có hai người, trên mặt đất nằm một đầu lợn rừng. Nhà mình ba con chó săn đang cùng đối diện ba con chó săn cắn xé. Nhà mình chó săn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đối diện hai người nâng lấy thương trong tay, do dự nửa ngày cũng không dám nổ súng. Khoảng cách gần như thế, dù cho có thể đánh tới những này chó săn, bọn hắn mang tới chó săn nói không chừng cũng sẽ bị làm bị thương. Ngay tại hai người do dự thời điểm, phanh, phanh hai tiếng súng vang, hai người chỉ cảm thấy hai quả đạn bắn vào chân mình một bên, cái này khiến hắn nhóm dọa đến khẽ run dậy. Hai tiếng súng vang khoảng cách rất ngắn, đây tuyệt đối không phải cái chốt động súng trường, cái này để cho hai người mồ hôi lạnh đều xuống tới. Vừa mới nếu là người ta muốn mạng của mình, hai người mình đã bị đánh chết. Tiếp lấy liền nghe đến một thanh âm truyền đến, đem thương trong tay vứt bỏ, đừng có cái gì tiểu động tác. Chương 673, thu hoạch tương đối khá. Chương 673, thu hoạch tương đối khá. Hai người nghe được Hạ Vân Thiên, cho dù trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể vứt bỏ thương trong tay. Hiện tại chỉ có thể hy vọng người tới thiện tâm một điểm, không phải hôm nay không phải nằm tại chỗ này không thể. Hai người không phải là không muốn phản kháng, mà là hiện tại liền đối thủ ở nơi nào đều không nhìn thấy, làm sao phản kháng. Hai người đem thương trong tay vứt xuống, Hạ Vân Thiên chỉ huy vạn lý còn có một cái khác con chó săn tiến lên, đem trên đất điêu đi. Hai người nhìn xem sốt ruột, vừa mới chuẩn bị động. Hạ Vân Thiên hô, đều không cần động, tại động một cái đạn liền đánh trên người các ngươi. Tuổi tác hơi lớn hơn một chút người kia hô, đừng nổ súng đại ca, chúng ta bất động. Nói xong, hai người liền thật không dám động. Hiện tại bất động, còn có thể nhặt về một cái mạng nhỏ. Nếu thật là kích thích đối phương nổ súng, hai người mình mệnh coi như giữ không được. Đúng lúc này, Lô Vũ, Tề Viễn chạy tới, hỏi, huynh đệ, tình huống như thế nào? Ngươi vừa mới nổ súng làm gì? Không có gì, gặp được khác thợ săn, hai đám chó vật lộn, vừa mới cảnh cáo một chút. Nói xong, hắn từ ẩn nút phía sau cây đi tới, mang theo hai người đi lên phía trước. Đối diện hai người nhìn thấy ba người bọn họ, tất cả đều khẩn trương lên chờ đến bọn hắn đến gần, nhìn thấy ba người bọn họ trong tay đều là 5-6 thước súng máy bán tự động, trong lòng càng là khẩn trương. Cây bên này cũng chưa nghe nói qua, cái nào chạy núi giúp có 3 thanh 5-6 nữa, ba người này không phải bình thường ngang tàng. Hạ Vân Thiên nhìn xem bị chiếm hết thượng phong nhà mình chó săn, hô, đều nhà ra, trở về. Nhà hắn ba con chó săn bung ra đối thủ, trở lại bên cạnh hắn. Đều nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Vị đại ca kia, là chúng ta không đúng, chúng ta nhìn thấy ngươi ba con chó săn đẻ lại đầu này lợn rừng, tưởng rằng sói đây đều là lỗi của chúng ta. Mặc dù nhìn thấy Hạ Vân Thiên tuổi tác không lớn, nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên, lúc nào cũng có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Đừng nói kêu một tiếng đại ca, chính là để cho tổ tông đều không có vấn đề. Có người tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, ranh giới cuối cùng có thể thấp đến không có. Bây giờ tại nhìn đối diện 5 con chó săn, mỗi cái đều là đại lang cẩu, nhìn thật sự sói còn cao lớn hơn uy mãnh. bọn hắn cũng là chơi chó săn tự nhiên nhận ra những này tuyệt đối là sói sâu, rất có thể vẫn là một đời thứ hai sói sâu. Hiện tại hai người chỉ hy vọng người đối diện có thể lưu bọn hắn một mạng, nơi này chính là Hưng An lĩnh, chết cá biệt người không tính là gì sự tình. Hạ Vân Tiên đem trong tay 5-6 nửa đóng lại bảo hiểm, đối diện hai người thở dài một hơi, cái này ít nhất nói rõ người ta mấy người không hề động sát tâm. Hạ Vân Tiên nói, các ngươi không thấy được trên đất vết máu sao, cái này xem xét cũng không phải là chó cắn các ngươi sẽ nhìn không ra. Đại ca, ngài nói đều đúng, hết thảy đều là huynh đệ chúng ta sai, ngài tổn thất chúng ta bồi thường. Hạ Vân Tiên nhặt lên bị chó săn điêu tới thương, đem bên trong đạn lui đi, nói tiếp, đem các ngươi trên người đạn lưu lại, ta nghĩ ngươi sẽ không để cho ta khó làm. Hai người chân chu đem trong túi đạn móc ra, còn đập mấy lần ra hiệu không có. Nhìn trên mặt đất cái này 20 mấy phát đạn, Hạ Vân Tiên đoán chừng bọn hắn cũng không có. Đại bộ phận thợ săn chạy núi, mang đạn dược cũng liền 10 mấy, 20 phát, có lúc vì tiết kiệm đạn tiền, sẽ còn để chó săn đi lên ngăn chặn con mồi, mình đi lên cận thân giết chết con mồi. Nhìn thấy trên thân hai người không có đạn, Hạ Vân Thiên đem hai thanh thương ném tới. Cái này hai thanh thương đều là mình cải tạo treo quản, dùng đều không phải là như vậy an toàn. Hai người tiếp nhận ném tới thương, lúc này thở dài một hơi. Cái này hai thanh thương là bọn hắn ăn cơm ra hỏa, làm sao cũng đáng cái hơn 10 đồng tiền, không nghĩ tới người ta trướng mắt. Hiện tại mất mà được lại, bọn hắn chỉ muốn nhanh lên xuống núi. Tuổi tác hơi lớn một chút người nói, các vị đại ca, kia minh đệ chúng ta có thể rời đi sao? Bọn hắn hiện tại chỉ có súng rỗng, chó săn cũng bị thương, tại lưu trong núi cũng không phải là như vậy an toàn. Hạ Vân Tiên gật đầu nói, các ngươi đi thôi. Hai người lại là một phen nói lời cảm tạ, lúc này mới mang theo nhà mình chó săn rời đi. Bọn hắn chó săn thụ thương, trở về cũng cần trị liệu một chút, trọng yếu nhất chính là, lần này bị đánh thất bại thảm hại, cũng không biết về sau còn có gan hay không lên núi. Hai người quay người đi, nhỏ tuổi một điểm nói, đại ca, bọn hắn sẽ không đối với chúng ta nổ súng đi. Hôm nay thế nhưng là nửa chân đạp đến tiến quỷ môn quan, hắn thật sự là sợ hãi. Tuổi tác lớn một điểm an ủi, yên tâm đi, người ta phải nghĩ thoáng thương sớm sẽ nổ súng. Hắn đang nghĩ tới lại là, sau khi trở về hảo hảo hỏi thăm một chút ba người này cái gì lai lịch. Đồ Vũ hỏi, Vân Thiên, làm sao bây giờ? Cái này liền nhìn các ngươi muốn tiếp tục liền tiếp tục, chỉ là nhiều như vậy lợn rừng thả trên núi không an toàn. Các ngươi nếu làm mệt, chúng ta liền đem những này lợn rừng tất cả đều xách về đi. Hai người mặc dù còn chưa đã ngứa, nhưng là lại không nỡ đánh đến lợn rừng. Bình thường bọn hắn cũng không thường thường ăn thịt, không phải bọn hắn không có tiền, mà là không có nhiều như vậy con tin. Hạ Vân Thiên đem trên đất lợn rừng mở ngực, dùng dây thừng buộc để chó săn lôi kéo đi trở về. Đợi đến cái thứ nhất săn lợn rừng địa phương, hắn lại dùng nhánh cây đơn giản làm xe trượt tuyết, có thể kiên trì tốt là được. Loại này đơn giản dạng xe trượt tuyết, cũng chính là loại này tuyết trời có thể sử dụng, lúc hát đi không được bao xa liền sẽ tan cảnh. Đồ Vũ nói, Vân Thiên, nhiều như vậy lợn rừng, ngươi nói xử lý như thế nào? Nơi này hết thảy 6 đầu, chúng ta một người 3 đầu thế nào? Trong lòng hai người im lặng, đây vốn chính là đến đi săn đã nghiền, ai biết ngày đầu tiên cứ như vậy đại thu hoạch. Hai đầu lợn rừng nếu là mang về, bọn hắn ăn một mùa đông đều ăn không hết. Vân Thiên, ngươi là xử lý như thế nào, ngươi cũng không thiếu thì ta đương nhiên là bán cho trong xưởng, cái này lợn rừng không có cắt xén qua, công hương vị thật không tốt lắm. Hạ Vân Tiên là thật chướng mắt những này lợn rừng, chất thịt rất ủi, hắn muốn ăn không gian bên trong có là heo nhà thịt. Ngươi có mua được thịt con đường đi, vậy chúng ta cũng đem lợn rừng bán cho trong xưởng, chúng ta đem tiền cho ngươi, ngươi cho chúng ta mua thành ra thịt heo đi. Đồ Vũ nói. Tiếp xuống, ba người đè ép thịt heo đi về nhà. Hôm nay vận khí tốt, trở về thời điểm cũng liền vừa đến xế chiều. Cái này cũng may mắn là mùa đông, làng bên trong người cơ bản đều ở nhà mèo đông, cái này nếu như bị người nhìn thấy bọn hắn đánh 6 đầu lợn rừng, nhất định sẽ có làm nằm mơ ban ngày người nghĩ muốn chút gì. Hạ Vân Tiên đem xe la bộ đối Đồ Vũ. Tề Viễn nói, hai vị lão ca, các ngươi ở chỗ này chứa lên xe, ta đi làng bên trong gọi điện thoại, hiện tại đưa hàng đi trong xưởng không kịp, ta để trong xưởng phái xe tới làm. Cái này nếu là một mình hắn, nhất định sẽ đem lợn rừng thu vào không gian xử lý, nhưng hiện tại bọn hắn hai người tại, chỉ có thể đàng hoàng giao cho trong xưởng. Đồ Vũ nói, ngươi đi đi, chút chuyện nhỏ này giao cho chúng ta đến xử lý. Hạ Vân Tiên dẫm lên tuyết, đi vào đại đội bộ. Đẩy cửa ra liền phát hiện bên trong bầu không khí có chút kiềm chế, hắn đối Trần Lệ Hoa nói, ta đến dùng xuống điện thoại. Cũng không đợi Trần Lệ Hoa nói cái gì, hắn cầm lấy một bên điện thoại phát đánh nhau. Chờ điện thoại kết nối, hắn nói ra, xin giúp ta mượn xưởng sắt thép nhà kho, ta tìm một cái lục đảo. Chương 674, bán ra lợn rừng chương 674, bán ra lợn rừng chờ lục đảo tiếp vào điện thoại, hỏi, uy, vị kia. Lục chủ còn sao, ta là Hạ Vân Thiên, vừa lấy được 6 đầu lợn rừng, hiện tại đưa đến trong xưởng cũng không kịp, ngươi có thế để cho trong xưởng an bài xe tải tới kéo một chút không? Điện thoại đối diện lục đảo kích động nói, thật sao? Chúng ta đi nơi nào tiếp, 6 đầu lợn rừng có chừng đá trọng. Các ngươi đến Hồng Kỳ công xã phía bắc là được, ta đem lợn rừng kéo tới đó, ngươi đem tiền cùng cái cân mang lên, thịt heo trọng lượng đại khái tại 1000 cân tả hữu đi. Đợi đến điện thoại của máy, liền thấy đại đội bộ người toàn đều nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hào quang rực rực. Hạ Vân Thiên minh bạch bọn hắn ý tứ, lại không nói gì, ném khối tiếp theo tiền liền đi ra ngoài cửa. Trần Lệ Hoa nhìn Hạ Vân Thiên không nói lời nào, sốt ruột nói, "Vân Thiên, ngươi nhìn." "Ta không nhìn, các ngươi tiếp lấy bận điệu, ta liền đi trước." Nói xong, liền rời đi đại đội bộ văn phòng, nếu như bị mấy cái này thuốc cao già chó cuốn lên, cũng là rất đáng ghét. Mấy người kia đều là hương thân hương lý cũng không thể đánh một trận, càng dây dưa mình liền sẽ càng phiền. Chờ hắn rời đi, mấy người khác đều nhìn Trần Lệ Hoa. Đại đội bộ bên trong người cùng Hạ Vân Tiên quan hệ, chính là đi cũng rơi không đến chỗ tốt. Trần Lệ Hoa cũng rất im lặng, các ngươi nhìn ta làm gì, các ngươi không dám đi, ta đi là có thể đem thịt muốn tới. Hắn mặc dù cùng Hạ Vân Thiên quan hệ vẫn được, nhưng là muốn từ tiểu tử kia trong tay móc ra chỗ tốt cũng là không thể nào. Hạ Vân Thiên rời đi đại đội bộ, liền đi về nhà. Chờ đến ra, Đồ Vũ, Tề Viễn đã đem 6 đầu lợn rừng xếp lên xe. Vân Thiên, liên hệ xong chưa, chúng ta đi trùng với ngươi a. Không cần, các ngươi chạy cho tới trưa cũng mệt mỏi, liền trong nhà nghỉ ngơi liền tốt, chút chuyện nhỏ này ta một người đi là được. Nói xong, vội vàng xe la liền hướng làng bên ngoài đi đến, Tề Viễn đuổi tới đưa cho hắn một khẩu súng, còn có 2 cái cầu kẹp, những viên đạn này đầy đủ dùng. Hạ Vân Thiên vội vàng xe la rời đi làng, đại đội bộ người ở bên trong nhìn thấy, đỏ ngầu cả mắt. 6 đầu lợn rừng, nếu là lưu tại làng bên trong, bọn hắn có thể một đợt mập. Một tên tiểu đội trưởng mê hoặc nói, đại đội trưởng, cái này Hạ Vân Thiên thật sự là không tổ chức không kỷ luật, những này lợn rừng đều là trong Hưng An Linh đánh là thuộc về tập thể, hắn làm sao có thể mình liền đem lợn rừng nuôi đi. Trần Lệ Hoa trợn nhìn người này một chút, vậy ngươi đi ngăn lại hắn, để hắn đem lợn rừng phân ngươi một nửa. Lời kia vừa thốt ra, trực tiếp đem người này đối nói không ra lời. Hắn biết mình nếu là đi nói, tuyệt đối sẽ bị đánh một trận lại nói. Vậy chúng ta đi công xã cáo hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn tổn hại tập thể lợi ích. Con mẹ nó, ngươi muốn đi chính ngươi đi, ngươi biết Hạ Vân Thiên thợ săn chứng là ai phát sao? Ngươi cảm thấy công xã bên kia sẽ vì ngươi báo cáo, đi xử lý Hạ Vân Thiên. Trần Lệ Hoa cảm thấy, gia hỏa này đơn giản xuẩn đến không có thuốc chữa. Bọn hắn còn đang thương lượng làm sao đi đem xưởng sắt thép lớn Vân kéo trở về, kết quả gia hỏa này chuyển thân liền muốn cho Hạ Vân Thiên đâm đao. Cái này nếu như bị hắn biết, đừng nói những này lớn Vân kéo không trở lại, về sau lại có chỗ tốt gì cũng đừng bên trên Hạ Vân Thiên nghĩ đến làng bên trong. Tiểu tử này vốn là không chào đón làng bên trong người, những người này vẫn là phải đi khiêu chiến người khác danh giới cuối cùng. Hạ Vân Thiên không biết những này để cho người ta ý nghĩ, hắn đi ra làng liền đem trên xe lợn rừng thu vào không gian, nhanh đến công xã thời điểm, hắn lại đem lợn rừng phóng xuất. Đến khoảng 4 giờ chiều thời điểm, từ An Bình huyện phương hướng ra một chiếc xe. Lục Đào trông thấy Hạ Vân Thiên thời điểm, chỉ huy lái xe đi lái xe tới đây. Đợi đến xe dừng lại đến, Lục Đào từ trên xe nhảy xuống, "Hạ khoa trưởng, vẫn là ngươi lợi hại." Hạ Vân Thiên cười nói, nắm chặt đem lợn rừng cái cân xong, chứa lên xe đi, trời quái hai. Lục Đào hô lái xe cùng một cái khác nhân viên xuống xe, lần này liền đến 3 người bọn họ, từ trong xe xuất ra lớn cân đòn, 3 người tăng thêm Hạ Vân Thiên bắt đầu cho lợn rừng cân nặng. Trên đường có người nhìn thấy bọn hắn tại cái cân heo, dừng lại nhìn xem náo nhiệt, cái niên đại này duy nhất một lần cái cân nhiều như vậy lợn rừng, cũng là hiếm có chẳng cảnh. Đợi đến 6 đầu lợn rừng tất cả đều cái cân xong, tổng cộng là 1,030 cân. Lục Đào nói ra, "Hạ khoa trưởng, những này lợn rừng đều không có đi lông, còn có 4 đầu tháo trứng, giá cả ta chỉ có thể dựa theo 6 mao tiền một cân, ngươi nhìn." "Không có vấn đề, cứ dựa theo ngươi nói giá cả đến, nắm chặt giao dịch xong các ngươi trở về đi, cái này thời tiết quá lạnh." Hạ Vân Tiên nói. Giá cả thương nghị xong, Lục Đào liền từ trên thân móc ra một số tiền, số tiền này đều là từ khoa tài vụ nơi đó dự chi. 6 đầu lợn rừng giá cả, tổng cộng là 613 khối tiền. Lục Đào đếm xong tiền, đem tiền đưa qua nói, "Hạ khoa trưởng, điểm một cái đi." Hạ Vân Tiên khởi thủ sáo, nhanh chóng đếm một lần, đếm xong nói, "Không sai, vậy các ngươi liền trở về đi, trên đường cẩn thận một chút." Lục Đào vỗ xuống bên hông, cái hông của hắn phình lên, mang theo ra hỏa. Hạ Vân Thiên đem xe la quay đầu, đội vàng liền hướng ra phương hướng đi đến. Người ta lái ô tô, cũng không cần mình đưa. Lúc trở về, xe la tự nhiên bị đuổi kịp bay lên. Chờ đến ra thời điểm, Đồ Vũ, Tề Viễn đã bên hai phòng chờ lấy hắn. Hạ Vân Thiên đi vào phòng bên cạnh nói, "Lợn rừng tổng cộng là 1030 cân, trong xưởng dựa theo 6 mao tiền một cân giá cả thu mua, các ngươi không có ý kiến chứ? Ngươi làm chủ là được, mua sắm sự tình chúng ta cũng không hiểu." Đồ Vũ không quan trọng nói, hắn cùng Tề Viễn đều là cán bộ, mỗi tháng tiền lương đều là trên 100 khối. Còn có một số cái khác thu nhập, bọn hắn thật không thiếu tiền. Hạ Vân Thiên đem bán lợn rừng tiền móc ra, nói tiếp, tổng cộng là 613 khối tiền, chia 3 phần, tổng cộng là. "Tiểu tử ngươi liền chớ khách khí, cho ta cùng tiểu tề một người 200 khối là được, kia cái số lẻ chính ngươi giữ lại, ngươi nếu là cảm giác cho chúng ta ăn thiệt thòi, mấy ngày nay chiêu đãi tốt chúng ta, nói thật, tiểu tử ngươi tay nghề coi như không tệ." Đồ Vũ giành nói, cấp bậc của hắn cao hơn Tề Viễn, những lời này tự nhiên là hắn nói. Hạ Vân Thiên cũng không có cùng bọn hắn lôi kéo, mấy khối chuyện tiền bạc, ba người bọn hắn cũng không cần thiết phân rõ ràng như vậy. Cho hai người một người 200 khối tiền, hắn liền ra ngoài chuẩn bị cơm tối hôm nay. Chờ hắn rời đi, Tề Viễn cầm tiền nói, "Đồ chỗ, cái này kiếm tiền có phải hay không quá đơn giản?" Hắn mỗi tháng cũng có trên 100 khối tiền lương, nhưng cũng cảm giác cái này đi săn kiếm tiền quá đơn giản. Đồ Vũ nói, "Ngươi cảm thấy đơn giản, nhưng là cảm thấy là hai chúng ta bản sự à? Nếu không phải Vân Tiên nhà mấy con chó, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể thuận lợi như vậy tìm tới lợn rừng sao?" Tề Viễn cũng lâm vào trong trầm tư, hắn cảm thấy hôm nay nếu là đem bọn hắn đổi thành những người khác, cũng có thể đánh xuống nhiều như vậy lợn rừng. Hai người mình hôm nay chính là đi đánh hai thường, cái khác đều là Hạ Vân Thiên tại xử lý. Hạ Vân Thiên cái này lúc sau đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối, vì che giấu hai mắt người, hắn còn trong sân trong đống tuyết đào kéo lên, tiếp theo từ bên trong móc ra một khối thịt heo. Khối này thịt heo là không gian bên trong heo nhà thịt, là trước kia chôn ở trong đống tuyết cho 2 tỷ bội chuẩn bị. Đêm nay bữa tối chuẩn bị làm một cái toàn nấu yến, đương nhiên hắn cái này chỉ là nguyên liệu nấu ăn đều là thịt heo, vẫn là thiếu khuyết. Chương 675, kho tử chương 675, kho tử khối này thịt đã còn đến rắn chắc, trước phải dùng nước ăn ra. Hạ Vân Thiên làm kinh thịt muối tia, phối hợp hành tia, sợi củ cải, lại làm tỏi giã thịt trắng, thịt kho tàu, còn có đông bắc đặc sắc đồ ăn thịt heo dưa chua hầm miến. Đợi đến trời tối thời điểm, ba người lần nữa ngồi trong đại sảnh, vừa uống rượu vừa ăn đồ ăn. Đồ Vũ nói, Vân Thiên, chúng ta ngày mai lại cùng ngươi lên núi một lần, hậu thiên trước kia chúng ta liền cùng ngươi cùng một chỗ trở lại xưởng bên trong, ra chơi hai ngày, cũng là thời điểm trở về. Hạ Vân Thiên cũng không có ngăn đón, Đồ Vũ, Tề Viễn một cái là bảo vệ chỗ trường phòng, một cái là khoa trưởng, đều đảm nhiệm trong xưởng công việc trọng yếu, lần này hai người có thể cùng một chỗ cách nhà máy cũng là một kiện khó khăn sự tình. Lại nói, về sau bọn hắn nếu là có thời gian còn có thể lại tới, cũng không phải sẽ không còn được gặp lại, không cần thiết làm cho cùng sinh ly tử biệt đồng dạng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, ba người ăn xong điểm tâm thu thập xong, kiểm tra xong vũ khí liền rời đi nhà. Lần này lên núi lộ tuyến, còn là trước kia cái kia lộ tuyến, đến hôm qua cái chỗ kia. Nhìn thấy trên đất vết máu đã bị thứ gì liếm sạch, còn có trên đất dấu chân, hôm qua nơi này tới đồ vật. Tề Viễn cũng nhìn trên mặt đất tạp nhạp dấu chân, hỏi, Vân Thiên, đây là cái gì dấu chân, nhìn xem giống chó nhưng là thế nào nhỏ như vậy? Có thể là hồ ly dấu chân, cái đồ chơi này cũng không thấy nhiều, không biết hôm nay có thể hay không đổi tới. Hồ ly thịt mặc dù không thể ăn, nhưng là da của nó tuyệt đối là thượng đẳng nhất da cỏ. Chính là tạp sắc da trồn, cũng có thể bán được mấy 10 đồng tiền một trường, nếu là thuần đỏ hoặc là thuần trắng bán cái hơn 100 khối cũng không thành vấn đề. Nếu là có phương pháp bán cho nhà có tiền phu nhân, tiểu thư, quá ngàn cũng không phải là không thể được. Đừng tưởng rằng thời đại này người đều rất nghèo, nghèo chỉ là phần lớn người, kẻ có tiền chỉ là so trước kia càng thêm địa thấp. Để Vạn Lý ngửi một cái trên đất dấu chân, Vạn Lý hít hà nhưng không có động. Nơi này hương vị quá nhạt, thời gian lại qua một đêm, sớm đã bị gió thổi tan mất. Nhìn xem Vạn Lý không núp đích, Hạ Vân Thiên nói, cái này hồ ly tìm không thấy, chúng ta vẫn là nhìn xem biết đánh nhau hay không điểm cái khác à, đến buổi trưa chúng ta liền trở về, buổi chiều các ngươi ở nhà nghỉ ngơi một chút. Đồ Vũ, Tề Viễn chỉ là chơi không cần giống cái khác thợ săn như thế tìm không thấy con mồi cũng không quay về. Bình thường thợ săn đi săn, ra ngoài mấy ngày thời gian rất bình thường, bọn hắn đánh tới con mồi, đều là mang đi con mồi trên thân đáng giá nhất bộ phận. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay tại Hạ Vân Thiên coi là hôm nay muốn không thu hoạch được gì thời điểm, Vạn Lý phát hiện một cái kho tử. Hạ Vân Thiên để nó mang theo chó săn trở về, mang theo ba người đi qua. Đứng cách kho tử mấy trăm mét địa phương, Hạ Vân Thiên chỉ vào một cái huyệt động nói, hai vị, nhìn thấy cái kia động sao? Hai người thị lực không đuổi kịp hắn, nhìn hơn nửa ngày, vẫn là tuổi nhỏ hơn một chút Tề Viễn nói, thấy được, nhưng là thấy không rõ lắm, ở trong đó có đồ vật gì sao? Hai người nghe nói qua kho tử sao? Hai người cũng đều là địa đạo hát tình người, dù cho không phải sơn dân, cũng là nghe nói qua kho tử sự tình. Đồ Vũ kích động nói, Vân Thiên, ngươi nói là ở trong đó có thằng ngu này. Hắn cảm giác huyết dịch đều muốn sôi trào, trong nháy mắt ngay cả rét lạnh đều cảm giác không thấy. Ngươi nói đánh như thế nào đi, chúng ta hết thể nghe ngươi an bài. Hắn là biết Hạ Vân Thiên đang săn thú nghề này tạo nghệ, cũng liền đem quyền chỉ huy nhường lại. Người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình, hắn một cái người ngoài nghề không cần thiết đi chỉ huy một cái người trong nghề. Ta kỳ thật không muốn mang các ngươi giết cái này gấu kho tử, nhưng là ta biết các ngươi sẽ không đồng ý, hiện tại hết thể đều nghe ta an bài. Hạ Vân Thiên ngữ khí nghiêm túc nói, hai người này đều là tới chơi bọn hắn lại không thiếu tiền, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Lại kín đáo kế hoạch, cũng sẽ có chỗ sơ sót. Tất cả nghe theo ngươi, ngươi đến an bài. Hai người này hiện tại tâm tình rất là kích động, đây chính là gấu kho tử, kiếp này khả năng cũng chỉ có một cơ hội này, không tham dự một chút tuyệt đối sẽ hối hận. Hạ Vân Thiên mang theo hai người hướng phía trước sờ soạn chờ khoảng cách gấu kho tử còn có hơn 100 mét thời điểm, ngừng lại. Hắn đối Đồ Vũ nói, Đồ ca, ngươi bên trên cây to này, đi lên về sau đem mình buộc trên tầng cây, ta không để ngươi ngươi không muốn xuống tới. Tề ca nhìn thấy bên kia cây kia không sai biệt lắm xa 30 mét cây sao, ngươi cũng tới cây cột chặt lấy mình. Hai người các ngươi hình thành hỏa lực đan sen, thằng ngu này lúc đi ra, các ngươi nhắm ngay đánh. Hắn là nhìn qua hai người này thương pháp, chỉ cần không phải kích động là mở, ngoài trăm thức đánh tới thằng ngu này hoàn toàn không có vấn đề. Đem hai người an bài tốt, hắn cong thương chậm rãi đi về phía trước. Đến không sai biệt lắm 40 mét địa phương, khẩu súng bưng trong tay, bóp cò. Một phát 7.62mm đạn đánh lớn tiến kho tử bên trong, một thương này mục đích chủ yếu chính là để cho tỉnh bên trong thằng ngu này. Không nghĩ tới từ kho tử bên trong truyền ra khanh gấu giống. Hạ Vân Thiên cũng rất im lặng, đây quả thực là trùng hợp tốt, mình ngủ đánh một thương này còn đánh tới bên trong thằng ngu này. Hắn không khỏi nhả danh nói ngươi đi ngủ không biết hướng bên trong đi đi, chẳng lẽ là cái này động quá nhỏ. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn vẫn là ghìm súng về sau ngã lui lại. Gấu lực buộc phát rất mạnh, mấy chục mét cách chúng nó có thể trong nháy mắt rút ngắn. Lại nói hắn vị trí hiện tại ở phía trước, Đồ Vũ, Tề Viễn hai người khẳng định sẽ khẩn trương, người này vừa căng thẳng, thương pháp có thể phát huy ra cái gì trình độ cũng không biết. Hạ Vân Thiên lui lại vận tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền tối lui đến một cây đại thụ đằng sau, tránh ra trên cây hai người tầm bắn, cái này để bọn hắn thở dài một hơi. Hắn vừa đem mình ngấp kỹ, liền thấy một viên màu đen đầu gấu từ trong động đưa ra ngoài. Nó trái chân trước bên trên máu tươi, rơi vào tuyết trắng trên mặt đất, hết sức dễ thấy. Đó lấy, toàn bộ thân thể từ trong động ra, bén nhảy cái mũi trong không khí không ngừng ngửi ngửi. Gấu đen con mắt đều là mắt cận thị, nhưng là khứu giác lại tương đương phát đạt. Rất nhanh, nó liền trong không khí nghe được khói lửa hương vị, nó bắt đầu hướng Hạ Vân Thiên vừa mới đợi đến địa phương chạy tới. Trên mặt tuyết, một viên 5-6 thước súng máy bắn tự động vào đạn, tản ra nồng đậm mùi khói thuốc súng nói. Ngay tại Hạ Vân Thiên chuẩn bị thời điểm nổ súng, phía sau trong động lại toát ra một viên màu đen đầu gấu. Trong đầu của hắn toát ra một cái ý nghĩ, song hoàng trứng. Cái này kho tử bên trong, may mắn ở hai con gấu đen, khó trách con gấu đen này ở tại cửa hàng phụ cận. Hắn nghĩ rất nhiều, nhưng tất cả những thứ này đều là sự tình trong nháy mắt. Hắn biết trên cây hai người còn đang chờ mệnh lệnh của hắn, súng trong tay của hắn nhắm ngay đứng tại vỏ đạn bên trên gấu đen, quả quyết bóc cò. Cái này quả đạn bắn vào trước da gấu đen trên đầu, tại nó còn không có ngã xuống đất thời điểm, hậu phương lại chuyển tới hai tiếng súng vang. Đồ Vũ, Tề Viễn cơ hồ trước sau chân nổ súng, cái này hai thương đều trúng đích gấu đen. Gấu đen sinh mệnh lực lại ương ngạnh, cũng đánh không được ba phát đạn công kích, trong đó một phát vẫn là đánh vào trên đầu, nó mất đi khí lực cả người nằm sấp ngã trên mặt đất. Lúc này, sau da gấu đen phẫn nộ đứng lên, phát ra khanh, khanh giống lên một tiếng. Hạ Vân Thiên nắm lấy cơ hội, quả quyết bóc cò. Chương 676, ba con gấu đen chương 676, ba con gấu đen một viên 7.62mm đạn bị đánh ra, vô dụng một giây thời gian, liền đánh vào sau da kia con gấu đen ngực màu trắng nguyệt nha bên trên. Vị trí này là gấu đen vị trí trái tim, đạn truyền đi, xoắn nát trái tim của nó, con gấu đen này còn không có gầm rú xong, liền nằm sấp ngã trên mặt đất. Hạ Vân Thiên bưng 5-6 thước súng máy bán tự động tiến lên, đi vào con thứ nhất gấu đen bên cạnh, trước tiên đem trên đất vỏ đạn thu lại, lại đem con gấu đen này xoay người. Lấy ra đoạn đao tại gấu đen phần bụng mở một cái lỗ hổng, đem con gấu đen này mật gấu móc ra. Đây là một viên to bằng miệng chén kim đan, hẳn là có thể bán cái không ít tiền. Đem mật gấu hệ phòng ngừa bên trong mật chảy ra. Lúc này mới cẩn thận đi lên phía trước, chuẩn bị cho con thứ hai gấu đen lấy gan. Tới gần con thứ hai gấu đen thời điểm, Hạ Vân Thiên là hết sức cẩn thận. Hắn có lòng tin một thương đánh nổ gấu đen trái tim, nhưng lại không thể cam đoan giá hỏa này phải chăng chết mất. Loại này manh thú là sinh mệnh lực rất ương ngạnh, có đôi khi sẽ giả chết lựa gạt thợ săn, cho thợ săn tiến hành một kích cuối cùng. Bình thường người chỗ nào chống đỡ được những này manh thú công kích, bị bắt được chỉ có tử vong một con đường. Để cho an toàn, hắn khoảng cách gần đối với trên mặt đất gấu đen đầu, bắn một phát. Một thương này xuống dưới, con gấu đen này đã chết không thể chết lại. Nhìn ra con gấu đen này không là rất lớn, cũng liền không đến 300 cân dáng vẻ. Hẳn là lúc trước kia con gấu đen hải tử bình thường xuất hiện song hoàng trứng đều là mẹ con gấu quan hệ. Hạ Vân Thiên đem trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động đóng lại bảo hiểm, lưng tại sau lưng. Xoay người định đem con gấu đen này kéo đi, đúng lúc này, Vạn Lý còn có cái khác chó săn đều kêu lên. Hắn ngẩng đầu một cái, phát hiện một cái đen nhánh đầu từ trong động bước ra, màu đen móng vuốt hướng về đầu hắn đập đi qua. Hắn ngay cả suy nghĩ thời gian đều không có, thân thể hướng bên cạnh lăn một vòng, né tránh gấu đen công kích. Quá bất cẩn, đầu này kho tử bên trong là ba con gấu đen, loại tình huống này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đầu này mẫu gấu đen tình thương của mẹ quá tràn lan, mang theo hai đầu gấu nhỏ vượt qua ba cái mùa đông, loại tình huống này đúng là hiếm thấy. Gấu đen ngủ đông thời điểm sẽ sinh hạ con non, chờ đến đầu xuân liền sẽ đem con non mang theo trên người, đây là vượt qua thứ một mùa đông. Đợi đến lần nữa bắt đầu mùa đông, trưởng thành một năm ấu gấu cơ bản cũng sẽ cùng mẫu thân cùng một chỗ ngủ đông, đây là cái thứ hai mùa đông. Tại đầu xuân về sau, gấu cái liền sẽ đem ấu gấu đổi đi, tiếp tục một mình sinh hoạt. Nhưng từ vừa mới đầu kia gấu lớn nhỏ nhìn, đã tương đương với trưởng thành gấu lớn nhỏ. Dạng này gấu nhỏ bị mang theo trên người đã không thấy nhiều, không nghĩ tới đầu này gấu cái còn mang theo hai con. Cũng may có cho săn cảnh báo, lại thêm mình tốc độ phản ứng nhanh, bằng không hôm nay thật rất nguy hiểm. Tránh thoát sau ra gấu đen công kích, lăn trên mặt đất động thời điểm, một thanh đoạn đao ra hiện ở trong tay của hắn. Khoảng cách này lấy thêm 5-6 nửa đã tới không kịp, còn không bằng dùng đoạn đao công kích. Nếu không phải Đồ Vũ, Tề Viễn ở phía sau nhìn xem, hắn liền đem con gấu đen này thu vào không gian, hiện tại là thật có chút không tiện. Đây càng để hắn xác định, về sau lên núi tốt nhất liền tự mình một người. Xa xa Đồ Vũ, Tề Viễn thấy cảnh này, cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, căn bản cũng không biết nói sao xử lý. Hiện tại Hạ Vân Thiên cùng gấu đen khoảng cách rất gần, bọn hắn căn bản cũng không dám nổ súng. Tay hơi run một điểm, đạn cũng có thể đánh ở trên người hắn. Lúc này, Hạ Vân Thiên cũng từ dưới đất đứng lên. Con gấu đen này lần công kích thứ nhất thất bại, trực tiếp nhân lực mà lên, hai con tràn ngập vi khuẩn móng đuốt hướng trên đầu của hắn chụp tới. Hạ Vân Thiên nhìn thấy ra hỏa này lộ ra ngoài linh đàng, chân phải phát sau mà đến trước đá đi lên. Cách rất gần hắn, từ gấu đen trong mắt nhìn thấy đau đớn ánh mắt. Một kích thành công, hắn nhanh chóng quấn qua một bên, phòng ngừa gấu đen phản kích. Gấu đen bị lập tức đau quên đi phản kích, kia một chút đơn giản đau nhập linh hồn, để trên người nó khí lực đều tan mất. Cái này hai cấp thú quá hèn hạ, chưa nghe nói qua đánh nhau còn có thể đánh nơi đó. Không đợi con gấu đen này làm ra phản ứng, Trúc Hạ Vân Thiên lấn người mà lên, trong tay đoạn đao không nhìn ra gấu phòng ngự, xuyên thẳng cổ của nó. Đao cắm đến cùng, hắn thủ đoạn vận một cái động, dùng sức rút đao ra. Sau đó người không ngừng lui lại, vừa mới lần này, con gấu đen này khoảng cách tử vong cũng chính là vấn đề thời gian. Gấu đen nhìn xem không ngừng lùi lại Hạ Vân Thiên, muốn đuổi theo lại không nói nổi khí lực gì. Vừa mới một đao kia đem nó khí quản cắt đứt, nó hiện tại cũng chỉ có thể nỗ lực chèo chống. Lui ra phía sau mấy bước, Hạ Vân Thiên đem thương trong tay bảo hiểm mở ra. Thợ săn đánh giết dã thú là vì sinh tồn, nhưng sẽ không ngược sát. Hắn đôi gấu đen đầu bắn một phát, gấu đen thân thể lắc một cái, toàn thân vô lực ngã xuống. Hắn khẽ thở ra một hơi, đem chết tại cửa động gấu đen lật qua, đem mật gấu hái xuống, lại đem vừa mới chết mất đầu này mật gấu cũng hái xuống. Lúc này mới trở lại Đồ Vũ, Tề Viễn hai người dưới cây hồ, hai người các ngươi có thể xuống tới tiếp xuống chúng ta có bận rộn. Chờ hai người xuống tới, ba người lại hợp lực đem ba con gấu đen kéo tới phía dưới đại thụ. Ba con gấu đen thể trọng cộng lại cũng có hơn 1.000 cân, hiện tại nhất định phải nắm chặt xử lý. Hạ Vân Thiên nói, hai vị lão ca, gấu đen ra sẵn còn nóng lột xuống, nơi này tốt cần không thở nhỏ ở giữa, chúng ta chỉ có thể ở nơi này xử lý. Một hồi lột ra thời điểm, mùi máu tươi quá lớn, vì giảm bớt phiền phức, các ngươi cầm súng cảnh giới, ta đến lột ra. hai người cũng đều không có kinh nghiệm gì, hết thảy đều nghe theo Hạ Vân Thiên an bài. Hắn đem trên thân có 5-6 nửa giao cho Tề Viễn, dùng dây thừng trói chặt gấu đen treo lên, trong tay đoạn đao liền đem ra gấu từ giữa đó cắt. Hai người nghe nồng đậm mùi máu tươi, trong lòng thầm nghĩ, mùi vị kia nhưng rất lớn, chắc không được Hạ Vân Thiên để bọn hắn cảnh giới. Tờ thứ nhất ra gấu bị lột xuống, cắt đứt 4 cái tay gấu, đem nội tạng xuống nước toàn bộ ném ở một bên trên mặt tuyết, một hồi dùng để cho ăn. Đem bao mọng ngực thịt cũng ném tới trên mặt tuyết, ngực thịt còn bốc hơi nóng. Chỉ nhìn đều có thể nhìn ra ngực thịt mập dính, tất cả đều là màu trắng thịt mỡ. Hạ Vân Thiên không dám trễ nải thời gian, hiện tại mùi máu tươi đã truyền đi, ai biết sẽ đem thứ gì trèo chọc qua tới. Nếu là thật có cỡ lớn dã ra xúc tới, ba người bọn họ có thể toàn thân trở ra, nhưng muốn đem ba đầu gấu tất cả đều mang về, liền có chút rất không có khả năng. Hiện tại chỉ có tăng thêm tốc độ, mới có thể đem thịt gấu an toàn mang về. Ước chừng dùng nửa giờ thời gian, còn lại hai tấm da gấu cũng bị lột xuống. Hạ Vân Thiên lại làm ra một cái đơn giản tuyết xe chữa tuyết chờ xe chữa tuyết chế tạo tốt, kêu lên một bên ăn xuống nước 4 con chó săn, phụ lên dẫn dắt dây thừng, chỉ huy bọn chúng đi về nhà. Vạn Lý đơn độc ở phía trước dẫn đường, đằng sau là 4 con chó lôi kéo tuyết xe chữa tuyết, Đồ Vũ, Tề Viễn hai người tại hai bên, Hạ Vân Thiên đi tại cuối cùng lót đằng sau. Thằng đến hướng nhà thời điểm ra đi, hắn mới thở dài một hơi, nơi này mùi máu tươi quá lớn, đưa tới đồ vật là chuyện sớm hay muộn. Liên tại bọn hắn rời đi không đến 10 phút đồng hồ, mấy con chó săn nghe mùi máu tươi tới. Nhìn thấy treo ở trên cây gấu ruột, dưới tảng cây gấp đến độ trực chuyển vòng. Chương 677, bị truy tung chương 677, bị truy tung không có quá nhiều đại nhất sẽ, có 5 cái mặc áo già, khiêng thương săn người lại tới đây. Bên trong một cái thợ săn, nhìn xem trên cây ba bộ gấu ruột hồ, đem đầu, nơi này xuất hiện lớn hàng, bị người nhanh chân đến trước. Được xưng là đem đầu chính là một cái hơn 40 tuổi, trên mặt có một vết sẹo nam nhân, người khác đều gọi hắn mặt hẹo. Hắn cũng là một cái già chạy sơn nhân, sang xem một chút. Cái này xem xét, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, đây là thằng ngu này ruột, nơi này xuất hiện ba con thằng ngu này, còn bị người đánh chết. Nói xong, hắn đưa tay đem trên cây gấu ruột kéo xuống đến, thử một chút còn không có hoàn toàn đông cứng, cái này cũng đã nói lên người vừa rời đi không bao lâu. Hắn hô hấp thô trọng, đây chính là ba đầu thằng ngu này, nhìn ruột lớn nhỏ, cái này ba đầu thằng ngu này đều là thành niên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa đối phương đạt được ba viên mật gấu, cũng không biết có hay không kim gan. Cái này ba đầu thằng ngu này mật gấu, da gấu, thịt gấu cộng lại, không sai biệt lắm có thể bán được 3000 khối thậm chí cao hơn. Hắn hô hấp thô trọng mà nói, đều kiểm tra một chút xung quanh, xem bọn hắn là mấy người. Mấy người khác tán bắt đầu xem xét tình huống. Rất nhanh liền nhìn thấy tam đôi không giống dấu chân, phân tích ra là ba người. Còn chứng kiến trên mặt đất lưu lại chó săn dấu chân, biết bọn hắn mang chó hình thể không nhỏ. Tìm nửa ngày, cũng không có tìm được vỏ đạn, muốn phân tích ba người mang theo vũ khí là không thể nào. Hạ Vân Tiên lại cho gấu đen lột ra thời điểm, đã để Đồ Vũ, Tề Viễn hai người đem bọn hắn đánh dụng vỏ đạn nhặt lên mang đi. Đám người này tìm một vòng, không có tìm được vỏ đạn, nhưng là tìm tới một chút rơi xuống gấu đen lông tóc. Mặt Thèo đem đầu nói, chúng ta truy đi lên xem một chút, đám người này chẳng lẽ không biết người sống trên núi gặp mặt phân một nửa đạo lý sao? Hắn cái gọi là gặp mặt phân một nửa, hoàn toàn chính là một chuyện cười. Ai sẽ đem tới tay con mồi phân cho người không liên hệ, chỉ bất quá có đôi khi song phương thế lực ngang nhau, bất đắc dĩ phân ra lợi ích. Nếu là có thể giải quyết đối phương, song phương ai cũng sẽ không lưu tình hạ tử thủ. Năm người tại chó săn dẫn đầu dưới, thuận tuyết xe chữa tuyết dấu vết lưu lại đuổi theo. Hạ Vân Tiên ba người, bởi vì chó săn kéo lấy tuyết xe chữa tuyết, tốc độ tự nhiên là chậm hơn không ít. Trên đường gặp được không dễ đi địa phương, ba người còn muốn giúp đỡ đem tuyết xe chữa tuyết làm quá khứ. Đây cũng chính là Hạ Vân Tiên khí lực lớn, nếu là không có hắn, đem lực thịt cho Đồ Vũ, Tề Viễn hai người, bọn hắn cũng không thể đem những này lực thịt tất cả đều xách về đi. Hạ Vân Tiên rất nhanh liền thu được phi vũ tin tức truyền đến, có người sau lưng đuổi tới. Ánh mắt của hắn co rụt lại, cái này nếu không phải Đồ Vũ, Tề Viễn tại, hắn đã sớm đem thịt gấu thu vào không gian, đằng sau mấy người kia dám đến truy mình, hắn đã sớm đánh chết ném Hưng An lĩnh bên trong. Hiện tại bọn hắn hai người tại, Hạ Vân Tiên không thể làm như thế, chỉ có thể cẩn thận phòng bị. Rất nhanh, mấy người mang theo chó săn đã xuất hiện tại Hạ Vân Tiên trong tầm mắt. Hắn quay người kéo động tương xuyên, nạp đạn lên nòng chuẩn bị. Chờ một con chó săn vòng qua một cây đại thụ, hắn quả quyết kéo trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động có súng. Một viên 7.62mm đạn bạch phá không khí, chúng đích kia chỉ lộ ra thân thể chó săn. Bắn một phát súng về sau, hắn lại liên tục kéo trong tay có súng, liên tục hai thương lại đánh chết một con, đả thương một con chó săn. Lúc này, Tề Viễn quay tới, trong tay 5-6 xử lý cũng lên nòng. Vân Thiên, tình huống như thế nào, ngươi nổ súng làm gì, có phải hay không có dã ra súc đổi tới? Hai người bọn họ đều là lần đầu tiên đi săn, có hạn liên quan tới săn thú tri thức, vẫn là Hạ Vân Thiên dạy cho bọn hắn không nghĩ tới thật sự có dã gia súc đuổi tới. Không phải dã gia súc, là sơn phỉ, vừa mới là bọn hắn chăn nuôi chó săn đuổi tới, chúng ta đều cẩn thận một chút, những này sơn phỉ đều có súng. Trong Hưng An lĩnh, thợ săn cùng sơn phỉ cũng là có thể chuyển đổi thân phận. Hắn sớm nói là sơn phỉ, chính là vạn nhất thật đánh nhau, hy vọng Đồ Vũ, Tề Viễn không cần lưu thủ. Những người này trong tay đều có súng, vạn nhất lưu thủ, bị thương tổn chỉ có thể là chính mình. Đồ Vũ, Tề Viễn chau mày một cái, lúc đầu chỉ muốn đánh cái săn, không nghĩ tới còn có thể gặp được chuyện như vậy. Đồ Vũ nói, Vân Thiên, ngươi nói làm sao bây giờ, huynh đệ chúng ta nghe ngươi an bài. Trước không cần quản, chúng ta tiếp lấy đi trở về là được, vừa mới ta đánh chết bọn hắn chó săn, bọn hắn nếu là có số, liền sẽ không lại đi theo chúng ta. Mặt Thẹo năm người lúc này sắc mặt rất là khó coi, nhất là Mặt Thẹo, Hạ Vân Thiên đánh chết hai con chó săn, đều là của hắn, trong đó một con hay là hắn túi đầu hương chó săn. Mặt khác một thương, cũng đánh vào một cái khác chó săn trên đùi, đem nó chân chó đánh gãy, dù cho có thể sống sót, cũng làm không được chó săn. Mặt theo mặt mũi tràn đầy âm trầm, không nghĩ tới đối diện người trong tay ra hỏa sự tình, là 5-6 nữa. Vừa mới nổ súng thương pháp của người này cũng tương đương chuẩn, hắn vừa mới nổ súng địa phương tại ngoài trăm thước, ba phát đánh chết đánh phế phe mình ba con chó săn, hắn hiện tại lạ thường phẫn nộ, đối diện người kia là ai, chẳng lẽ không biết hắn mặt thèo tại vùng này uy danh. Một cái săn người nói, đem đầu, chúng ta làm sao bây giờ, là rút lui còn tiếp tục đi theo. Tay của người này bên trong là một thanh đơn quả săn, cũng là một thanh không tệ thường, nhưng là tầm bắn quá gần. Mặt thèo nói, chúng ta theo sau từ xa, cách khá xa một chút, ta ngược lại muốn xem người này là cái nào làng tuyệt đối không nên để cho ta tìm tới nhà của hắn. Hắn hiện tại đã động sát tâm, mình phương này là 5 người, chỉ cần tìm được nhà hắn, sớm muộn cũng sẽ trả thù lại. Hạ Vân Tiên để kéo xe trượt tuyết 4 con chó săn tăng thêm tốc độ, bọn chúng cũng bắt đầu toàn lực tiến lên. Vừa đi vừa thông qua phi vũ tầm mắt, xem đến phần sau đám người này còn đi theo chính mình. Hắn nhíu mày, dạng này cùng đi theo, bị theo tới Khấu Sơn Chân là chuyện sớm hay muộn, bây giờ muốn nổ súng đi bọn hắn dọa đi cũng không được. Những người này cũng là lâu dài trà trộn sơn lâm tên giàu hoạt, theo sau từ xa trên đất vết tích, chính là không gần phía trước. Lại thêm cây cối che chắn, Hạ Vân Tiên không có cách nào trúng đích bọn hắn. Hắn lại không muốn tại đồ vũ, Tề Viễn trước mặt giết người, dạng này sẽ lưu lại mình tay cầm, đây không phải hắn muốn. Hắn mở miệng nói, hai vị lão ca, đám người kia còn đi theo chúng ta, các người đi theo ta đầu chó tiếp lấy đi lên phía trước, ta đem thịt gấu giấu đi lại nói, nếu như bị những người này theo tới làng bên trong nhà của ta sẽ liền sẽ không thái bình. Đồ vũ nói, lão đệ, nếu không ba người chúng ta giữ bọn họ lại, nơi này là trong núi lớn, cũng sẽ không có người biết. Thôi được rồi, không cần thiết giết người. Vậy liền nghe ngươi thịt gấu ném đi cũng không quan trọng, chúng ta cũng là tới chơi. Đồ Vũ còn tưởng rằng Hạ Vân Tiên chưa từng giết người, đối với giết người có sợ hãi tâm lý. Hắn cùng Tề Viễn nguyên lai tại bộ đội thời điểm, cũng là lập qua chiến công lúc này mới bị phân đến xưởng sắt thép làm cán bộ. Thời đại này chiến công, tự nhiên đang cần dùng người mệnh đến để ở. Hạ Vân Tiên để bạn trong mang theo hai người tiếp lấy đi lên phía trước, chính hắn mang theo thịt gấu sau đó, hướng một phương hướng khác vượt qua đi. Đi không sai biệt là mấy trăm mét, hắn đem thịt gấu còn có xe trượt tuyết thu vào không gian, còn hơi che giấu một chút trên đất vết tích. Trước khi đi, hắn tại nguyên chỗ lưu lại một cái bắt thú kẹp, những người này nếu là tay thiếu. Chương 678 đi săn trở về chương 678, đi săn trở về đơn giản bố trí một cái trăm ngàn chỗ hở nguy trang, lưu lại một cái bắt thú kẹp liền rời đi nơi này. Hạ Vân Thiên mang theo 4 con chó săn, toàn lực bắt đầu chạy, rất nhanh liền đuổi tới đi ra không có bao xa Đồ Vũ, Tề Viễn hai người, cùng bọn hắn cùng một chỗ hướng Khấu Sơn Chuân Phương hướng đi đến. Hạ Vân Thiên mệnh lệnh hai con chó săn đi tại cuối cùng, chuyên môn phụ trách quét sạch mấy người lưu lại dấu chân. Mấy người chỉ muốn đi qua, đi theo chó săn liền sẽ đem phía sau dấu chân quét sạch. Mặc dù vẫn là lưu lại vết tích, nhưng đã không phải là rất rõ ràng. Quá khứ một hồi thật lâu, Hậu Phương đi theo mặt thẻo 5 người mới tới bọn hắn tách ra trên mặt đất. Bọn hắn nhìn thấy trên đất vết tích, một đường là có trách nhiệm xe trượt tuyết, một đường là bị cố ý quét sạch trôi qua, mặt thẻo lập tức khó xử. Đối diện 3 người dám chia binh, bọn hắn chưa hẳn dám, tay người ta bên trong có 5-6 thước súng máy bán tự động, vạn nhất chia binh bị gặp được, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Một cái thợ săn hỏi, đem đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Mặt thẻo hỏi ngược lại, ý kiến của các ngươi đâu? Hắn cũng là rất gà tặc, nếu là thật đạt được thì gấu, đó chính là hắn lãnh đạo có công, có thể đa phần một chút. Nếu là không có đạt được, hắn liền có thể nói cái này là người khác nói lên ý kiến. Một cái cầm để dâu dê thợ săn sờ lấy dâu dê nói, bằng vào ta ý kiến, bọn hắn đây là sử dụng phân cánh hoa mai mà tính, cái này là muốn cho chúng ta tách ra, chúng ta không bằng đi theo xe trượt tuyết vết tích đi, đoạn đường này lôi kéo thì gấu, một đường khác là người. Mấy người khác cũng phụ họa, bọn họ cũng đều biết cái này tròm dâu dê nhận biết mấy chữ, thường xuyên nhìn một chút Tam Quốc Diễn Nghĩa loại hình thư tịch, thường lấy quân sự tự cho mình là gia hỏa này mưu ma trước quỷ cũng nhiều, chính là trên cầm tròm dâu dê cũng là chuyên môn lưu nói đây càng phù hợp quân sự khí chất. Ý kiến thống nhất, 5 người hướng xe trượt tuyết lưu một chút vết tích đuổi theo. Chờ đến Hạ Vân Tiên làm ngụy trang địa phương, phát hiện xe trượt tuyết vết tích không có. Bọn hắn mang tới mấy con chó săn tất cả đều ngửi ngửi mùi, nhưng không có một con tìm tới thịt gấu tung tích. Mặt thèo thở dài nói, nếu là đầu của ta chó đại hát tại, nhất định có thể tìm tới thịt gấu tung tích. Ba đầu thằng ngu này, ngắn như vậy thời gian không có khả năng giấu vô tung vô ảnh, đều tại phụ cận tìm một cái, nhìn xem có thể hay không tìm tới vết tích. Mấy người tại phụ cận tìm kiếm, cái kia giữ lại tròm râu dê nhìn thấy đơn giản ngụy trang, khinh thường nghĩ, ngươi đây là lừa gạt tiểu hài chơi đâu? Hắn đưa tay hướng trong đống tuyết chụp tới, thật vừa đúng lúc xúc động bắt thu kẹp. Hắn a một tiếng hét thảm, chính là đã rời xa Hạ Vân Tiên ba người cũng nghe đến. Mặt thẹo mấy người bàn tới, liền thấy tròm dâu dê quỳ trên mặt đất, không ngừng kêu rên. Mấy cái đi tới, lúc này mới phát hiện ra hỏa này trên cổ tay kẹp lấy một cái bắt thu kẹp, thép răng đều cắn vào trong thịt. Cái này cũng may mắn là mùa đông, hắn mặc trên người áo đông còn có da dê, chặn một phần lực lượng. Loại này bắt thu kẹp vẫn là Hạ Vân Tiên trước kia trong núi thu, cũng không biết là ai bố trí. Chính là nhỏ một chút lợn rừng, cái này bắt thu kẹp cũng có thể bắt được, lợn rừng muốn chạy trốn cũng chỉ có thể cắn rơi mình móng mới được. Mặt thèo mặt mũi tràn đầy âm trầm, đây tuyệt đối là cố ý. Chờ bắt thú kẹp bị mở ra, tròm dâu dê nắm lấy cánh tay thống khổ nói, đem đầu, chúng ta bị lừa, đối phương dùng chính là kế điệu hồ ly sơn, bọn hắn đi là một con đường khác. Mặt thèo nói, ta đã biết, quay trở lại tiếp lấy truy. Lần tổn thất này quá lớn, hắn nhất định phải tìm bù lại mới được. Để hắn nghi ngờ là, ba người này là thế nào đem ba đầu thằng ngu này lấy đi? Chẳng lẽ kia ba đầu thằng ngu này cái đầu cũng không lớn, cũng liền hơn 200 cân dáng vẻ, giết hết thả lấy máu bỏ đi nội tạng, một đầu cũng chính là 150-60 cân. Muốn là như thế này, một người một đầu nâng lên đến đi hoàn toàn là có khả năng. Có thể lên núi đi săn chạy núi người, đều là tuyệt đối tráng lao lực, khiêng hơn 100 cân đồ vật không có bất cứ vấn đề gì. Hắn đem phân tích của mình nói một lần, nói tiếp, chúng ta chậm rãi truy, những người này khiêng thằng ngu này, thể lực tiêu hao nhất định rất lớn, chờ bọn hắn tiêu hao. Trong lòng của hắn còn có một cái ý nghĩ chờ đến bắt được mấy người, không chỉ có thằng ngu này là mình chính là trong tay bọn họ cái kia thanh 5-6 nửa cũng là mình. Hắn nhìn một cái trong tay mình thanh này Thủy Liên Châu, thanh thương này hiện tại đã không xứng với chính mình cái này già đem đầu. Còn lại mấy con chó săn ở phía trước dẫn đường, đằng sau là ba cái thợ săn, ở phía sau là mặt thẹo, cuối cùng mới là cái kia dâu dê. Hắn thủ đoạn bị bắt thú kẹp làm bị thương xương cốt, còn có thể tiếp lấy đi lên phía trước, đã rất không dễ dàng. Đuổi vài dặm địa, mấy người thấy không nguy hiểm, cũng vung lòng cảnh giác. Đúng lúc này, phía trước mở đường một con chó săn phát ra thê thảm đau đớn kêu rên, một cái móng đuốt nâng lên trong rừng tán loạn. Móng của nó bị bắt thú kẹp lấy, nhìn tình huống đã chặt đứt, nó về sau cũng không thể tại đường chó săn. Mặt thẹo để đội ngũ dừng lại, người đối diện quá âm hiểm, trên đường bố trí bắt thú kẹp, ai biết hắn hết thảy bố trí nhiều ít, hắn là không còn dám tiến lên. Vừa mới nếu là hắn đi ở phía trước, bị kẹp đến liền là chính hắn. Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm hô, đừng đuổi theo, chúng ta trở về. Một cái mắt tam giác thợ săn hô, đem đầu, chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy sao, chúng ta tổn thất quá lớn. Lần này không tính dâu dê, con chó săn liền bị phế bốn đầu. Cái này bốn con chó săn đều là thường xuyên chạy núi, mỗi một đầu đều có thể giá trị hơn 10 đồng tiền, đặc biệt là mặt thẹo con kia túi đầu đầu nhàn chó, đã từng có người ra giá 200 khối đều không có bán. Từ bỏ. Đó là không có khả năng, chúng ta về trước đi, bọn hắn đánh ba con thằng ngu này, trở về nhất định sẽ gây nên hỗn động. Chúng ta gần nhất chỉ cần nhìn chằm chằm một chút tin tức, nghe được cái nào làng có người đánh tới thằng ngu này, chính là chúng ta lúc báo thủ. Hắn là thật không dám ở đuổi tiếp, ai biết phía trước còn có hay không cả mấy, lần này là chó săn cho bọn hắn ngăn cản hay, vậy lần sau đâu? Nếu như Hạ Vân Thiên biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ nói cho hắn biết, liền hai cái bắt thú kẹp, các ngươi đều đặt chúng, chúng số độc đắc. Trong tay hắn xác thực chỉ có hai cái, vẫn là trong tay nhận được, hắn cũng khinh thường dùng bắt thú kẹp bắt con mồi. Ba người bọn họ lúc này, Quang Minh chính đại hướng Khấu Sơn Chuân đi đến, trên đường vết tích cũng lười quét dọn. Thông qua phi vũ tầm mắt, Hạ Vân Thiên đã thấy đám người này bị dọa đến do dự không tiến. Đã đến giờ ban đêm, Hạ Vân Thiên lần nữa làm một bản mỹ thực chiêu đãi Đồ Vũ, Tề Viễn. Lúc ăn cơm, hắn từ trên thân xuất ra hai sấp đại bằng kết, cho một người một sấp, cái này một sấp là 1000 khối tiền. Đồ Vũ biến sắc hỏi, Vân Thiên, ngươi đây là làm gì đâu? Ngươi đừng nội, nghe ta nói, cảnh giác nhìn đánh ba con thằng ngu này, ba người chúng ta một người một đầu, chính ta đánh giá một chút giá cả, hơn 1000 khối tiền một đầu, ta đem tiền cho các ngươi, thằng ngu này ta đến xử lý. Đồ Vũ sắc mặt đẹp mắt một điểm nói, Vân Thiên, cái này thằng ngu này như thế phiên trực a. Vậy ta thấy thế nào rất nhiều thợ săn, sống cũng cùng phổ thông bách tính không sai biệt lắm đâu. Đồ ca, ngươi chỉ thấy chúng ta nhẹ nhõm đánh ba con thằng ngu này, ngươi nhưng lại không biết bên trong.